Chương 466, khóc không ra nước mắt quý bố. Chỉ thấy, Tô Thành trên tay hơi dùng lực một chút, răng rác một tiếng, quý bố trường kiếm theo tiếng mà nứt. Phải biết, hắn bội kiếm thế nhưng là ảnh hổ, mặc dù không có tại danh kiếm trên bảng xếp hạng, nhưng là kỳ phong lợi cùng trình độ bền bỉ, không chút nào kém cỏi hơn đồng dạng danh kiếm. Trước mắt, lại bị Tô Thành trực tiếp bẻ gãy. Cái này cũng quá khoa trương, quá biến thái đi. Quý bố ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Miệng hắn mở lớn lớn, đủ để nhét vào một cái trứng gà, cả người thân sắc tràn ngập khiếp sợ và hoảng sợ. Quý bố ánh mắt rơi vào đoạn kiếm ảnh hồ bên trên, một bức không thể tin bộ dáng. Liên Y Dì cô nương cái kia chỗ ngực cũng cùng một chỗ một phục, lộ ra mười phần không bình tĩnh. Nàng không nghĩ tới Tô Thành thực lực vậy mà như thế kinh khủng, vẹn vẹn dùng hai ngón tay liền bẻ gãy quý bố bội kiếm ảnh hồ. Cái này cái ra hỏa đã vậy còn quá lợi hại. Liên Y Dì ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng một đôi giống như thu thủy trong con ngươi lóe ra không hiểu thần thái. Nữ nhân đều ưa thích cường đại nam nhân, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Huống chi hiện tại Tô Thành trên người thỉnh thoảng toát ra một tia long thần công cùng long tượng bàn nhược công khí tức, một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức trực tiếp nhường Liên Y trái tim ầm ầm nảy loạn. Mà ở cái này lúc, Tô Thành hướng về phía quý bố lồng ngực chỗ đẩy ra một trường. Quý bố tức khắc ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử dưới đáy lòng lan tràn ra, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân truyền khắp tứ chi bách hải. Quý bố đáy lòng càng là hơi hồi hộp một chút, hắn có thể đủ cảm giác được bản thân căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đối phương khí cơ vương bảng đem hắn khóa chặt lại. Trong phút chốc, Tô Thành bàn tay liền trực tiếp rơi vào quý bố lồng ngực chỗ. Quý bố thân thể liền giống như cắt đứt quan hệ con diều, trực tiếp bay ra ngoài. Bay một tiếng, hắn thân thể hung hăng nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Lúc này hắn chỉ cảm giác được thể nội truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn, liền phảng phất lục phủ ngũ tạng bị người sinh sinh giật một thanh, một trận rời sông lấp biển. Đau đớn kịch liệt, nhường quý bố nết nết miệng, kêu rên mấy tiếng. Tốt thực lực kinh khủng. Tại trước mặt đối phương, ta căn bản không có tí lực phản kích. Người này rốt cuộc là người nào? Trên giang hồ làm sao chưa nghe nói qua cái này một hào nhân vật? Quý bố ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua trên mặt đất quý bố, sắc mặt tràn đầy lạnh lùng. Đối với hắn mà nói, quý bố chẳng qua là run rế đồng dạng, tiện tay đều có thể bị bôi giết chết. Siêu một tiếng, chỉ thấy quý bố trong tay xuất hiện một đóa kim sắc mẫu đơn. Kim sắc mẫu đơn tốc độ rất nhanh, hướng về Tô Thành phương hướng mà tới. Mà quý bố thân hình tại hoàng kim mẫu đơn dưới sự che chở, hướng thẳng đến nơi xa thoát đi. Không sai, đây chính là quý bố át chủ bài, hoàng kim mẫu đơn cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh. Hắn nắm giữ hoàng kim mẫu đơn, có thể thông qua phản quang mê hoặc địch nhân, hoa lá rơi xuống mặt đất sau, còn có thể bay lên đem địch nhân cắt tiết hầu, cuối cùng bay trở về đến quý bố trên tay gây dựng lại vì một cái hoàn chỉnh hoàng kim mẫu đơn. Quý bố phối hợp hoàng kim mẫu đơn trận thức, có thể thuần di tiếp xúc vật phẩm hoặc bản thân, mặt khác, hoàng kim mẫu đơn cánh hoa cũng có thể ám khí phương thức công kích địch nhân, cùng sử dụng đối đào thoát. Quý bố biết rõ mình không phải là Tô Thành đối thủ, cho nên hắn rất là quyết đoán, trực tiếp lợi dụng hoàng kim mẫu đơn công kích, sau đó hướng về xa phương bỏ chạy. Nháy mắt, Tô Thành thể nội long tượng bản nhược công đang điên cuồng vận chuyển. Tại quanh người hắn, tạo thành một đạo vô hình vòng phòng hộ. Tầng này vòng phòng hộ cũng đem Liên Ý Liễu lồng trụ vào trong. Ken, ken, ken. Hoàng kim mẫu đơn phân tán thành giải rắc cánh hoa, không ngừng đập nện tại Tô Thành vòng phòng hộ bên trên, phát ra từng tiếng sắt thép va chạm thanh âm, đâm người làm đau mà nghĩ. Liên Ý Liễu nhìn thấy Tô Thành, lần thứ hai đem bản thân bảo vệ, nội tâm của nàng phảng phất có một dòng nước ấm chảy qua. Cái này cái ra hỏa, xuất hiện lại nhìn lên, cũng không có ghê tởm như vậy nha. Liên Ý Liễu ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nàng nhìn chằm chằm Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, trong ánh mắt lóe qua một tia giảo hoạt thần sắc. Một lát sau, Tô Thành đem tất cả hoàng kim mẫu đơn cánh hoa đều hành ngăn khuất vòng phòng hộ bên ngoài, hoàng kim mẫu đơn cánh hoa toàn bộ đều tán rơi trên mặt đất. Tô Thành triệt hồi vòng phòng hộ, hắn ánh mắt trông về phía xa, nhìn xem quý bố nơi xa chật vật bỏ chạy thân ảnh, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung không. Trốn? Có thể trốn được sao? Tô Thành mang trên mặt hí ngược biểu lộ, nhẹ giọng nói ra. Quý bố đã trải qua trốn ra rất xa. Trên mặt hắn mang theo một chút sợ, may mắn trốn đi ra, bằng không lấy thực lực đối phương sẽ hung hăng ngược ta một trận. Cũng không biết từ nơi nào đột nhiên nhô ra một vị cường giả bí ẩn. Hắn ở trong lòng nhị non đạo. Giờ phút này hắn hô hấp gấp rút, trên trán mang theo một tia mồ hôi lạnh, trên mặt phù hiện một tia may mắn. Hắn may mắn là bản thân rốt cục trốn đi ra. Mà vào thời khắc này, quý bố đột nhiên cảm giác được toàn thân lông tơ đều dựng lên. Đây là người gặp được nguy cơ sau bản năng phản ứng. Lập tức quý bố đem ánh mắt bắn ra hướng nguy hiểm nơi phát ra, chỉ thấy nơi xa tồn tại một đạo thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh này đầu đội nón cỏ, toàn thân lộ ra một cỗ thần bí cường đại khí tức, hắn mang theo một cái hắc sắc bằng sắt mặt nạ, cả người càng lộ vẻ lạnh lùng dị thường. Ha ha, muốn chạy trốn? Đắc tội chủ nhân, ngươi có thể trốn được sao? Viên Thiên Cương lạnh lùng liếc qua quý bố, thần sắc lạnh lùng nói ra. Phán quyết tổ chức thế nhưng là vẫn luôn ẩn tàng ở trong bóng tối, vị chủ nhân hộ giá hộ tống. Tại quý bố đào tẩu một khắc, không cần chủ nhân hạ mệnh lệnh, Viên Thiên Cương tự nhiên là biết rõ, muốn đem trước mắt nam tử bắt về, nhường chủ nhân xử lý. Xoát mà một chút, Viên Thiên Cương thân hình mãnh liệt bắn mà ra, hắn buông tay, hướng thẳng đến quý bố chỗ tới. Quý bố mí mắt cuồng loạn, trên người hắn khí thế ầm vang bộc phát. Thế nhưng là, hắn há có thể là Viên Thiên Cương đối thủ? Viên Thiên Cương chính là phá hư nhất trọng cường giả, đã là bên trong vùng thế giới này, đứng ở đỉnh cao nhất cái kia một túm nhân vật. Không có chút nào hồi hộp, Viên Tiên Cương trực tiếp bắt lấy Quý Bố cổ áo, giống như là lao ương bắt tiểu kê đồng dạng đơn giản, Quý Bố căn bản không có tí tí sức phản kháng. Viên Tiên Cương mang theo Quý Bố, hướng về Túy Mộng lâu mà đi. Quý Bố lúc này khóc không ra nước mắt. Lúc đầu, hắn đã trải qua trốn đi ra, nhưng là không nghĩ tới, lại bị Tô Thành thủ hạ bắt đi. Hơn nữa, nhường hắn cảm thấy càng thêm buôn hội là, Tô Thành thủ hạ, thực lực dĩ nhiên cũng là như thế cường hành. Chương 467, nông gia Liệt Sơn đường đường chủ, Điền Manh tử vong. Trở lại Túy Mộng lâu sau, bay một tiếng, Viên Tiên Cương đem Quý Bố ném vào Tô Thành dưới chân. "Chủ nhân, người này bị ta bắt đã trở về, mời chủ nhân xử lý." Viên Tiên Cương hai tay gùi cùng một chỗ, thần thái cung kính đến cực điểm, hướng về phía Tô Thành nói ra. Trên người hắn lộ ra một sợi không che giấu chút nào sắc cơ, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, muốn đem Quý Bố chém giết mà nói, hắn biết trước tiên nhường Quý Bố mất đi tính mệnh. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua trên mặt đất Quý Bố, thần sắc tràn đầy lạnh lùng. "Ngươi lùi ra đi." Hắn quay đầu, hướng về phía Viên Tiên Cương nói ra. "Là..." Viên Tiên Cương nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau, thân hình liền một lần nữa chui vào trong hắc ám. Siêu một tiếng, Tô Thành con ngón đúng ra, một mảnh hơi mỏng hàn băng trực tiếp chui vào Quý Bố đỉnh đầu bên trong. Tại phiến mỏng vừa rồi chui vào đỉnh đầu thời điểm, Quý Bố chỉ cảm giác được thể nội nội lực phảng phất xen lẫn một tia tạp chất, cỗ này tạp chất căn bản không cách nào lợi dụng nội lực loại trừ. Cái này là thứ gì? Chẳng lẽ ta trúng độc? Quý Bố ở trong lòng kinh hô một tiếng. Đồng thời, hắn đem một đôi lăng lệ con người rời về phía Tô Thành thân ảnh bên trên. Đang lúc hắn chuẩn bị chất vấn Tô Thành đối bản thân làm thủ đoạn gì thời điểm, hắn chỉ cảm giác được trong cơ thể mình chuyển đến một cỗ ngứa lạ. Cỗ này ngứa lạ phảng phất là đến từ linh hồn cùng cốt tủy chỗ sâu, nhường hắn trực tiếp lăn lộn trên đất lên. Hắn nguyên bản có chút tuấn tú khuôn mặt, lúc này cũng có vẻ hơi dữ tợn không chịu nổi. "A, ngứa quá a." Hắn hô to đạo, thanh âm tràn đầy thê lương. Sau đó, hắn trực tiếp vươn tay, tại da mình bên trên móc cào lên, phảng phất muốn giảm bớt loại này ngứa lạ. Thế nhưng là, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vẹn vẹn chốc lát thời gian, hắn đã đem da mình đều móc cào ra đạo đạo huyết ngân, thoạt nhìn dữ tợn kinh khủng. Một lát sau, Tô Thành nhìn thấy thống khổ không chịu nổi Quý Bố sau, hắn biết rõ Quý Bố đã đạt đến buôn hội biên giới. Chỉ thấy, hắn lần thứ hai con ngón đúng ra, một quả hắc sắc dược hoàn trực tiếp rơi vào Quý Bố trong miệng. Dầm một tiếng, Quý Bố liền tranh thủ hắc sắc dược hoàn nuốt vào trong bụng. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn thần thông? Quý Bố nuốt vào hắc sắc dược hoàn sau, hắn cảm giác được thể nội ngứa lạ dần dần biến mất, hắn trong ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ, mang trên mặt nghĩ mà sợ. Vừa rồi ngứa lạ, hắn cũng không muốn lại đến lần thứ hai, thật sự là nhường hắn sống không bằng chết. Đồng thời, hắn đối Tô Thành thủ đoạn càng có vẻ sợ hãi lên. Đối phương thủ đoạn đã trải qua vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cũng căn bản không phải hắn cang đủ ngăn cản. Vừa rồi hắc sắc dược hoàn chỉ có thể quản ngươi một tháng nữa lạ. Nếu như ngươi biểu hiện xuất hiện rất tốt mà nói, tháng sau ta sẽ tiếp tục đem giải dược ban cho ngươi. Nhưng là nếu như ngươi dám can đảm có hai lòng mà nói, liền sống sờ sờ thụ loại này ngứa lạ cha tấn a. Tô Thành hướng về phía Quý Bố lạnh giọng nói ra. Hắn không có một tia đồng tình cùng thương hại. Lúc đầu Tô Thành hoàn toàn là có thể đem Quý Bố chém giết, có thể lưu Quý Bố một cái mạng, đã coi như là Quý Bố thiên đại tạo hóa. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Quý Bố thân thể không nhịn được run run một chút, thần sắc có vẻ hơi hoảng sợ. Lấy tâm tư khác, há có thể nghe không ra Tô Thành đoạn văn này hàm nghĩa. Về sau, hắn chỉ có thể trở thành Tô Thành người hầu, nghe lệnh bởi Tô Thành. Hắn cái mạng này, cũng xong hoàn toàn giao tất cả cho Tô Thành. Đối với Tô Thành tới nói, hắn tồn tại mãnh liệt trưởng không muốn, hắn luôn luôn đều không tin là người, chỉ có lợi dụng sinh tử phù, đem đối phương vững vàng khống chế lại, đối phương mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, Quý Bố có được độc bộ thiên hạ thân pháp, trên giang hồ có được uy danh hiển hách, liền xem như quan phủ, đối với Quý Bố đều không thể làm gì. Có lẽ Quý Bố thân pháp cùng khinh công liền xem như so với Mặc gia đệ nhất khinh công cao thủ đạo trích đều không kém cõi chút nào. Người như vậy mới nếu như gia nhập phán quyết tổ chức mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tiếp theo, tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, Quý Bố gia nhập phán quyết tổ chức. Tiếp theo, gian phòng bên trong chỉ còn lại Tô Thành cùng Liên Y Lì hai người. Bầu không khí tức khắc biến vi diệu. Tô Thành nhìn chằm chằm Liên Y Lì cái kia tinh xảo khuôn mặt, còn có ngạo nhân dáng người, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia cực nóng, nội tâm càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Trong đầu hắn đã trải qua nổi lên một số không thể miêu tả hình ảnh. Liên Y thì thật là khiến người ta không cách nào kháng cự a, gương mặt này, vóc người này, khí chất này, chậc chậc. Tô Thành trên dưới đánh giá một phen Liên Y Liễu, nội tâm âm thầm nghĩ tới. Tại Tô Thành nội tâm, đã đem Liên Y Liễu trở thành bản thân nữ nhân. Chinh phục Liên Y Liễu là sớm muộn sự tình. Liên Y Liễu ánh mắt trốn tránh, có chút không dám nhìn thẳng Tô Thành cái kia hơi có chút cực nóng ánh mắt. Giờ phút này, nội tâm của nàng cảm giác có chút quái dị. Nếu như là trước đó mà nói, có người dám can đảm dùng loại này ánh mắt dò xét nàng, nàng nhất định sẽ sinh lòng bất mãn, trách mắng đối phương. Thế nhưng là, trước mắt tại Tô Thành dưới ánh mắt, nàng lại là sinh không dậy nổi khí đến. Tương phản, tại Liên Y trong nội tâm, ẩn ẩn cảm thấy có chút cao hứng đây. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta thích cái này cái người? Liên Y ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phi, 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 quỷ mới có thể thích cái này cái hôn đàn đây. Liên Y liền rung lắc lắc đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng tại nội tâm phủ nhận đạo. Lúc này, nàng nhớ tới vừa rồi, Tô Thành hoành ngăn khuất nàng trước người, vì nàng chặn lại nguy hiểm. Cái này trùng cảm giác, rất là ấm áp, liền phảng phất có người đang vì nàng che gió che mưa một dạng. Liên Y Liễu cô nương, ta cáo lui trước. Tô Thành nhìn thấy Liên Y Liễu thần thái sau, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, dùng trầm thấp giàu có tử tính thanh âm nói ra. A, ân, công tử đi thong thả. Liên Y Dịch chính đang lâm vào bản thân huyễn tưởng bên trong, đột nhiên bị Tô Thành mà nói quá nhiều, giống cái chấn kinh tiểu động vật đồng dạng, đáng yêu đến cực điểm. Tô Thành cười cười, sau đó thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Hắn biết rõ, Liên Y Dịch là chạy không thoát. Bất quá, trước mắt lại không phải ăn hết Liên Y Dịch tốt nhất thời khắc. Xem như lão người lái xe tới nói, như gần như xa, nhường nữ nhân có một loại sắp mất đi cảm giác, dạng này mới có thể để nữ nhân không ngừng mà trầm luân. Trước mắt, Liên Y Dịch đã trải qua đối với hắn có hảo cảm. Lúc này, Tô Thành muốn nhìn xuống, Liên Y Dịch tự động sẽ đưa tới cửa. Ly khai Liên Y Lì gian phòng sau, Tô Thành liền tại chúng nữ gian phòng bên trong chuyển chuyển. Hắn đem Liên Y Lì mang cho hắn một đám lửa, toàn bộ đều thi triển ở chúng nữ trên người. Hôm sau, nông gia phát sinh một kiện đại sự. Nông gia Liệt Sơn Đường đường chủ Điền Minh chết. Chương 468, mỹ nhân Điền Uôn. Tại Tần Thời Minh Nguyện bên trong, Điền Minh chính là nông gia 6 đường một trong Liệt Sơn Đường đường chủ, cùng thần nông đường đường chủ Chu gia tương hỗn là tranh đoạt đời tiếp theo nông gia hiệp khôi rất mạnh mẽ đối thủ. Hơn nữa, hắn thực lực cường hành, coi như là ở to lớn nông gia bên trong cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu. Nhiều năm trước, Điền Mạnh đem họ khác Chu gia coi là cái đinh trong mắt. Nông gia lưu truyền một câu nói thiên vô nhị nhật, Điền Hưu Mạnh Hổ, chỉ Điền Mạnh, Điền Hổ huynh đệ hai người. Tại nông gia Điền thị bốn đường, Liệt Sơn đường, Si Bưu đường, Cộng Công đường, Khôi Ngôi đường địa vị vì đại đường gia, có tuyệt đối uy nghiêm hào lệnh Điền thị bốn đường. Táo bạo, nghiêm khắc, có uy nghiêm, đây chính là Điền Mạnh tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, cho người ta cảm thụ. Điền Mạnh tử vong tin tức, trước tiên liền bị phán quyết tổ chức truyền đạt cho Tô Thành. Lúc này, Tô Thành gian phòng bên trong, chỉ có Thăng Thất cùng Tô Thành hai người. Thăng Thất vừa rồi nhận được tin tức, ngươi cửu nhân một trong Điền Mạnh đã chết. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Điền Mạnh dĩ nhiên chết. Thăng Thất kinh hô một tiếng, sắc mặt mang theo khiếp sợ và hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Điền Mạnh sẽ đột nhiên tử vong. Hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, Điền Mạnh tại nông gia có được lớn cỡ nào quyền thế. Từ khi 3 năm trước đây, nông gia hiệp khôi thần bí sau khi chết, Điền Mạnh liền vững vàng trưởng khống Liệt Sơn đường, Si Bưu đường, Cộng Công đường, Khôi Ngôi đường. Có thể nói, Điền Mạnh chính là nông gia có khả năng nhất leo lên hiệp khôi bảo tọa nhân vật. Liền xem như thần nông đường đường chủ Chu gia, đối mặt Điền Mạnh thời điểm, cũng kém một phần. Lại tăng thêm, Điền Mạnh bản thân thực lực càng là cường hành vô cùng, tại nông gia cũng là gần phía trước tồn tại. Như người này vật, dĩ nhiên đột nhiên. Cái này khiến Thắng Thất có chút không thể tin. Thần sắc hắn mang theo chút tiếc hận. Đáng chết Điền Mạnh, dĩ nhiên không có chết trong tay ta. Thắng Thất lạnh lùng nói một câu, hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang. Từ khi tại mười mấy năm trước, hắn bị Điền Mạnh cùng Điền Mật đám người hợp mưu vu hãm, bị ép ly khai nông gia sau, hắn liền thời thời khắc khắc đều mơ tưởng tự tay mình giết cựu nhân, đem Điền Mạnh cùng Điền Mật chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, trước mắt Điền Mạnh dĩ nhiên chết tại người khác trong tay. Chủ nhân, là ai giết Điền Mạnh? Thắng Thất ngữ khí cung kính hỏi đạo. Điền Uôn. Tô Thành nhẹ giọng nói ra, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Vừa nhắc tới Điền Uôn, Tô Thành trong đầu liền nổi lên một đạo thân ảnh tuyệt mỹ. Cái gì? Là Điền Uôn giết chết Điền Mạnh? Thắng Thất lần thứ hai kinh hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới, giết chết Điền Mạnh người lại là Điền Uôn. Phải biết, Điền Uôn thế nhưng là Điền Mạnh dưỡng nữ. Nếu như những lời này là người khác nói chuyện, Thắng Thất nhất định sẽ hoài nghi. Nhưng là, những lời này là chủ nhân nói cho hắn biết, liền nhất định không có giả. Điền Mạnh chính là bị Điền Uôn giết chết. Hiện tại, đối với Thắng Thất tới nói, hắn cựu địch chỉ còn lại có một người, cái kia chính là Điền Mật. Nông gia, Liệt Sơn đường. Lúc này, Liệt Sơn đường trên dưới bầu không khí tràn đầy trang nghiêm, mỗi người thần sắc đều lộ ra 10 phần trịnh trọng. Một cổ áp lực bầu không khí tại Liệt Sơn đường bên trong tràn ngập ra. Liệt Sơn đường lúc đầu xem như nông gia thực lực xem như hùng hậu đường khẩu, trước mắt đường chủ lại bị người thần bí ám sát, cái này khiến đám người có chút không tiếp thu được. Trong lúc nhất thời, Liệt Sơn đường phụ thêm một tầng ngột ngạt cùng bóng tối. Tại Liệt Sơn đường một cái rộng thùng thình trong đại điện, trưng bày Điền Mạnh linh vị. Tại linh vị bên cạnh, đứng đấy hai bóng người. Trong đó một bóng người hất lên màu xanh đậm phi phòng, lộ ra cao quý thở mạnh, nàng khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao gầy yêu nhiều, một đôi giống như thu thủy con người, lóe ra kiên định cùng trí tuệ quan mang. Nàng có được tinh xảo trắng non khuôn mặt, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, da dẻ rất trắng, tại dưới ánh sáng phát ra điểm điểm quang trạch, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào kháng cự. Cái này lại là một vị họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong ánh mắt đều sẽ lóe qua một đạo cực nóng. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Điền Uôn. Tại Tần Thời Minh Nguyện bên trong, Điền Uôn chính là nông gia Liệt Sơn đường đại tiểu thư, có nông gia đệ nhất túi khôn, nữ quan trọng thanh danh tốt đẹp. Nàng là Liệt Sơn đường đường chủ Điền Mạnh dưỡng nữ, mỹ lệ cao quý, nhạy bén hơn người, làm việc thận trọng, liệu sự như thần, đây chính là nàng cho người ấn tượng. Hơn nữa, nàng đối đệ đệ Điền Tứ 10 phần yêu thương, đối đại thuộc hạ Mai Tam Nương mấy người cũng ôn nhu thân hòa. Mặc dù bên ngoài bất thiện võ nghệ, lại khổ luyện nhìn mặt mà nói chuyện chi công, nhưng là Điền Uôn kỳ thực mưu tính sâu xa, âm hiểm xảo trá, máu lạnh vô tình, xuất thủ tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Võ công của nàng cao cường, sâu không lường được, kiếm pháp cao siêu, nội lực thâm hậu, ẩn tàng khí tức phương thức cực kỳ xảo diệu, bằng không cũng sẽ không giấu ở nông gia thời gian dài như vậy, không có bị phát hiện. Tại nguyên bản Tần Thời Minh Nguyện bên trong, Điền Uôn chính là kinh nghệ, càng là La Vong Thiên tự cấp sát thủ, vì Triệu Cao hiệu mệnh. Nhưng là đang mười mấy năm trước, Tô Thành đã trải qua thu phục La Vong tổ chức, càng đem Triệu Cao chém giết. Cho nên, hiện tại Điền Uôn cũng không phải là kinh nghệ, nhưng là nàng thực lực và lòng dạ không có chút nào biến hóa. Nàng ẩn giấu đi tại nông gia bên trong, có lấy bản thân không thể cho ai biết mục đích. Có lẽ, nàng vì một cái nào đó cái thần bí thế lực hiệu lực. Lại có lẽ, nàng là ở một mình chiến đấu hăng hái. Giờ phút này, Điền Ngôn chính đang trên linh đường, vì Điền Manh thủ linh. Tại Điền Ngôn bên cạnh, đứng đấy một đạo tương đối béo thân ảnh. Đạo thân ảnh này bộ mặt mặt mày cong cong, phi thường mập mạp thịt thật thà thật thà, chất phát sức lực mười phần cự. Trong tay hắn nắm chặt một cái nhỏ máy xay gió, chính đang nổi lên quay hàm gợi lên máy xay gió xoay tròn, sau đó rất thỏa mãn nhìn nửa ngày. Ở tại trán, tồn tại một sợi nhỏ tóc ăn, che lại cái trán, bảo lưu lại nhi đồng mềm mại ngây thơ cảm giác. Hắn lên thân mặc một bộ cùng loại áo khoác ngoài quần áo, phía trước gáp dụng 10 trụ, hai bên béo không kèm được, lộ ra một bộ phận thịt thịt, hắn chỗ cổ có thô biên dây gai hai vòng, đã là khăn quàng cổ lại là phần cổ trang trí tồn tại của hạt châu khảm nạm trong đó, ba cái chuông lục lạc cũng là biểu hiện xuất hiện đồng thú 10 phần. Hắn giày cùng hộ thủ đều là tiểu lão hổ đồ án, tăng thêm phía sau cắm máy xay gió, đều biểu hiện xuất hiện một loại hài đồng phong cách. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là Điền Tứ. Điền Tứ chính là nông gia đệ nhất cao thủ, Liệt Sơn Đường đường chủ Điền Mãnh con trai, là chấp trưởng Phong Hồ Tử kiếm phổ 10 hạng đầu kiếm nhân bên trong duy nhất một cái hai tay kiếm khách. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, hắn cho người ta một loại đồng thú đáng yêu, thiên chân vô tả, có tình, có nghĩa cảm giác. Hắn đối thân nhân mình 10 phần yêu mến, đặc biệt là đối bản thân tỷ tỷ, Điền Ngôn, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hoặc tổn thương tỷ tỷ, đồng thời đối phụ thân Điền Mãnh 10 phần e ngại, đối Điền Ngôn nói gì nghe nấy. Hắn tâm trí giống như hài đồng, sẽ không dễ nói chuyện, nhưng lại có rất cao võ công, dễ dàng bị lợi dụng. Chương 469, mang gai hoa hồng, Điền Mật. Điền Tứ tư tưởng si ngốc, hài đồng tâm trí, tâm tư đơn thuần, thân hình cường kiện, thuộc về nông gia thiên phú tính kiếm khách. Hắn bị xưng là nông gia đệ nhất cao thủ, chiến đấu sẽ kìm lòng không được lâm vào sát tính trạng thái bùng nổ, địch ta không phân, đánh mất lý tính, sát khí sẽ tăng cường rất nhiều. Cùng đối thủ lúc chiến đấu, sẽ lấy chưa xuất toàn lực phương thức lần đầu quan sát đối phương võ công nội tình. Điền Tứ phối hợp kiếm tương, mặc ta có thể bộc phát ra cường đại kiếm khí cùng khí tức sát phạt. Tin tưởng nhìn qua Tần Thời Minh người, đối với Điền Tứ cái này cái tâm trí đơn thuần, lại là võ công siêu cường nhân vật, tồn tại ấn tượng sâu sắc. Điền Ngôn thân làm Điền Mãnh dưỡng nữ, Điền Tứ thân làm Điền Mãnh thân sinh quốc đủ, hai người chính đang trên linh đường, vì Điền Mãnh thủ linh. Đúng lúc này, Si Bưu đường đường chủ đến. Tại linh đường cửa ra vào, truyền đến một tiếng vang dội thanh âm. Vừa dứt lời, một tên nam tử liền bước vào trong linh đường. Nhìn kỹ phía dưới, người này hình dạng cùng Điền Mãnh có chút rất giống. Hắn thân mặc một thân tử sắc phục thị, cả người long hành hổ bộ, trong hai tròng mắt thỉnh thoảng bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, vẻn vẹn liếc nhau, liền làm cho người tê cả da đầu. Hắn khuôn mặt kiên nghị, trên người toát ra một cỗ cường hành khí tức ba động, cho người ta một loại bá đạo uy nghiêm cảm giác. Đạo thân ảnh này chính là Si Bưu đường đường chủ Điền Hổ. Điền Hổ cùng Điền Mãnh chính là thân huynh đệ. Điền Hổ đi tới trong linh đường, đầu tiên là tế bái một chút Điền Mãnh. Sau đó, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Ngôn, nói ra, đại ca làm sao sẽ đột nhiên tử vong? Có không có tìm tới hung thủ? Điền Hổ thanh âm bên trong tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm, cho người ta một loại cực mạnh áp bách tính. Nghe được Điền Hổ mà nói sau, Điền Ngôn sắc mặt không thay đổi, giọng nói cực kỳ tỉnh táo nói ra, hung thủ chính là một vị trí cường cao thủ. Ta đã tra xét nghĩa phụ thương thế, đối phương là nhất kích tất sát, chỉ dùng một chiêu. Nghĩa phụ võ công sâu không lường được, có thể dùng một chiêu, liền đem nghĩa phụ kích giết người, bởi vậy có thể thấy được hung thủ thực lực khủng bố cỡ nào. Nghe được Điền Ngôn mà nói sau, Điền Hổ chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt mang theo vẻ nghi hoặc, lại có như thế cao thủ, có thể dùng một chiêu, liền đánh chết đại ca. Phải biết, hắn thế nhưng là 10 phân rõ ràng Điền Mãnh thực lực, vẫn là lợi hại đến mức nào. Hung thủ vẹn vẹn một chiêu, liền đánh chết đại ca, cái này khiến Điền Hổ nội tâm có chút rất nghi hoặc, thiên hạ lại có như vậy cao thủ. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nói ra, Điền Ngôn, trước đó ngươi tại đại ca thuộc hạ chịu ủy khuất. Mặc dù ngươi có nông gia đệ nhất túi khôn, nữ quan trọng thanh danh tốt đẹp, nhưng là ở đại ca thuộc hạ, vẫn luôn không có được trọng dụng. Ta thế nhưng là 10 phần coi trọng ngươi, nếu như ngươi có thể gia nhập Si Bưu đường, dốc sức cho ta sẽ cho ngươi nghị không được đúng lúc, để ngươi phát huy đầy đủ bản thân sở trường. Điền Hổ mang trên mặt chờ mong. Bây giờ, Điền Mãnh đã tử vong. Hắn là trừ thần nông đường đường chủ Chu gia bên ngoài, có hy vọng nhất đoạt hiệp khôi người. Hắn võ lực có thể xương kinh khủng, đi qua nhiều năm ẩn nút phát triển, Si Bưu đường cũng có được cực sâu nội tình. Nếu như lại tăng thêm tồn tại nữ quan trọng danh xưng Điền Ngôn, hắn sẽ như hổ thêm cánh. Đa tạ nhị thúc nâng đỡ. Nếu như nhị thúc muốn đoạt được hiệp khôi chi vị, vẻn vẹn dựa vào ta, còn có Si Bưu đường thực lực, chỉ sợ là có một ít độ khó. Điền Ngôn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nhẹ giọng nói ra. A, cái kia theo ý kiến của ngươi đây. Điền Hổ lông mày nhíu lại, hỏi đạo. Một hồi, chắc chắn cộng công đường đường chủ Điền Trọng, khôi ngôi đường đường chủ Điền Mật, hai người đều sẽ đến tế bái nghĩa phụ. Nhị thúc làm sao không thừa cơ hội này thay thế nghĩa phụ, chấp trưởng cộng công đường, khôi ngôi đường, Si Bưu đường, Liệt Sơn đường đây. Điền Ngôn nhẹ giọng nói ra. Nghe được Điền Ngôn mà nói sau, Điền Hổ đầu tiên là sức sở, sau đó sắc mặt vui vẻ, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nói ra ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng à. Nếu có ngươi tương trợ, chỉ là hiệp khôi chi vị, còn không phải giống như lấy đồ trong túi. Nông gia tổng cộng chia làm 6 đường, chỉ cần Điền Hổ nắm giữ cộng công đường, khôi ngôi đường, Si Bưu đường, Liệt Sơn đường, thì tương đương với trưởng khống nông gia hơn phân nửa thế lực. Liên xếp như thần nông đường đường chủ Chu gia lợi hại hơn nữa, sao lại là 4 cái đường khẩu liên thủ đối thủ? Cộng công đường đường chủ Điền Trọng đến, khôi ngôi đường đường chủ Điền Mật đến. Hai đạo vang dội thanh âm từ linh đường nơi cửa truyền đến. Vừa dứt lời, chỉ thấy một nam một nữ thân ảnh xuất hiện ở trong linh đường. Nên nam tử dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, chính là cộng công đường đường chủ Điền Trọng. Điền Trọng từng là Thần Nông Đường đường chủ Chu Gia nghĩa tử, Thần Nông Đường Chu thị đệ tử. Tại Chu Gia dưới sự trợ giúp, trở thành nông gia 6 đường một trong cộng công đường đường chủ. Nhưng là, sau thụ Điền mật dụ hoặc mà phản bội Chu Gia, thậm chí cải biến dòng họ gia nhập Điền thị nhất tộc, cũng lợi dụng Điền thị đối phó Chu Gia. Có thể nói, người này là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Mặt khác một bóng người mị hoặc đến cực điểm, nàng nhất cử nhất động đều tràn đầy bất bị. Nàng mặc rẻ trường thân, mang hoa văn quần dài màu tím, đưa nàng ngạo nhân tư thái, hoàn mỹ thể hiện đi ra. Tại nàng, chân bên trên tồn tại giao nhau băng dính cùng trong suốt gấm mít đất, nàng mặc lấy chất gô đế giày, phía trên tồn tại tinh xảo nút buộc trang trí. Trong tay nàng nắm chặt một cây cái đầu, cho người ta một loại phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Nàng có được tinh xảo trắng non khuôn mặt, phản phất là tạo vật chủ tỉ mỉ điêu khắc đi ra đồng dạng, hoàn mỹ đến cực điểm, không có một tia tì vết. Dáng người là điển hình S hình đường cong, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng là người ta không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nàng da rẻ giống như là ngọc chất đồng dạng, tràn đầy quang trạch cảm giác cùng tinh tế tỉ mỉ cảm giác, càng khiến người ta khó có thể kháng cự là trên người nàng lộ ra một sợi cực hạn mỹ thái, phảng phất là đem nữ nhân vật bị phát huy đến cực hạn. Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là thắng thất cửu nhân, khôi ngôi đường đường chủ Điền Mật. Tại tần thời minh nguyện bên trong, Điền Mật là một cái mọi việc đều thuận lợi, đung đưa không ngừng thành thục nữ tử, vô cùng có lòng dạ, biết được nữ nhân yếu đuối bản thân liền là to lớn nhất vũ khí, đối phó nam nhân tử có một bộ cao siêu phương pháp. Năm đó vì lấy được đường chủ chi vị sử dụng thí phu thủ đoạn, vu hàm thắng thất sát hại huynh đệ kết nghĩa, từ đó chiếm được đường chủ chi vị. Nàng giống như là mang gai hoa hồng một dạng, mặc dù đẹp mắt, nhưng là tràn đầy cực hạn nguy hiểm. Một khi bị sa vào, có lẽ liền sẽ trở thành nàng quân cờ, mặc cho bài bố. Chương 470, Điền Mật điều kiện. Lúc này, tại Điền Manh trong linh đường, cộng công đường Điền Trọng, Khôi Ngôi đường Điền Mật, Si Bưu đường Điền Hổ ba người đều tụ tập ở cùng một chỗ. Đối với bọn hắn ba người tới nói, nội tâm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, giấu lấy bản thân tiểu tâm tư. Bất quá, những người này tiểu tâm tư, tự nhiên là chạy không khỏi Điền Ngôn pháp nhãn. Phải biết, Điền Ngôn thế nhưng là tồn tại có nông gia đệ nhất túi khôn, nữ quản trọng thanh danh tốt đẹp, tại nông gia bên trong chính là ẩn tàng sâu nhất người, nàng há có thể xem không rõ trắng những người này tâm tư. Tiếp đó, Điền Mật cùng Điền Trọng phân đường tế bái Điền Manh. Trong linh đường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc cùng yên tĩnh. Đúng lúc này, Điền Hổ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra, trước đó đại ca trên đời thời điểm, đem cộng công đường, Khôi Ngôi đường, Si Bưu đường, Liệt Sơn đường bốn đường liên hợp cùng một chỗ, trở thành nông gia rất đại thế lực, liền xem như mạnh như Thần Nông đường đường chủ Chu gia, đều muốn sinh ra lòng kiêng kỵ. Bây giờ, đại ca đã trải qua đời, nhưng là cộng công đường, Khôi Ngôi đường, Si Bưu đường, Liệt Sơn đường bốn đường vẫn là muốn liên hợp cùng một chỗ, không thể trở thành năm bè bảy mảng, bằng không sẽ bị Thần Nông đường từng bước xâm chiếm đi. Đầu tiên, ta đề nghị nhường Điền Ngôn trở thành Liệt Sơn đường đường chủ, sau đó, cộng công đường, Khôi Ngôi đường, Si Bưu đường, Liệt Sơn đường, bốn đường do ta tiếp nhận đại ca, một lần nữa chấp trưởng. Điền Hổ ngữ khí tràn đầy bá đạo cùng không thể nghi ngờ bị đạo, một đôi như ứng sắc bén con người, đảo qua Điền Trọng, Điền Mật, Điền Ngôn ba người. Nghe được Điền Hổ mà nói sau, Điền Ngôn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Trên thực tế, nàng sớm cũng đã đoán được Điền Hổ muốn nói chuyện. Hơn nữa, Điền Hổ mà nói, cũng đang cùng nàng tâm ý nàng bước đầu tiên mục tiêu, chính là trở thành Liệt Sơn đường đường chủ. Chỉ có dạng này, nàng đón lấy đến mới có thể từng bước thực xuất hiện bản thân dạ tâm. Mà Điền Mật cùng Điền Trọng, nghe được Điền Hổ mà nói sau, bọn hắn trong đôi mắt lóe qua khác biệt thần thái. Ta đồng ý Điền Ngôn trở thành Liệt Sơn đường đường chủ, cũng đồng ý Điền Hổ thống soái cộng công đường, Khôi Ngôi đường, Si Bưu đường, Liệt Sơn đường, bốn cái đường cầu. Điền Trọng hơi suy tư sau, nói ra, đối với Điền Trọng tới nói, hắn không có bất kỳ cái gì xử lý pháp, chỉ có thể lựa chọn bốn cái đường khẩu liên thủ. Phải biết, hắn đã từng thế nhưng là Thần Nông đường đường chủ Chu Gia nghĩa tử, càng là ở Thần Nông đường đường chủ Chu Gia trợ giúp phía dưới, leo lên cộng công đường đường chủ. Nhưng là ở sau đó, bởi vì Điền Mật dụ hoặc, Điền Trọng phản bội Chu Gia, càng đem bản thân họ đổi thành Điền. Nếu như hắn không tuyển chọn cùng còn lại ba cái đường khẩu liên hợp mà nói, tất nhiên sẽ phải chịu Thần Nông đường đường chủ đả kích và trả thù. Nông gia tổng cộng chia làm 6 cái đường khẩu, cộng công đường, Khôi Ngôi đường, Si Bưu đường, Liệt Sơn đường bốn cái đường khẩu là liên hợp cùng một chỗ, Thần Nông đường, Tứ Nhạc đường hai cái đường khẩu là liên hợp cùng một chỗ. Hơn nữa, Thần Nông đường cùng Tứ Nhạc đường, vẹn vẹn dựa vào hai cái đường khẩu, liền có thể cùng trước đó Điền Mánh xuất lĩnh tứ đại đường khẩu chống lại, bởi vậy có thể nhìn ra được, Thần Nông đường đường chủ Chu Gia Châu đáng sợ. Cho nên, đối với Điền Trọng tới nói, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng còn lại ba cái đường khẩu liên thủ, nếu không hiểu mà nói, lấy Thần Nông đường thực lực, vài phút liền có thể giết hắn thống soái cộng công đường. Điền Hổ nghe được Điền Trọng mà nói sau, hài lòng gật gật đầu, hắn lượng Điền Trọng cũng không dám không nghe theo mệnh lệnh. Hiện tại, chỉ còn lại Điền Mật ở tại Khôi Ngôi đường, chỉ cần Điền Mật gật đầu, Điền Hổ liền có thể trưởng khống cộng công đường, Khôi Ngôi đường, Si Bưu đường, Liệt Sơn đường dòng dã bốn cái đường khẩu, trở thành nông gia bên trong thế lực càng cường đại nhân vật. Thậm chí, hắn nghĩ muốn leo lên hiệp khôi chi vị, đều biến có hy vọng. Sau đó, Điền Hổ đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Mật, ngữ khí trầm thấp nói ra, "Cái kia, ngươi đây?" Mặc dù phảng phất là ở hỏi thăm Điền Mật, nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra, Điền Hổ trong giọng nói bá đạo cũng không thể nghi ngờ. Điền Mật nhẹ nhàng xoay một cái tẩu, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, thần thái mang theo một tia mỹ thái, trong ánh mắt phảng phất có vừa đối móc đồng dạng, có thể câu đi nam nhân hồn phách. Nàng ngữ khí nhu hòa nói ra, nhường Điền luôn trở thành Liệt Sơn đường đường chủ, cũng không phải không có khả năng, hơn nữa, do ngươi Điền Hổ một lần nữa trưởng quản cộng công đường, Khôi Ngôi đường, Si Bưu đường, Liệt Sơn đường bốn cái đường khẩu, cũng không phải hay sao, chỉ là Điền Mật lại nói một nửa, nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo một tia ý vị thâm trường tiêu dung. A, chỉ là cái gì? Điền Hổ lạnh giọng hỏi đạo, hắn trong con ngươi lóe qua một tia lạnh lùng qua mang, trong giọng nói đã trải qua ẩn ẩn mang theo một tia áp bách. Không cầu hoa tươi. Phải biết, ở cái này bốn cái đường khẩu bên trong, thực lực càng cường đại, chính là Si Vưu đường. Nếu như Điền Mật dám can đảm cự tuyệt mà nói, Điền Hổ nói không chừng sẽ trực tiếp đem Điền Mật chém giết, sau đó một lần nữa đến đỡ một cái nghe lời khôi ngôi đường đường chủ đi lên. Cảm thấy Điền Hổ ngữ khí bất mãn sau đó, Điền Trọng cùng Điền Ngôn nhướng mày, bọn hắn không nghĩ tới, ở cái này điểm mấu chốt, Điền Mật cũng dám khiêu khích Điền Hổ, đây quả thực là cùng không khác tìm chết. Điền Mật dịu dàng cười một tiếng, cho người ta một loại mị thái mười phần cảm giác, ngữ khí nhu hòa nói ra, Điền Hổ đường chủ thần uy cái thế, thực lực cường đại, tự nhiên là thống soái bốn cái đường khẩu nhân tuyển tốt nhất. Chỉ bất quá, nô gia còn có một cái yêu cầu, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Cùng ta có kẻ mặc cả. Điền Hổ nhướng mày, nhàn nhạt liếc qua Điền Mật, trên người hắn ẩn ẩn tồn tại hàn khí tại phong thích, trong hai tròng mắt càng là bắn ra giống như tính thực chất hàn mang. Tức khắc, toàn bộ trong linh đường bầu không khí khẩn trương, như đến hầm băng, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Ha ha, Điền Hổ đường chủ chớ có khẩn trương. Điền Mật cảm thụ đến Điền Hổ giận khí sau, mang trên mặt một tia mị tiếu, tiếp tục nói ra, hy vọng Điền Hổ đường chủ tại leo lên hiệp khôi chi vị thời điểm, có thể trợ giúp ta chém giết thắng thất. Không sai, đây chính là Điền Mật điều kiện. Nàng có thể trở thành khôi ngôi đường đường chủ, tự nhiên là có được bản thân tin tức vương đạo. Nàng đã trải qua biết, thắng thất từ Tần Quốc Tử Lao bên trong chạy trốn đi ra, sau đó chuẩn bị tìm nàng báo thù. Thắng thất những năm này, trên giang hồ sông ra hắc kiếm sĩ uy danh hiển hách, thực lực cũng biến thành cường đại vô cùng. Cái này đối với Điền Mật tới nói, tuyệt đối là rất đại uy hiếp. Nói không chừng, ngày nào đó thắng thất liền đột nhiên đăng môn, tìm nàng báo thù. Cho nên, Điền Mật muốn cho mình tìm kiếm chỗ dựa. Trước mắt Điền Hổ, chính là nàng tốt nhất chỗ dựa. Hơn nữa, lúc trước hãm hại thắng thất người, Điền Hổ cũng thỉnh lình xuất hiện, nếu như thắng thất báo thù mà nói, cũng sẽ không bỏ qua Điền Hổ. Tin tưởng Điền Hổ sẽ không cự tuyệt ta yêu cầu này. Điền Mật ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Điền Hổ trong đôi mắt lóe qua một vẻ tàn khốc, nói ra. Đối với Điền Hổ tới nói, thắng thất cũng là cái uy hiếp. Hắn sớm muộn đều muốn đem hắn trừ bỏ chính là. Chương 471, tranh đoạt hiệp khôi. Tất nhiên đại gia đều đồng ý, về sau Liệt Sơn đường đường chủ, liền do Điền Ngôn đảm nhiệm. Điền Hổ ánh mắt đảo qua Điền Trọng, Điền Mật, cùng Điền Ngôn ba người, nói ra. Tại nông gia, tồn tại nghiêm ngặt quy củ. Nếu như muốn quyết định một cái đường khẩu đường chủ, do ai đến đảm nhiệm mà nói, nhất định phải có siêu quá nửa đường chủ đồng ý hiện tại, 6 cái đường khẩu, trừ bỏ Liệt Sơn đường mà nói, còn có 5 cái đường khẩu. 5 cái đường khẩu bên trong, cộng công đường Điền Trọng, Khôi Ngôi đường Điền Mật, Si Vưu đường Điền Hổ ba vị đường chủ, đã trải qua đồng ý Điền Ngôn đảm nhiệm Liệt Sơn đường đường chủ. Cho nên, từ hôm nay về sau, Điền Ngôn liền là danh chính ngôn thuận Liệt Sơn đường đường chủ. Nghe được Điền Hổ mà nói sau, Điền Ngôn trong đôi mắt lóe qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra qua mang. Bước đầu tiên, rốt cục thực hiện. Điền Ngôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại nông gia bên trong, Điền Ngôn tuyệt đối là ẩn tàng sâu nhất một cái đại bút. Đa tạ Điền Hổ đường chủ, Điền Mật đường chủ, Điền Trọng đường chủ ba vị đường chủ ủng hộ, Điền Ngôn về sau tự nhiên khác giữ bột phận, xuất lĩnh Liệt Sơn đường phát triển lớn mạnh. Điền Ngôn nhẹ giọng nói ra. Lời xa giao, vẫn phải nói. Dù sao, nàng có thể leo lên Liệt Sơn đường đường chủ vị tiểu tử, vẫn là không thể rời bỏ ba người này trợ giúp. Tốt, về sau chúng ta chính là người một nhà. Liền xem như thần nông đường đường chủ Chu gia láo thất phu kia, gặp chúng ta cũng phải e ngại ba phần. Điền Hổ ngữ khí hơi có chút kích động nói ra. Lập tức, hắn trong đôi mắt một tia sáng hiện lên, lần thứ hai nói ra, tại mấy ngày trước đây, thần nông lệnh đột nhiên như thế. Trên đó biết, chỉ cần là nông gia đệ tử, bất luận là người nào, chỉ cần đoạt được hình hoa thạch, liền có thể kế thừa hiệp khôi chi vị. Hiệp khôi chi vị, không cần ta nhiều lời, chắc chắn tất cả mọi người biết rõ hiệp khôi vị trí tầm quan trọng a. Chúng ta bốn cái đường khẩu liên thủ, nhất định muốn đem hiệp khôi chi vị cầm xuống. Hơn nữa, như quả không ngoài sở liệu của ta mà nói, đoán chừng thần nông đường cùng tứ nhạc đường đã trải qua liên thủ, bắt đầu tìm kiếm hình hoa thạch, tứ nhạc đường không đủ gây sợ, chúng ta chỉ cần đề phòng tốt thần nông đường liền có thể. Nghe được Điền Hổ mà nói sau, đám người con ngươi nhỏ bé hơi sáng lên. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, hiệp khôi chi vị hàm kim lượng, trở thành hiệp khôi, liền mang ý nghĩa trở thành nông gia cao nhất thủ lĩnh. Phải biết, nông gia đệ tử đông đảo, nếu như trở thành hiệp khôi, sẽ nắm giữ trong thiên hạ khổng lồ nhất một cỗ thế lực. Trong lúc phất tay, liền sẽ đối thiên hạ thế cục tạo thành ảnh hưởng. Lên một lần thần nông lệnh xuất hiện thời điểm, liền là hiệp khôi triệu tập lục đại đường chủ, sau đó đem Tần Quốc đại tướng, sát thần Bạch Khởi đánh chết. Tốt. Chúng ta nhất định sẽ cầm xuống hiệp khôi chi vị. Điền Mật, Điền Trọng, Điền Luân cùng kêu lên nói ra, bọn hắn trong ánh mắt lóe qua một đạo cực nóng. Lúc này, Điền Luân trong đôi mắt lóe qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thần thái. Nông gia, thần nông đường. Trong một gian phòng, có hai tên nam tử. Trong đó một tên nam tử, từ đầu tròn đến chân, dáng người thấp bé, thoạt nhìn giống như là một tôn Phật Di Lặc đồng dạng, trên mặt hắn mang theo giống như kinh kịch mặt nạ. Tên nam tử này, rõ ràng là thần nông đường đường chủ, Chu gia. Một tên khác nam tử, hắn thân mặc một thân hoa lệ áo bào, hắn giữ lại một vòng sợi râu, đỉnh đầu tóc đã trải qua trắng bệnh, thần sắc hắn mang theo một tia gian xảo cùng xảo trá. Hắn chính là tứ nhạc đường đường chủ, Tư Đồ Bản Lý. Thần nông đường đường chủ Chu gia, cùng tứ nhạc đường đường chủ Tư Đồ Bản Lý, hai người lẫn nhau đều kết minh, cùng Điền Mánh trưởng khống tứ đại đường khẩu lẫn nhau chống lại. Tại Tần Thời Minh Nguyện bên trong, Tư Đồ Bản Lý là một cái dân cờ bạc mà không phải ma bài bạc, nếu là song phương thực lực phát sinh cải biến, hắn liền sẽ sáng suốt cải biến bản thân lập trường. Không nghĩ tới, Liệt Sơn Đường đường chủ Điền Mạnh, vậy mà sẽ bị người giết chết. Tư Đồ Vạn Lý làm cảm khái một câu. Hắn vạn lần không ngờ, Điền Mạnh vậy mà sẽ đột nhiên tử vong. Phải biết, Điền Mạnh thực lực cường hành, tại nông gia bên trong là đủ để có thể đứng vào 5 vị trí đầu tồn tại. Thế nhưng là, liền là như người này vật, sẽ bị người khác ám sát tử vong. Hung thủ tất nhiên là một cái thực lực thông thiên cường giả. Điền Mạnh thực lực không yếu, liền xem như gặp gỡ thần thoại cựu trọng cường giả, cũng có thể quần nhau một hồi. Nhưng là, căn cứ ta phải đến tin tức, Điền Mạnh là nhất kích tất sát. Bởi vậy có thể nhìn ra được, hung thủ thực lực lợi hại đến mức nào. Chu Gia nhướng mày, sắc mặt mang theo một tia nghiêm trọng, đưa khí trầm thấp nói ra không. Ở trong lòng hắn, còn có một cái lớn gan suy đoán. Hung thủ nói không chừng là Điền Mạnh nhận biết người. Bằng không, cũng không có khả năng không có một tia xúc động tĩnh, làm được nhất kích tất sát. Tiếp đó, nông gia tranh đấu, càng ngày sẽ càng kịch liệt. Chu Gia nhỉ non một câu. Hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy, Huỳnh Hoa Thạch, thần nông lệnh như thế, Điền Mạnh cái chết, cái này ba chuyện phía sau, phản phất có một đôi đại thủ tại âm thầm thao tác. Cô này thần bí thế lực, rốt cuộc là người nào? Chu Gia ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, đúng lúc này, Chu Gia con ngươi sáng lên, hắn nhớ tới một việc. Trước đó, hắn bái kiến Tô Thành thời điểm, Tô Thành liền nhắc nhở qua hắn, nông gia gần đây sẽ phát sinh một kiện đại sự, hơn nữa, đại sự này đối với hắn rất có lợi. Chẳng lẽ, quốc sư lúc ấy đã trải qua dự liệu được, Điền Mạnh sẽ bị người ám sát? Chu Gia ở trong lòng kinh hô một tiếng. Gần đây, phát sinh ở nông gia đại sự, chỉ cần Điền Mạnh bị giết chuyện này. Hơn nữa, Điền Mạnh chết rồi, Chu Gia mất đi cạnh tranh đối thủ, cũng đối Chu Gia rất có lợi. Quốc sư quả nhiên cầm giữ có quỷ thần khó lường thủ đoạn, dĩ nhiên dự liệu được, Điền Mạnh sẽ chết. Chu Gia trong ánh mắt mang theo một vẻ kính nể biểu lộ. Ở đấy lòng hắn, đối với quốc sư càng ngày càng kính sợ. Tư Đồ Minh, nếu như ta nói, có người trước giờ dự liệu được Điền Mạnh sẽ chết đây. Chu Gia mang trên mặt một tia thần bí tiêu dung, quay đầu, hướng về phía một bên Tư Đồ Vạn Lý nói ra. A, là ai? Lại có như thế thủ đoạn thần thông? Tư Đồ Vạn Lý nghe được Chu Gia mà nói sau, thần sắc hắn mang theo một tia khiếp sợ và hoảng sợ, do hỏi. Người này chính là Đại Tần Đế Quốc quốc sư Tô Thành. Chu Gia chi tiết nói ra. Cái gì? Đại Tần Đế Quốc quốc sư? Tư Đồ Vạn Lý kinh hô một tiếng, cả người hô hấp đều trở nên có chút run rẩy, hắn lồng ngực cũng cùng một chỗ một phục, hiển nhiên mười phần không bình tĩnh. Ánh mắt hắn trừng lớn lớn, một bức không thể tin biểu lộ. Chương 472, cướp đoạt hình hoạt thạch. Nắm giữ uy danh hiển hách Đại Tần Đế Quốc quốc sư, Tư Đồ Vạn Lý tự nhiên là nghe nói qua. Tại mười mấy năm trước, Tần Vương doanh chính căn cứ một đạo ngũ thải hà quang, sau đó tìm kiếm đến Tô Thành, sau đó liền nhận Tô Thành làm quốc sư. Mà Tô Thành thủ đoạn thông thiên, cũng đang trở thành quốc sư sau đó, thể hiện ra. Không những trợ giúp doanh chính, cường thế chém giết lao hái cùng lữ bất vì phản loạn thế lực, càng là chém giết mưu đồ làm loạn âm dương giá hộ pháp một trong tinh hồn, ngay cả doanh chính thập bát tử hồ hợi, đều bị Tô Thành cường thế đánh giết. Có thể nói, là Tô Thành một tay trợ giúp doanh chính, vững vàng trưởng không chính quyền. Về sau, càng là lợi dụng Tần Quốc sứ thần tử vong một án kiện, nhường Tần Quốc không cần tốn nhiều sức, liền tiêu diệt Hàn Quốc. Như người này vật, có thể xưng yêu nghiệt cấp bậc. Ở trong mắt Tư Đồ Vạn Lý, Tô Thành giống như là thần đồng dạng nhân vật. Người gặp qua Đại Tần Đế Quốc quốc sư. Tư Đồ Vạn Lý hướng về phía Chu Gia nói ra. Không sai. Ta đã thấy quốc sư trước mắt tại Đông Quận Túy Mộng lâu bên trong. Chu Gia cười cười, nói ra. Tê. Hô. Tư Đồ Vạn Lý đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó trọng trọng phun ra. Hắn không nghĩ tới, trong truyền thuyết Đại Tần Đế Quốc quốc sư, dĩ nhiên thật xuất hiện ở nông gia địa bàn. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới, đường đường quốc sư, dĩ nhiên đặt chân tại một chỗ phong nguyệt chi địa. Quốc sư không hổ là cao nhân, làm việc quả nhiên đặc biệt phong cách. Hắn nhỉ non một câu. Chu Gia lúc này sắc mặt mang theo một tia nghiêm trọng, hắn thanh âm trầm thấp nói ra, "Tư Đồ huynh, căn cứ ta suy đoán, Điền Hổ giã tâm cực lớn, hắn tất nhiên sẽ liên hợp Si Vưu Đường, Cộng Công Đường, Liệt Sơn Đường, Khôi Ngôi Đường bốn cái đường khẩu, lấy tranh đoạt hiệp khôi chi vị, hơn nữa, Điền Luân hiện tại có lẽ đã trải qua trở thành Liệt Sơn Đường đường chủ. Cho nên, chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian, muốn tranh thủ thời gian tìm tới Huỳnh Hoa Thạch, đoạt được hiệp khôi chi vị." Nghe được Chu Gia mà nói sau, Tư Đồ Vạn Lý mang trên mặt một vòng trịnh trọng thân sắc. Hắn tự nhiên biết rõ, hiệp khôi mang ý nghĩa gì. Một khi trở thành hiệp khôi, ngàn ngàn vạn vạn nông gia đệ tử không dám không theo. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Chu Minh đoạt lấy hiệp khôi chi vị. Hắn đôi lấy Chu Gia nói ra, mang trên mặt kiên định biểu lộ. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Chu Gia trở thành nông gia hiệp khôi, hắn tự nhiên cũng sẽ được lợi vô tận. Hiện tại, căn cứ tình báo ta, quân Tần đang chuẩn bị đem Huỳnh Hoặc Thạch trở về Hàm Dương Vương Cung. Một khi Huỳnh Hoặc Thạch tiến vào Hàm Dương Vương Cung, chúng ta sẽ thúc thủ vô sách. Cho nên, chúng ta muốn ở nửa đường cướp bóc. Chu Gia trong đôi mắt lóe qua một sợi hàn mang, nói ra. Tốt. Tư Đồ Vạn Lý gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nông gia, tứ quý trấn, Lạc Mã Sơn núi. Một chi quân Tần binh sĩ đội ngũ áp tải một kéo xe ngựa, tại hướng về phía trước chạy đi. Bọn hắn sắc mặt tràn đầy trang nghiêm, thân xuyên khôi giáp màu đen, khôi giáp bên trên phát ra lạnh lẽo hàn mang, trong hai tròng mắt bị bắn ra giống như tính thực chất quang mang, từng sợi sắc khí từ trên người bọn họ lan tràn ra, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu. Cái này rõ ràng là một chi trải qua máu tươi tẩy lễ hổ lang chi sư. Quân Tần đội ngũ thống lĩnh chính là một vị thân mặc ngân sắc khôi giáp thanh niên nam tử, ở tại phía sau lưng, con cung cùng túi đựng tên, eo đeo bảo kiếm, hộ hoàn cùng bên trong bảo đều là màu lam. Hắn vai khôi giáp có hư hư thực thực tứ tượng linh thú chu tước tiêu chí. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc đề phòng, như ưng sắc bén con người, không ngừng mà hướng về bốn phía liếc nhìn. Không sai, tên nam tử này rõ ràng là Trung Ly muội. Tại Tần thời Minh Nguyệt bên trong, hắn chính là xạ thuật binh người Tần quốc đô úy, nguyên xuất thân Sở quốc, bởi vì không rõ nguyên nhân gia nhập Tần quốc, làm người chính trực, dũng cảm. Tại Đông quận thời điểm, hắn bị phủ Tô cùng Tô Thành ủy thác trách nhiệm, trở thành Đông quận trấn thủ tướng lĩnh. Trước mắt, hắn đang là ở chấp hành Tần Thủy Hoàng doanh chính mệnh lệnh, đem Huỳnh Hoặc Thạch áp giải đến Hàm Dương trong vương cung. Trung Ly muội tự nhiên cũng biết rõ, Huỳnh Hoặc Thạch quan hệ trọng đại, vạn không thể có sơ suất, cho nên hắn tự mình áp giải, bảo đảm Huỳnh Hoặc Thạch năng đủ an toàn đến Hàm Dương vương cung. Đúng lúc này, Trung Ly muội bên tai khẽ động, hai mắt nhỏ bé hơi ngừng, bắp thịt cả người căng cứng, tay trực tiếp đè ở phía sau túi đựng tên lên. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, ở trung quanh tồn tại một cỗ bí ẩn khí tức, tại ẩn nút. Không được, có mai phục. Toàn viên tiến vào cảnh giới. Trung Ly muội chợt quát một tiếng, trên người hắn khí thế ẩm vàng bộc phát, thần sắc nghiêm trọng, cả người nháy mắt tại chỗ biến mất, đi tới đội ngũ phía trước nhất, tay hắn nắm cung tiễn, làm xong tùy thời chuẩn bị tấn công. Trong cơ thể hắn nội lực cũng đang nóng lòng một thí. Trên thực tế, hắn sớm đều đoán được, có người sẽ nửa đường chặn đường Huỳnh Hoặc Thạch. Dù sao, Huỳnh Hoặc Thạch bên trên tin tức đủ để cho trong thiên hạ gây nên sóng to gió lớn. Nghe được thống lĩnh mà nói sau, tất cả quân Tần binh sĩ, bọn hắn thần sắc nháy mắt biến tốc mục, toàn thân trên dưới phát ra từng sợi sát khí. Siêu một tiếng, bọn hắn trực tiếp rút ra trong tay trường kiếm, ba người vì nhất tiểu tổ, lẫn nhau lưng tựa lưng, thần sắc cảnh giác nhìn xem bốn phía, đem ngựa xe cũng đã nhà tù mà thủ hộ ở trung gian. Tại Trung Ly muội trở thành Đông quận tướng quân sau, hắn trực tiếp đá ra Đông quận bên trong, tại đục nước béo cò binh sĩ. Bởi vậy, Trung Ly muội giờ phút này xuất lĩnh binh sĩ, chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào trạng thái chiến đấu. Đúng lúc này, một đoàn người thân ảnh xuất hiện ở Trung Ly muội trong tầm mắt. Đoàn người này, ánh mắt không lộ ra dấu vết mà đảo qua Trung Ly muội sau lưng xe ngựa, trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Cộng công đường điển trọng, Khôi Ngôi đường điển mật, Liệt Sơn đường điển luôn. Các ngươi cũng dám chặn đường Đại Tần quân đội đế quốc? Chẳng lẽ nông gia muốn công nhiên cùng Đại Tần quân đội đế quốc đối đầu sao? Trung Ly muội lạnh giọng chất vấn đạo, cung tên trong tay cũng đang vận sức chờ phát động. Không sai, đoàn người này chính là Cộng công đường, Khôi Ngôi đường, Liệt Sơn đường đám người. Về phần Si Bưu đường, tiến về mặt khác một cái quân Tần đội ngũ, tiến hành chặn đường. Vì lý do an toàn, Trung Ly muội cố ý làm một cái nguy trang, áp giải mình hoặc Thạch đội ngũ có hai cái, trong đó có một cái là giả. Thế là, tại điện hổ mệnh lệnh dưới, bọn hắn chia binh hai đường. Si Bưu đường điện hổ phụ trách chặn đường mặt khác một chi đội ngũ. Trung Ly muội tự nhiên biết rõ, thần nông lệnh như thế, chỉ cần nông ra bất luận cái gì đệ tử, cướp đoạt đến Huỳnh Hoặc Thạch, liền có thể trở thành tân nhiệm hiệp khôi. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, nông ra vậy mà như thế phép lối, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Chương 473, Phi Giáp Môn, Mai Tầm Đường. Trung Ly muội ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Điền Trọng, Điền Mật, Điền Luân ba người cầm đầu một đoàn người, hắn toàn thân phát ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức. Ha ha, nếu như thức thời mà nói, liền ngoan ngoãn bước xuống xe ngựa chạy tứ tán. Nếu không, liền đừng quái chúng ta vô tình. Điền Trọng hướng phía trước bước ra một bước, hắn ngựa khí tràn đầy lạnh lùng và khinh thường. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia miệt thị. Không sai, liền là miệt thị. Ở trong mắt của hắn, mặc dù đối phương chính là Đại Tần Đế quốc bộ đội tinh nhuệ, nhưng là như cũng yếu ớt như là con sâu cái kiến, tiện tay đều có thể bị bôi giết chết. Dù sao, võ lâm nhân sĩ cùng binh lính bình thường so sánh, vẫn có đại ưu thế. Đại Tần binh lính đế quốc, nếu như đặt ở chiến trường anh dũng giết địch, tuyệt đối là lấy một làm ba tinh nhuệ, nhưng là nếu như bọn hắn gặp phải người võ lâm sĩ, vẫn là có vẻ hơi yếu đi. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Có gan ngươi liền đến. Đường đường Đại Tần binh lính đế quốc, không phải dọa lớn. Ngươi nếu như dám đối Đại Tần binh lính đế quốc độc thủ, liền chờ đợi tiếp nhận nghiêm trọng hậu quả. Trung Ly muội lạnh lùng nói ra. Hắn nhìn thấy Điền Trọng khinh thường biểu lộ sau, cả người khí liền không đánh một chỗ đến. Đại Tần đế quốc uy nghiêm, há lại đối phương có khả năng trả đạn. Nghe được Trung Ly muội mà nói sau, Điền Trọng sắc mặt hơi đổi một chút, trong thần sắc lóe qua một tia kiên kỵ. Bây giờ Đại Tần đế quốc đã trải qua thực hiện thống nhất 6 quốc thiên thu bá nghiệp, Điền Trọng chẳng qua là chỉ là nông gia một cái đường chủ, há có thể cùng Đại Tần đế quốc đối đầu? Nếu như các ngươi toàn bộ đều chết đây, như vậy liền không có biết rõ các ngươi là bị nông gia người giết chết ta. Điền Mật di chuyển lấy thon dài thẳng tắp chân, thanh âm êm dịu nói ra. Không thể không nói, Điền Mật mặc dù có vũ mị tuyệt tục bề ngoài, nhưng là nội tâm lại là mười phần tàn nhẫn. Xa hạt mỹ nhân có lẽ hình dung liền là Điền Mật loại này nữ tử a. Đúng rồi a, chỉ cần đem đối phương toàn bộ đều giết chết, Tần Thủy Hoàng doanh chính coi như biết bản thân binh sĩ bị diệt, cũng tìm không thấy hung thủ. Điền Trọng con ngươi sáng lên, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn quyết định muốn đem nơi này tất cả Tần quốc binh sĩ toàn bộ đều chém giết. Đúng lúc này, hai bóng người lấy cực nhanh chóng độ hướng về Trung Ly muội phương hướng mà đi. Trong đó một bóng người, hắn ăn mặc bộ mạc, thoạt nhìn giống như là cái phổ thông trung niên nam tử đồng dạng, thân hình hắn thoáng có chút còn xuống. Nhưng là giờ phút này hắn lại là cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Liệt Sơn đường Điền Ngôn thủ hạ Ách Nô. Tại Tần thời Minh Nguyệt bên trong, Ách Nô chính là nông gia 6 đường một trong Liệt Sơn đường cao thủ. Hắn cũng là thâm tàng bất lộ một vị con người, gia nhập Liệt Sơn đường phía trước là trên giang hồ nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Trên thực tế, Ách Nô cũng không phải là người câm, chỉ vì tại trong miệng ngậm có một thanh tiểu chùy thủ mà không thể nói chuyện. Hắn tốc độ rất nhanh, phối hợp vũ khí trong tay có thể trong nháy mắt ám sát địch nhân. Hắn giống như là một đầu độc xà, tiếp cận địch nhân sau tuyệt sẽ không thất thủ, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Lúc này, hắn đang là ở Điền Ngôn mệnh lệnh dưới, muốn cướp đoạt Huỳnh Hoa Thạch. Mặt khác một bóng người, nàng là một tên nữ tử. Nàng dáng người cao gầy yêu nhiêu, bắp thịt cả người đường cong rất là rõ ràng, dáng người cũng không phải thường cân xứng, phảng phất có được tỷ lệ vàng, một đôi thẳng tắp chân, cho người không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt, vẹn vẹn nhìn một chút, trong ánh mắt liền lóe qua một tia cực nóng. Nàng có được thanh tú tuyệt tú khuôn mặt, da dẻ rất trắng, tại dưới ánh sáng phát ra điểm điểm quang trạch. Không thể không nói, cái này tên nữ tử tuyệt đối là một vị họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Để cho người khắc sâu ấn tượng là nàng cái kia tràn ngập giá tính khí chất, liền giống như một đầu kiệt ngạo bất tuần con mồi đồng dạng, cho người muốn chinh phục. Đạo thân ảnh này chính là Điền Ngôn thủ hạ Mai Tam Nương. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Mai Tam Nương chính là Ngụy Quốc người, cũng là phi giáp môn dòng chính một truyền nhân, nông gia sáu đường cao thủ một trong, lệ thuộc vào Điền Mãnh, Điền Ngôn cha con liệt sơn đường. Đồng thời, nàng cùng danh xưng đầu đồng thiết thí, bách chiến vô hại Điện Khánh sư xuất đồng môn, là Điện Khánh sư muội. Sau bởi vì sư phụ bị hại chết, lại không muốn vì Ngụy Vương bán mạng mà gia nhập nông gia, xuất hiện lệ thuộc vào liệt sơn đường, Điền Mãnh chết rồi hiệu lực đối Điền Ngôn, cũng đối với hắn trung thành tuyệt đối, tin tưởng Điền Ngôn có thể thay đổi nông gia tương lai. Nàng tính cách cương liệt cương ngạnh, tính tình hòa bạo, làm người chính trực trung nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, đối đồng môn dù cho lập trường khác biệt, cũng sẽ thủ hạ lưu tình, ưa thích thẳng thắn, không thích quanh co lòng vòng. Nàng lực lượng 10 phần cứng hãn, có thể một quyền đánh ngã hoặc một cước đá ngã người bình thường. Giống như Điền Khánh, nàng tu luyện là trí cương ngạnh công, có thể dựa vào một thân thiết bố sam hoành luyện công phu, coi đao thương mũi tên như hủ gỗ, còn có thể trưởng thường trên ngọn hành động tự nhiên. Bất luận là Mai Tam Nương, vẫn là Ách Nô, đều là đỉnh tiêm cao thủ. Hai người liên thủ phía dưới, nhường Trung Ly Mội cảm thấy vô cùng áp lực. Mặc dù Trung Ly Mội chính là Đại Tần Đế quốc thống soái, nhưng là cùng Mai Tam Nương cùng Ách Nô so ra, vẫn còn có chút không đủ. Siêu một tiếng, Trung Ly Mội trực tiếp dương cùng, hướng về Mai Tam Nương cùng Ách Nô vào tới. Phải biết, Trung Ly Mội càng am hiểu, chính là hắn xuất thần nhập hóa tiến thuật. Truy Phong Hồ Tiễn, cái này chính là Trung Ly Mội át chủ bài. Truy Phong Hồ Tiễn chính là Sở Quốc thất truyền đã lâu chiêu thức, có thể tại bắn ra sau đó như ưng một dạng tùy ý cải biến phương hướng, bắn trúng mục tiêu. Trước mắt, Trung Ly Mội chính là bắn ra hai chi Truy Phong Hồ Tiễn. Chỉ thấy, tiễn tại bắn ra ngoài nháy mắt, lấy một loại xảo trá góc độ, hướng về Mai Tam Nương cùng Ách Nô vào tới. Liên phảng phất là, tiễn có sinh mệnh mình cùng linh hồn, tràn đầy linh tính. Ách Nô trong tay nắm chặt hai thanh truy thủ, trên truy thủ phát ra lạnh lẽo hàn mang. Ken một tiếng, hắn truy thủ cùng tiễn hung hăng đập ở cùng một chỗ, trực tiếp đem tiễn đánh bay. Mà Mai Tam Nương, nàng nắm chặt nắm đấm, hung hăng hướng về phóng tới tiễn, đấm tới một quyền. Dĩ nhiên muốn dùng một đôi nhục quyền đối phó Trung Ly Mội Truy Phong Hồ Tiễn. Tại Trung Ly Mội khiếp sợ dưới con mắt, Mai Tam Nương trực tiếp một quyền, liền đem tiễn đánh bay. Mai Tam Nương vâng vâng phi giáp môn dòng chính một truyền nhân, tu luyện là trí cương ngạnh công, có thể dựa vào một thân thiết bố sam hoành luyện công phu, coi đao thương mũi tên như hủ gỗ. Liền xem như Trung Ly Mội có được Truy Phong Hồ Tiễn, nàng cũng có thể dựa vào nhục thân đối cứng. Cái này liền là phi giáp môn cường hành chỗ, có thể trở thành phi giáp môn đệ tử đi truyền. Mai Tam Nương hoành luyện công phu, đã trải qua đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ cấp. Chương 474, Tô Thành cùng Mai Tam Nương. Trung Ly Mội không nghĩ tới, bản thân Truy Phong Hồ Tiễn lại bị Mai Tam Nương cùng Ách Nô chặn lại xuống tới. Hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Hắn biết rõ đối phương tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ. Đồng thời, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn lo lắng Huỳnh Hoặc Thạch an toàn. Dù sao đối phương vẹn vẹn phái ra hai tên cao thủ, liền cũng có thực lực như thế, huống chi đối phương còn có một chúng cao thủ tại nhìn chằm chằm. Đáng chết nông gia. Trung Ly Mội thầm mắng trong lòng một câu. Đúng lúc này, Mai Tam Nương cùng Ách Nô thân hình liền đã tới Trung Ly Mội bên người. Ách Nô vung xuất thủ bên trong truy thủ, hung hăng hướng về Trung Ly Mội cổ vạch tới, phản phất muốn đem Trung Ly Mội cổ vạch ra một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương. Mà Mai Tam Nương, nàng hướng thẳng đến Trung Ly Mội đầu đánh tới, khí thế hoảng sợ. Đơn giản, thô bạo. Đây chính là Mai Tam Nương công kích. Nàng tu luyện chính là trí cường hoành luyện công phu, trí cương trí dương, uy lực tuyệt đối có thể xưng kinh khủng, trên người nàng mỗi một chỗ đều có thể hóa thành lợi khí giết người. Bất luận là Mai Tam Nương, vẫn là Ách Nô, đều là tất sát một kích. Trung Ly Mội căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Thậm chí, ở đáy lòng hắn dâng lên không thể địch nổi ý niệm. Trong chớp mắt, Mai Tam Nương cùng Ách Nô công kích trực tiếp đạt đến Trung Ly Mội bên người, phản phất sau một khắc liền sẽ đem đánh trúng Trung Ly Mội. Trung Ly Mội trái tim đống nhiên co rụt lại, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử ở đáy lòng hắn lan tràn ra. Thậm chí, hắn đã trải qua nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng lâm. Thật sự là Mai Tam Nương cùng Ách Nô thực lực đã trải qua vượt ra khỏi hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Thái tử, quốc sư đại nhân, Trung Ly Mội muốn để cho các ngươi thất vọng rồi. Trung Ly Mội ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên mặt hắn mang theo một tia cô đơn. Đang ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bành một tiếng, Ách Nô thân thể giống như là gây mất dây con diều, trực tiếp bay ra ngoài. Mà Mai Tam Nương nằm đấm cũng bị một tay nắm gắt gao nắm chặt, không thể động đậy mảy may. Chỉ thấy một vị dáng người thẳng tắp nam tử hoành ngăn khuất Trung Ly Mội trước mặt. Cái này, đây là có chuyện gì? Cộng công đường đường chủ điền trọng kinh hô một tiếng, hắn thấy như vậy một màn sau, trong ánh mắt mang theo kiếp sợ và hoảng sợ, cả người miệng há sâu sắc, một bức không thể tin bộ dáng. Trung Ly Mội lúc đầu nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến, hắn nghe được bành một tiếng sau, con mắt nhỏ bé mở ra mấy phần. Quốc sư, quốc sư, dĩ nhiên thật là ngươi. Trung Ly Mội kinh hỉ hô một tiếng. Không sai, Hoành ngăn ở trước mặt hắn, một cước đá bay Agno, càng là gắt gao cầm Mai Tam Nương nắm đấm người, chính là Tô Thành. Mệnh lệnh ngươi người, bảo vệ cẩn thận Huỳnh Hoa Thạch. Trước mắt của diện, liền giao cho ta. Tô Thành quay đầu, hướng về phía Trung Ly Mội nhẹ giọng nói ra, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng có lực hấp dẫn độ cùng, cả người biểu hiện xuất hiện đạm nhiên tự tin. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Trung Ly Mội lúc đầu khẩn trương ngưng trọng tâm tình, cũng hóa giải rất nhiều. Lúc đầu, hắn coi là bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, Huỳnh Hoa Thạch cũng thủ không được, không nghĩ tới, quốc sư vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện. Chỉ cần có quốc sư tại, trước mắt nông gia đám người, chẳng qua là vai hề nhảy nhót. Trung Ly Mội trên mặt mang theo tự tin biểu lộ. Hắn thế nhưng là mười phân rõ ràng, quốc sư thực lực có hạng gì cường đại. Thế là, mệnh lệnh của hắn thủ hạ binh lính, vây quanh ở bên cạnh xe ngựa, bảo vệ Huỳnh Hoa Thạch. Cái gì? Quốc sư? Hắn liền là đại tần đế quốc quốc sư. Điền Mật nghe được Trung Ly Mội mà nói sau, nàng ánh mắt rơi vào Tô Thành tấm kia tuấn lãng trên mặt, một đôi giống như thu thủy trong mắt đẹp, lóe qua một tia tinh quang. Nàng tự nhiên là nghe nói qua đại tần đế quốc quốc sư tên tuổi, chỉ là không có nghĩ đến đối phương sẽ như thế tuổi trẻ. Trong lúc nhất thời, nàng đối với Tô Thành dạng này nam nhân hứng thú. Tại Điền Mật bản thân trong nhận thức biết, trên đời này không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản được nàng mị lực. Đại tần đế quốc quốc sư sao? Ta sẽ nhường ngươi thần phục tại ta dưới váy. Điền Mật trong đôi mắt lóe qua một đạo không hiểu thần thái, cả người bất động thanh sắc đánh giá Tô Thành. Tại tần thời minh nguyệt bên trong, Điền Mật một mực đều tại cho mình tìm kiếm cường đại chỗ dựa. Trước mắt, tại nàng nhìn đến, Tô Thành không thể nghi ngờ là nàng gặp được tốt nhất chỗ dựa. Chỉ cần cường đại nam nhân mới có thể gây nên Điền Mật hứng thú. Điền Nôn cũng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Đại tần đế quốc quốc sư, quả nhiên cao thâm mặt chắc. Điền Nôn trên dưới đánh giá một phen Tô Thành, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không nên quên, nàng thế nhưng là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ, không những thực lực cường đại, hơn nữa tâm tư kín đáo. Nàng cảm giác Tô Thành liền giống như đại dương, sâu không lường được, làm cho người không dò tới đáy. Cái này chủng cảm giác, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có. Điền Trọng mang trên mặt một tia kiên kỵ. Tại Tô Thành trước mặt, hắn cảm giác bản thân trong lòng bên trên như là đặt lên một tòa núi lớn đồng dạng, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Thả ta ra! Mai Tam Nương quát lạnh một tiếng, nàng chỉ cảm giác được bản thân nằm đấm, phản phất bị sắt kẹp đồng dạng, không thể động đậy mảy may. Thậm chí, nàng cảm thấy một tia đau đớn. Đau đớn? Ta lại có thể cảm giác được đau đớn? Mai Tam Nương ở trong lòng có chút không thể tin nhị non đạo. Từ khi nàng tu luyện phi giáp môn hoành luyện công phu sau đó, đã trải qua thật lâu không có cảm thấy đau đớn. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Thành lực đạo vẫn là có bao nhiêu cường đại. Mai Tam Nương đối với Tô Thành lực đạo có chút âm thầm giật mình. Hỗn đản, thả ta ra! Mai Tam Nương lần thứ hai quát lạnh một tiếng. Nàng ánh mắt nhìn thẳng Tô Thành, Tô Thành nhìn thấy gần trong gang tấc mỹ nhân sau, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Tức khắc, hắn tầm mắt và Mai Tam Nương ánh mắt đối mặt. Mai Tam Nương chỉ cảm giác được, đối phương như tinh thần đôi mắt thâm thúy bên trong, phảng phất có ma lực đồng dạng, mình ở Tô Thành trước mặt, phảng phất không sợi bài. Cái này trùng cảm giác rất khó chịu. Nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang một tầm nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, cả người trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên phân, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Thậm chí, lúc này a, Mai Tam Nương ánh mắt có chút trốn tránh, không dám cùng Tô Thành nhìn nhau. Chương 475, Mai Tam Nương, ta chắc chắn phải có được. Tô Thành nhìn trước mắt Mai Tam Nương cái kia tinh xảo trắng nõn khuôn mặt, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường độ cùng, nói ra, thật sự là cái đại mỹ nhân a, bản nhân so ạ nỉ bên trong dáng dấp càng thêm đẹp mắt. Không thể không nói, Mai Tam Nương bất luận là từ khuôn mặt, khí chất, vẫn là dáng người, đều có thể xưng cực phẩm. Như vậy họa thủy cấp bậc mỹ nhân, Tô Thành tự nhiên là muốn đem hắn thu phục. Mỹ nhân, ta nếu là không được thả ra ngươi đây. Tô Thành nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia trêu ghẹo vị đạo. Ngươi, vô sỉ. Mai Tam Nương quát lạnh một tiếng, hoàn mỹ không thiếu sót gương mặt bên trên, hiện ra một tầng giận tái đi. Nàng không nghĩ tới, đường đường đại tần đế quốc quốc sư, vậy mà sẽ là như thế tính cách. Hơn nữa, nhường Mai Tam Nương cảm thấy vừa thẹn vừa giận là, ở trước đó, nàng cho tới bây giờ đều không có cùng khác giới tiếp xúc qua. Trước mắt, lại bị Tô Thành bắt được nằm đấm, cái này khiến Mai Tam Nương nội tâm nổi lên tia tia gợn sóng. Hỗn đản. Nàng ở trong lòng giận mắng một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, chỉ sợ Tô Thành sớm cũng đã chết vô số lần. Vào thời khắc này, Mai Tam Nương biểu lộ biến tàn nhẫn lên, nàng trực tiếp đưa ra một ước, hung hăng hướng về Tô Thành, phía dưới, mặt đá bảo, phản phất muốn nhường Tô Thành mất đi làm nam nhân tư cách. Thật ác độc tiểu nương bị a. Tô Thành cảm giác được Mai Tam Nương cái kia khí tức bén nhọn sau, âm thầm nỉ non đạo. Bất quá, trước mắt Mai Tam Nương lại là giống một đầu nổi giận, kiệt ngạo bất tuần liệt mã đồng dạng, chờ đợi Tô Thành hạ thủ. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo cực nóng. Mai Tam Nương, ta chắc chắn phải có được. Hắn ở trong lòng nỉ non đạo. Cảm thụ đến Tô Thành cái kia không chứa hảo ý ánh mắt sau, Mai Tam Nương dưới chân lực đạo biến càng thêm lăng liệt cùng hoảng sợ. Nếu như Tô Thành muốn chế phục Mai Tam Nương mà nói, vài phút liền có thể đánh bại Mai Tam Nương. Nhưng là, Tô Thành đã trải qua cảm giác được, Mai Tam Nương đã đến nổi giận biên giới, nếu như còn tiếp tục khiêu khích mà nói, có lẽ sẽ nhường Mai Tam Nương triệt để chán ghét hắn. Hàng quá hóa dở đạo lý, Tô Thành vẫn là hiểu. Hơn nữa, ở trong mắt Tô Thành, Mai Tam Nương giống như là một đầu con mồi đồng dạng, trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Đối với như thế nào tù binh nữ nhân tầm, Tô Thành có thể nói là chuyên gia bên trong chuyên gia. Bằng không, hắn cũng sẽ không thu phục Nguyệt Thần, Diễm Phi, Đại Ti Mệnh, Tiểu Long Nữ, Sư Kỷ Huyên đám người. Chỉ thấy Tô Thành trực tiếp buông lỏng ra Mai Tam Nương nằm đấm, thân hình lóe lên, tránh ra Mai Tam Nương dưới chân công kích. Mỹ nhân, tàn nhẫn như vậy, cẩn thận tương lai tìm không thấy phụ quân. Tô Thành đứng ở Mai Tam Nương đối diện, mang trên mặt một tiểu dung, nhẹ giọng nói ra. Thử, ai cần ngươi lo. Mai Tam Nương từ trong lỗ mũi lạnh rên một tiếng, lạnh lùng liếc qua Tô Thành, sắc mặt mang theo đề phòng. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, Mai Tam Nương tính cách cương liệt tương ngạnh, tính tình hòa bạo. Nàng không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị Tô Thành bắt được nằm đấm, cái này thế nhưng là nàng lần thứ nhất bị khác giới tiếp xúc đến. Nếu như không phải Tô Thành thực lực cường hãn vô cùng, chỉ sợ Mai Tam Nương đều sớm đem Tô Thành đánh chết. Xoát mà một chút, nàng trực tiếp lui về ở Điền Ngôn bên người. Lúc đầu, Điền Ngôn, Điền Mật, Điền Trọng ba người xuất lĩnh lấy riêng phần mình nông gia đệ tử, đối với Trung Ly Mội Huỳnh hoặc Thạch tình thế bắt buộc. Thế nhưng là, bởi vì có Tô Thành xuất hiện, nhường chiến trường thế cục trực tiếp phát sinh lịch chuyển. Bọn hắn thế nhưng là đều biết rõ, Tô Thành chính là Đại Tần Đế quốc quốc sư, thực lực cường hãn vô cùng, thủ đoạn càng là thông thiên, muốn trong tay Tô Thành cướp đi Huỳnh hoặc Thạch, quả thực là khó như lên trời. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt bắn ra hướng nơi xa, Điền Ôn, Điền Mật, Điền Trọng một nhóm trên thân người. Đương nhiên, hắn ánh mắt tại Điền Ôn, Điền Mật trên người, nhiều dừng lại mấy phần trông. Điền Ôn cùng Điền Mật là hai loại khác biệt phong cách mỹ nhân, cũng có thể nói là đại biểu hai loại cực đoan mỹ nhân. Một cái vũ mị yêu nhiều, một cái tỉnh táo trí tuệ. Nhưng là, bất luận là Điền Ôn vẫn là Điền Mật, hai người có cái điểm giống nhau, kia chính là hai người lòng dạ cực sâu. Cái này hai cái nữ nhân, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể đem hắn thu phục. Bởi vì, ở trong mắt các nàng, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể phối được các nàng. Không thể phủ nhận là Điền Luân cùng Điền Mật thật đúng là xinh đẹp a. Tô Thành tại hai nữ gương mặt bên trên dừng lại một hồi, âm thầm sợ hai thán phục đạo. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Điền Trọng trên người. Hắn nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt tốt, tự nhiên biết rõ Điền Trọng chính là một vị vong ân phụ nghĩa người. Không cầu hoa tươi. Điền Trọng vốn là Thần Nông Đường Đường chủ Chu Gia nghĩa tử, cuối cùng lại là phản bội Chu Gia, càng là cam nguyện vì Điền Mánh hiệu mệnh, đơn giản là một kẻ cặn bã bại hoại. Các hạ chính là Đại Tần Đế quốc quốc sư Tô Thành. Cái này thời điểm, Điền Mật bước lấy thon dài thẳng tắp chân, đi về phía trước mấy bước, nàng nhẹ nhàng mà toát một cái tẩu, sau đó chậm rãi phun ra, đem nữ nhân vật bị hoàn mỹ thể hiện đi ra. Cái này, thật đúng là một cái cho người không cách nào kháng cự mỹ nhân. So sánh, mỗi một nam nhân đều muốn thử một chút. Điền Mật ánh mắt nhìn thẳng Tô Thành, nàng tự tin, trên đời này không có nam nhân có thể ngăn cản được nàng mỹ lực. So sánh, mỹ nhân chính là nông gia Khôi Ngôi Đường đường chủ Điền Mật ta. Không. Tô Thành nhẹ giọng nói ra, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Điền Mật kinh ngạc. Nàng tấm kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, lộ ra nghi hoặc cũng không hiểu, thậm chí còn mang theo một tia khiếp sợ. Bởi vì, nàng phát hiện, bản thân mị lực trên người Tô Thành dĩ nhiên mất hiệu lực. Đối phương phảng phất là hoàn toàn miễn dịch nàng mị lực. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Thành trong đôi mắt tinh khiết vô cùng, không có một tia tạp niệm. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, Đường Đường Đại Tần Đế quốc quốc sư không phải cái nam nhân? Điên mật ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng lần đầu đối với bản thân mị lực sinh ra hoài nghi. Ở trước đó, chỉ cần là bất kỳ nam nhân nào gặp phải nàng đều biết thất thần một trận. Thế nhưng là Tô Thành lại là mười phần thanh tỉnh, không có nửa điểm luân vui lấp bộ dáng. Đối phương có thể trở thành Đại Tần Đế quốc quốc sư, quả nhiên có chút tài năng. Điên mật cái kia giống như thu thủy trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, đồng thời tại nàng đáy lòng đối với Tô Thành đến một tia hứng thú. Bởi vì ở trước đó không ai có thể ngăn cản được nàng mị lực. Điên mật là cái không chịu thua người, nàng không tin bản thân mị lực sẽ trên người Tô Thành mất đi hiệu lực. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thần phục tại ta dưới váy. Điền Mật ở trong lòng nghĩ đến, nàng ánh mắt không lộ ra dấu vết đảo qua Tô Thành, trên mặt hiện ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ môn. Chương 476, Điền Nôn tâm tư. Điền Nôn con người, tại trên dưới đánh giá Tô Thành. Nàng luôn luôn đều là tâm tư kín đáo, bằng không cũng sẽ không ở nông gia ẩn tàng như thế thời gian dài. Giờ phút này nàng, tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, Tô Thành chính là Đại Tần Đế quốc quốc sư, trên giang hồ có được uy danh hiển hách, không phải tốt như vậy gây. Tùy tiện xuất thủ, có lẽ sẽ gặp phải đối phương phản sát. Điền Nôn vừa rồi lưu ý đến, Tô Thành có thể trong nháy mắt liền đem Ách Nô cùng Mai Tam Nương công kích chặn lại xuống tới, thực lực tất nhiên cực đoan kinh khủng. Ách Nô trời sinh là một tên thích khách, Mai Tam Nương càng là phi giáp môn đệ tử đi truyền, huấn luyện công phu đã trải qua luyện đến cực hạn. Tô Thành vừa ra tay, liền đem Mai Tam Nương cùng Ách Nô nghiền ép. Quốc sư thực lực, tất nhiên sâu không lường được. Điền Nôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đây là nàng đối Tô Thành ấn tượng đầu tiên. Nàng nhường tuổi hạ Mai Tam Nương cùng Ách Nô, còn có Điền Tứ ba người, chứ không muốn động thủ, xem trước một chút thế cục biến hóa. Nàng đang đợi Điền Mật hoặc là Điền Trọng hai người này xuất thủ. Mà Điền Ngôn thì ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, ôm cây đợi thỏ. Về phần Điền Mật, nàng đã trải qua không thể nào cùng Tô Thành nổi lên xung đột. Bởi vì, trong lòng nàng, đối với Tô Thành đến một tia hứng thú, càng đem Tô Thành trở thành bản thân con mồi, muốn đi chinh phục. Cho nên, nàng cũng đang đợi Điền Ngôn hoặc là Điền Trọng xuất thủ. Lúc này, tại Điền Mật cùng Điền Ngôn trong lòng, hai nữ đều đánh lên tính toán nhỏ nhặt, chờ đợi những người khác xuất thủ, thăm dò Tô Thành. Cái này hai cái nữ nhân, quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Điền Trọng ở trong lòng thầm mắng đạo, hắn há có thể không minh bạch Điền Mật cùng Điền Ngôn cái này hai cái nữ nhân tâm tư. Thế là hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước bước ra một bước, sắc mặt mang theo vẻ tôn kính, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành một xá, nói ra: "Quốc sư, Huỳnh Hoặc Thạch quan hệ đến, nông gia hiệp khôi chi vị tranh đoạt, còn mời quốc sư có thể đem Huỳnh Hoặc Thạch giao cho nông gia, tại hạ vô cùng cảm kích." Điền Trọng trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Hắn tự nhiên biết rõ, Đại Tần Đế quốc quốc sư tên tuổi, bởi vậy đem thái độ thả cực kỳ khiêm tốn, không dám mạo phạm Tô Thành. Hơn nữa, hắn vừa rồi cũng lưu ý đến, Tô Thành vừa ra tay, liền đem Ách Nô cùng Mai Tam Nương cái này hai cái tuyệt đỉnh cao thủ nghiền ép, không chọc nổi. Đây chính là Điền Trọng lúc này bên trong nghĩ thầm pháp. Ha ha, Huỳnh Hoặc Thạch liên quan đến Đại Tần cơ mật, liền bằng các ngươi cũng muốn cướp đi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, hắn trong ánh mắt lóe qua một chút khinh miệt tiêu dung. Không sai, liền là khinh miệt. Phải biết, lấy Tô Thành thực lực bây giờ, cũng nắm giữ âm thầm thế lực, không cần nói cộng công đường đường chủ Điền Trọng, liền xem như toàn bộ nông gia tại Tô Thành trước mặt đều không đủ nhìn. Tô Thành mà nói, nhường Điền Mật, Điền Trọng, Điền Luân ba người sắc mặt hơi đổi một chút. Huỳnh Hoặc Thạch, thế nhưng là liên quan đến nông gia hiệp khôi chi tranh, đối với bọn hắn phi thường trọng yếu. Quốc sư, nếu như không có Huỳnh Hoặc Thạch mà nói, nông gia không sinh ra được mới hiệp khôi. Nông gia không có hiệp khôi dẫn đầu, nhiều như vậy nông gia đệ tử sẽ cho thiên hạ mang đến nhân tố không ổn định. Điền Trọng nhẹ giọng nói ra, đây là uy hiếp. Điền Trọng đã trải qua đang dùng toàn bộ nông gia thế lực muốn ngăn chặn Tô Thành. Nông gia đệ tử là chư tử bách gia bên trong nhiều nhất, bên trên đến quan quý nhân, xuống đến tam giáo cửu lưu đều có nông gia người. Có thể nói, nông gia là có thể giao động thiên hạ căn cơ nhân vật. Tô Thành ánh mắt nhỏ bé hơi ngưng, hắn đem ánh mắt dừng lại trên người Điền Trọng. Tức khắc, Điền Trọng chỉ cảm giác được bản thân phảng phất bị một đầu hồng hoang manh thú theo dõi đồng dạng, cả người tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu, một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân truyền khắp tứ chi bách hải, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Tốt uy áp kinh khủng. Điền Trọng tại nội tâm kinh hô một tiếng, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Vừa rồi vẹn vẹn một cái, liền để hắn có một tia nguy cơ sinh tử. Đại Tần Đế quốc quốc sư bị danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn ở trong lòng nhị non đạo. Hắn có chút hối hận, mới vừa nói ra đoạn kia lời. Ngươi đang uy hiếp ta? Tô Thành nhàn nhạt liếc qua Điền Trọng, mang trên mặt vẻ tươi cười, nói ra. Nghe nói như thế sau, Điền Trọng trong nội tâm lộ bộ một chút. Cũng liền vào lúc này, bốn đạo thanh ảnh đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn hướng về Điền Trọng phương hướng mà đi, mỗi người trên thân đều phát ra quần quần sát khí, bọn hắn trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền nhường người kinh hãi run rẩy không. Trong chớp mắt, bốn người liền đã tới Điền Trọng bên người. Bốn người này chính là Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ. Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, một mực chỗ tối, thủ hộ lấy chủ nhân an toàn. Đối với bọn hắn tới nói, chủ nhân an toàn cao hơn tất cả. Trước mắt, lại có không có mắt người dám uy hiếp chủ nhân. Bọn hắn sao có thể dễ dàng tha thứ? Cơ hồ là ở nháy mắt, Thiên Tử cấp hộ vệ đã đem trong tay trường kiếm rơi vào Điền Trọng trên cổ, phảng phất muốn đem Điền Trọng đầu trực tiếp chặt xuống đến. Điền Trọng sợ tè ra quần, hắn sát mặt trắng bệch, bắp chân như nhũn ra. Bốn cỗ cường đại, lang liệt khí cơ trực tiếp đem hắn khóa chặt lại, cho người căn bản không có xử lý pháp đào thoát. Điền Mật cùng Điền Nôn lúc này sắc mặt cũng hơi đổi, các nàng sắc mặt mang theo một tia kinh khủng. Các nàng tự nhiên có thể thấy đi ra, đột nhiên xuất hiện cái này bốn bóng người, thực lực cường đại cực điểm. Cái này bốn bóng người, đoán chừng là Tô Thành thủ hạ hộ vệ a. Điền Nôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong mắt đẹp lóe ra không hiểu thần thái. Đồng thời, Điền Mật cùng Điền Nôn đối với Tô Thành sát phạt quả đoán, lần thứ hai có sâu sắc nhận biết, không muốn giết hắn. Đang ở Thiên Tự cấp hộ vệ, sắp đem trường kiếm rơi vào Điền Trọng trên cổ thời điểm, Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau, Thiên Tự cấp hộ vệ dừng động tất lại. Hắn trường kiếm cự ly Điền Trọng cổ, vẹn vẹn chỉ có nửa tấc cự ly, tựa hồ sau một khắc liền có thể đem hắn chém giết. Điền Trọng đã nhanh muốn dọa đến hồn phách đều bay đi ra. Hắn vừa rồi đều đánh hơi được tử vong nguy cơ, hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc này, hắn đối Tô Thành, ngoại trừ hoảng sợ, vẫn là hoảng sợ. Đối phương tùy tiện bốn vị hộ vệ, liền có thể đem hắn đánh giết. Tại Tô Thành trước mặt, hắn chỉ cảm giác được bản thân tựa như run rế đồng dạng, tiện tay đều có thể bị bôi giết chết. Cái này chủng cảm giác thấp kém. Nếu như cho hắn thêm một lần cơ hội mà nói, hắn nhất định sẽ không đắc tội Tô Thành. Chương 477, tháng thất báo thủ. Vành một tiếng Thiên Tự cấp hộ vệ, trực tiếp hung hăng đá ra một cước, đem Điền Trọng đá bay. Mặc dù chủ nhân yêu cầu không thể giết chết Điền Trọng, nhưng là để hắn đánh đổi một số thứ, vẫn là có thể. Chủ nhân uy nghiêm, há lại giống Điền Trọng dạng này thấp kém run rế, đủ khả năng đụng vào. Điền Trọng thân thể hung hăng nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Hắn trên mặt đất co do thân thể không ngừng mà đang run đầu lấy, cả người thoạt nhìn là mười phần chật vật, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong ánh mắt mang theo e ngại. Ở trong cơ thể hắn truyền đến toàn tâm đau đớn, liền phảng phất có người sinh sinh mà giật một thanh hắn lục phủ ngũ tạng, nhường hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng. Chỉ là nông gia đường chủ cũng dám đối chủ nhân bất kính, quả thực là tự tìm cái chết. Thiên Tử cấp hộ vệ lạnh lùng liếc qua Điền Trọng, nếu như không phải chủ nhân ngăn cản mà nói, hắn sớm cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Xoát mà một chút, Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ thân hình lóe lên, đi thẳng tới Tô Thành bên người, bọn hắn thần thái cung kính đến cực điểm, giống như trung thành nhất người hầu mở dạng. Trung Ly Mội thấy như vậy một màn sau, trong lòng thầm hô ngay thẳng. Mới vừa rồi thời điểm, hắn còn bị nông gia người đè lên đánh, biệt khuất đến cực điểm. Nhưng là trước mắt quốc sư tiến đến sau đó, thế cục một chút liền phát sinh một chuyện. Nông gia đám người tại quốc sư cường thế bá đạo phía dưới, liền cái dám cũng không dám phóng nhất hạ. Mà trung binh tại thủ hộ hình hoặc thạch đại tần binh lính đế quốc cũng nao nao đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Phải biết, Tô Thành tại đại tần đế quốc thế nhưng là tốc độ cực nhanh cao giọng nhìn, thậm chí so tần thủy hoàng doanh chính danh vọng cao hơn. Tại đại tần đế quốc binh lính bình thường trong mắt, Tô Thành chính là thần thoại nhân vật. Mỗi quân nhân đối Tô Thành đều tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Các ngươi còn muốn cướp đoạt hình hoặc thạch sao? Tô Thành nhàn nhạt liếc qua đối diện điện mật, điền môn đám người. Tam đại đường khẩu, Khôi Ngôi đường, Liệt Sơn đường, Cộng Công đường, đến đây ngăn cản Trung Ly muội. Trước mắt, chủ sự chỉ còn lại có Khôi Ngôi đường điền mật cùng Liệt Sơn đường điền môn. Về phần điền trọng, đã bị thiên tự cấp hộ vệ phế bỏ, trên mặt đất thống khổ buồn bã hào lấy, mất đi sức chiến đấu. Quốc sư đại nhân, bởi ngài tại, chúng ta nào dám lỗ mãng? Điền mật bước lấy thon dài thẳng tắp chân, đi về phía trước mấy bước, ngựa khí mị hoặc nói ra. Nàng giống như thu thủy con người, phảng phất mang theo lưu quang đồng dạng, vẻn vẹn nhìn một chút, phảng phất liền có thể cho người hãm sâu trong đó. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua Điền Mật, cả người khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Mặc dù Điền Mật tại cái khác nam lòng người trong mắt chính là họa thủy cấp bậc mỹ nhân, nhưng là Tô Thành đã trải qua thường thấy mỹ nhân, bất luận là Diễm Phi, vẫn là Đại Ti Mệnh, Nguyệt Thần, Sư Kỷ Huyên chúng nữ, đều không chút nào kém cỏi hơn Điền Mật. Bởi vì Tô Thành biểu hiện xuất hiện rất bình tĩnh, không hề giống là heo ca một dạng thất thố. Điền Mật, nông gia sáu đường một trong Khôi Ngôi đường đường chủ, trước đó chính là Ngô Khoáng thế tử, thắng thất em dâu. Năm đó vì lấy được đường chủ chi vị, sử dụng thí phu thủ đoạn, vu hàm thắng thất sát hại huynh đệ kết nghĩa, từ đó chiếm được đường chủ chi vị. Không biết ta nói đúng không đối. Tô Thành nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa Điền Mật, nhẹ giọng nói ra. Nghe nói như thế sau, Điền Mật sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt càng là lóe qua một vẻ bối rối. Nàng không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên biết được nàng bí mật lớn nhất. Đại tần đế quốc quốc sư, quả nhiên là hảo thủ đoạn, ở trước mặt hắn, phản phất có thể được khám phá tất cả bí mật. Điền Mật ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Xoát, xoát, xoát. Ở đây nông gia đám người bao quát Điền Ôn, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Mật, trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin biểu lộ. Tại mười mấy năm trước, Thắng Thất vốn là Khôi Ngôi đường đường chủ, nhưng là bởi vì Thắng Thất bị hoài nghi xâm phạm minh đệ mình Ngô Khoáng thế tử, bị thôi đi đường chủ chi vị, thậm chí bị xử tử hình. Nhưng là bởi vì Thắng Thất võ công vi phạm, để hắn chạy trốn. Chuyện này tại lúc đó, tại nông gia thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn. Chẳng lẽ lúc trước Điền Mật là vì đường chủ chi vị, sau đó sử dụng thí phu thủ đoạn vu hàm Thắng Thất? Đám người trong lòng nhao nhao hiện ra cái này cái ý nghĩ. Nếu như cái này sự tình là lời thật, chỉ sợ Điền Mật sẽ đối mặt với nông gia chế tài. Điền Môn lúc này cũng chân mày hơi nhíu lại, nàng đáy lòng cũng nổi lên hoài nghi. Lúc trước sự tình phát sinh thời điểm, nàng liền đối chuyện này biểu thị hoài nghi, nhưng là bởi vì không có chứng cứ, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Điền Môn hiểu rất rõ Thắng Thất tính cách, nàng kết luận Thắng Thất sẽ không làm như thế hạ lưu sự tình. Điền Mật cảm thụ đến đám người hoài nghi ánh mắt sau, nàng sắc mặt mang theo một tia ác liệt. Chuyện này thế nhưng là nàng chỗ bẩn một trong, một khi bị xác định mà nói, nàng đường chủ chi vị tất nhiên khó giữ được, cho nên nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận. Quốc sư nói đùa a, ngươi có thể có chứng cứ? Lăng không nói xấu người tốt, đây cũng không phải là đại tần đế quốc quốc sư tác phong a. Điền Mật mỉm cười, lộ ra mị hoặc biểu lộ, nói ra. Nàng kết luận, Tô Thành nhất định không có chứng cứ. Dù sao, biết rõ chuyện này chân tướng người chỉ có như vậy mấy cái, muốn chứng cứ sao? Ha ha, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Tô Thành cười cười, mang trên mặt cho nên trào phúng biểu lộ, nói ra. Như vậy, ngươi xem một chút, người này là ai? Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy tại trong tầm mắt mọi người xuất hiện một tôn giống như xe tăng thân ảnh. Đạo thân ảnh này dáng người khôi ngô cao lớn, thân cao khoảng chừng 2 mét, trên người toàn bộ đều là rắn chắc cơ bắp, thoạt nhìn hung thần ác sát, liền giống như từ trong địa ngục bỏ đi ra ác ma một dạng. Hơn nữa, tại trên mặt hắn khắc lấy thất quốc văn tự, trong tay hắn nắm lấy một thanh khoan hậu trường kiếm. Một sợi kinh khủng sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Thắng Thất. Khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Điền Mật con mắt nhỏ bé hơi ngưng, nàng thần sắc đống nhiên biến đổi. Trần Thắng. Điền Mật ở trong lòng kinh hô một tiếng. Thắng Thất, lúc đầu tên là Trần Thắng, chỉ bất quá đang chạy trốn quá trình bên trong, đem danh tự đổi thành Thắng Thất, cũng có hắc kiếm sĩ xưng hảo. Đối với Thắng Thất, Điền Mật há có thể không quen biết. Dù là Thắng Thất bây giờ trở nên có chút cùng trước đó khác biệt, nhưng là Điền Mật vẫn là trước tiên, liền đem hắn nhận đi ra. Chương 478, Điền Mật, vũ lý khán hoa chi thuật. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thắng Thất nhìn thấy Điền Mật mấy mắt, trên người khí thế ẩm vàng bộc phát. Một cỗ cường hành lực vô hình ở bốn phía tràn ngập ra. Sau đó, hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, thần sắc cung kính đến cực điểm, hướng về phía Tô Thành một xá. Đa tạ chủ nhân, có thể để cho ta tự tay báo thủ. Thắng Thất thanh âm trầm thấp nói ra. Vừa rồi, hắn một mực đều tại chỗ tối ẩn nút, chờ đợi chủ nhân chỉ lệnh. Tại mười mấy năm trước, Thắng Thất gặp Điền Mật vu hãm, sau đó đi lên đảo vòng con đường. Có thể nói, hắn đối Điền Mật hận ý đã trải qua ngập trời. Tiếp đó, liền nhìn ngươi. Tô Thành gật gật đầu, hướng về phía Thắng Thất nói ra. Chỉ cần trợ giúp Thắng Thất thành công báo thủ, Tô Thành liền có thể thu hoạch được một số lớn điểm tín ngưỡng. Như thế có lời mua bán, Tô Thành tự nhiên muốn bắt được. Mặc dù Điền Mật dung mạo rất xinh đẹp, chính là vưu vật cấp bậc, nhưng là Tô Thành cũng không phải nửa người dưới động vật, là cái nữ, liền muốn đem hắn chiếm lấy. Tương phản, Tô Thành tiêu chuẩn rất cao, muốn nghĩ trở thành nàng nữ nhân, đệ nhất dài hơn được đẹp mắt, đệ nhị nếu là hoàn bích chi thân. Hắn hậu cung đoàn bên trong, cơ hồ đều là hoàn bích chi thân, chúng nữ nhau nhau đều đưa một huyết, giao cho Tô Thành. Nhưng là, căn cứ Tô Thành đối với Tần Thời Minh Nguyệt hiểu rõ, điền mật thanh danh cũng không phải là tốt bao nhiêu, cùng rất nhiều người đều có tiêm nhiễm. Liên đầu này, Tô Thành liền đem điền mật loại bỏ. Không thể không nói, Tô Thành tồn tại rất mạnh tâm lý bệnh thích sạch sẽ. Nếu như điền mật chết ở thắng thất thủ hạ, Tô Thành tự nhiên cũng không cảm thấy đáng tiếc. Điền mật, lúc trước ngươi hãm hại ta, để cho ta đi lên đường chạy trốn, càng là để cho ta huynh đệ Ngô Khoáng tung tích không rõ. Hôm nay, ta muốn ngươi lấy ngươi mạng chó. Thắng thất chợt quát một tiếng nói ra. Ông một tiếng. Trong tay hắn cự khuyết kiếm, đột nhiên vung về phía trước một cái, trực tiếp tạo thành không gian chấn động, cự khuyết kiếm tại ông run rẩy, vang lên trận trận mà kiếm reo, phản phất là cảm thụ đến chủ nhân phẫn nộ cảm xúc. Thắng thất, ngươi không muốn vu hãm người tốt. Lúc trước ngươi làm cái gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Điền mật rào biện đạo. Nơi này còn có nông gia đám người, nàng tự nhiên sẽ không hôn miệng thừa nhận, ban đầu là nàng vu hãm thắng thất. A, để mạng lại. Thắng thất cũng không cùng điền mật tranh luận. Công đạo tự tại lòng người. Vào thời khắc này, thân hình hắn nổ bắn ra mà ra, đã giống như nổi giận manh thú một dạng. Quần quần sát khí, tại quanh người hắn tràn ngập, phải biết, hắn thế nhưng là thần thoại cảnh cường giả, sức chiến đấu vẹn vẹn so vệ trang cùng cái nhiếp, hơi kém một chút. Thực lực của hắn, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Trên giang hồ, càng là có được uy danh hiển hách, hơn nữa có thể từ thất quốc tử lao bên trong đào thoát đi ra, bởi vậy có thể thấy được, thắng thất thực lực, có bao nhiêu cường hành. Lúc này, điền luôn cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, phù hiện một vẻ kinh ngạc. Làm nàng kinh ngạc, không phải thắng thất đột nhiên xuất hiện, cũng không phải thắng thất đối điền mật đột nhiên tiến công. Nhưng điền luôn kinh ngạc là, Tô Thành chính là thắng thất chủ nhân. Là, nàng mới vừa rồi không có nghe lầm, thắng thất xác thực xưng hô Tô Thành vì chủ nhân. Cái này làm sao có thể? Thắng thất mặc dù bề ngoài nhìn qua ngũ đại ba thô, là một vị mang hán, nhưng là hắn tâm tư cẩn thận, bằng không lúc trước cũng sẽ không trở thành khôi ngôi đường được chủ. Thắng thất luôn luôn đều kiệt ngạo bất tuần, vậy mà sẽ cam nguyện thần phục tại người khác thuộc hạ. Điền luôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, ánh mắt của nàng khẽ híp một cái, sau đó đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên người. Trước đó, liên quan tới Tô Thành tin tức đều là nghe nói. Trước mắt tận mắt nhìn đến Tô Thành sau đó, nàng mới ẩn ẩn cảm giác được Tô Thành thực lực và thủ đoạn trô đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng, Tô Thành biến thần bí khó lường lên. Tô Thành tựa hồ cũng cảm thụ đến Điền Ngôn dò xét. Hắn ánh mắt nhìn thẳng Điền Ngôn, cùng Điền Ngôn ánh mắt đối mặt. Tô Thành ánh mắt phản phất có ma lực đồng đạo, nhường Điền Ngôn chỉ cảm giác được bản thân không sợi bại, cái này chủng cảm giác thật không tốt thụ. Như thế lớn mật, không kiêng nể gì cả, ánh mắt dĩ nhiên nhường Điền Ngôn cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên phù hiện một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Thậm chí ngay cả nàng nhịp tim đều ra tốc nhảy lên mấy phần. Người này thật đúng là không biết lễ phép. Điền Ngôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng còn cho tới bây giờ đều không có bị người như vậy nhìn chăm chú qua đây. Mai Tam Nương tựa hồ cũng phát hiện Điền Ngôn dị trạng, nàng tựa hồ là hiểu cái gì, sau đó đem ánh mắt rời về phía Tô Thành trên người, hung dữ chừng mắt liếc Tô Thành. Thật sự là cái vô sỉ hỗn đản. Nàng ở trong lòng đã cho Tô Thành cài nút một cái vô sỉ chuột mũ. Đúng lúc này, Thắng Thất thân hình đã trải qua rơi vào Điền Mật bên người. Ông một tiếng, hắn đem trong tay trường kiếm hung hăng hướng về Điền Mật vung lên, phản phất muốn đem Điền Mật trực tiếp chém thành hai khúc. Tại Thắng Thất trong mắt, tựa như Điền Mật không phải một cái họa thủy cấp bậc mỹ nhân, chỉ là một cái cựu nhân, hắn không có chút nào thường hướng tiếc ngọc, cũng không có chút nào lưu tình. Giờ khắc này, hắn đã chờ vài chục năm. Trước mắt chính là báo thù thời điểm. Cự khuyết kiếm, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân cái kia cực nóng chiến ý, phát ra từng tiếng kiếm reo. Mắt thấy, cự khuyết kiếm sắp bổ vào Điền Mật trên người thời điểm. Điền Mật thân hình lóe lên, nàng mang trên mặt lăng lệ biểu lộ, thể nội nội lực đang chậm rãi vận chuyển. Có thể trở thành khôi ngôi đường đường chủ, nàng tự nhiên là có được chút tài năng. Nàng khó khăn lắm mà tránh thoát Thắng Thất công kích. Sau đó, chỉ thấy nàng trong tay cái tẩu, bộc phát ra từng sợi tử sắc sương mù. Sương mù khi hướng về Thắng Thất bao phủ tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt, Thắng Thất cũng đã bị tử sắc sương mù bao trùm. Liền được tại lúc này, mấy chục cây cương trầm hướng về Thắng Thất vọt tới. Đây là vụ lý khán hoa chi thuật. Điền Luân nhẹ giọng nhỉ non đạo. Điền Mật trong tay cái tẩu, nhìn như không hề giống là kiện vũ khí, nhưng lại là Điền Mật lợi hại nhất vũ khí tùy thân. Nàng có thể dựa vào cái tẩu, thi triển ra bản thân át chủ bài, vụ lý khán hoa chi thuật. Vụ lý khán hoa chi thuật, tiến có thể công, lui có thể thủ, mười phần khó giải quyết, tử sắc độc tố sẽ khiến một số công lực tương đối nông cả người, trong nháy mắt lâm vào huyễn tượng bên trong. Ngoài ra cái tẩu còn sẽ phát xạ ám khí ngân châm tiến hành đánh lén hắn người. Cái tẩu bắn ra trên kim mặt còn mang theo gai ngược, dù cho không có bắn trúng, bị gai ngược lao tới cũng sẽ rất đau. Vụ lý khán hoa chi thuật là phối hợp tên là hoa nở đổ mị độc môn kỳ dược sử dụng. Hoa nở đổ mị là điển mật sách luyện hoa anh túc được đến, thuốc này có thể khiến người ta nháy mắt tiến vào ảo giác, cũng có thể tạo được tê liệt kinh lạc, từ đó khiến người không phát hiện được thống khổ tác dụng hồ. Chương 479, danh kiếm thứ 5, Càn Tương Mạc Tà. Vụ lý khán hoa chi thuật chính là điển mật át chủ bài. Đầu tiên là lợi dụng tử sát sương ngủ, nhường người bên trong độc, thần kinh tê liệt, cuối cùng bắn ra cương châm, nhường đối thủ không có bất kỳ cái gì phản kích chỗ trống. Một chiêu này, liền cùng điển mật bản nhân một dạng, cực hạn mị hoặc phía sau, ẩn giấu đi vô hạn sát cơ. Không thể không nói, nếu như là người bình thường gặp được một chiêu này mà nói, tất nhiên sẽ bị cương châm bắn trúng, một mệnh ô hô. Nhưng là, rất đáng tiếc vâng, điển mật gặp gỡ là Thắng Thất. Thắng Thất trước đó là nông gia khôi ngôi đường đường chủ. Tại nông gia, bất luận là đường chủ hay là phổ thông đệ tử, bọn hắn đều có một hạng đặc thù thể chất, chính là liền là bách độc bất xâm. Nông gia tổ sư gia thần nông thị nếm mất thảo, cho nên nông gia bách độc bất xâm, cái gì độc dược đều không cách nào chí nông gia đệ tử vào chỗ chết. Cho nên điện mật tử sát xương mù kịch độc đối với thắng thất căn bản không có bất cứ tác dụng gì, cũng không cách nào lệnh thắng thất tiến vào trong tưởng tượng. Keng keng keng, từ sát xương mù bên trong truyền đến từng tiếng sắt thép va chạm thân ảnh, còn có vang lửa khắp nơi. Thắng thất vung vẩy lên cự quyết kiếm, trực tiếp đem mấy chục cây cương châm toàn bộ đều ngăn cản xuống tới. Phá cho ta! Thắng thất chợt quát một tiếng, hắn đem trong tay cự quyết kiếm hung hăng vung múa lên, chỉ thấy tại quanh người hắn tạo thành một đạo gió lốc, trực tiếp đem chúng quanh tử sát xương mù thổi tan ra, lộ ra thắng thất thân ảnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng nhau khiến ra đi. Thắng thất lạnh lùng nói ra, hắn trong đôi mắt mang theo làm cho người không dám nhìn gần hàn mang. Hắn một bước mà hướng về điện mật đi đến. Mỗi phóng ra một bước, trên người khí thế liền bạo tăng một phần, trực tiếp nhường điện mật sắc mặt trắng bệnh, trong thần sắc mang theo một vẻ bối rối. Điện mật trong lòng bên trên, phản phất là đặt lên một tòa núi lớn đồng dạng, trực tiếp để cho nàng hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tử vong đang hướng về nàng tới gần. Chịu chết đi! Thắng thất trong tay cự quyết kiếm, từ trên xuống dưới, hướng về điện mật đỉnh đầu đánh xuống. Đúng lúc này, một đạo tròn vo thân ảnh, hoành ngăn khuất điện mật trước người. Trong tay hắn nắm chặt hai thanh kiếm, trên thân kiếm phát ra lạnh lẽo hàn mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu. Ken một tiếng, hắn song kiếm hung hăng cùng thắng thất cự quyết kiếm đập ở cùng một chỗ. Đập, đập, đập. Tại cực lớn phản xung phía dưới, thắng thất thân hình trực tiếp nhanh lùi lại, mỗi một bước đều đưa mặt đất giẫm ra đạo đạo vết dạng. Thật là khủng khiếp nội lực. Thắng thất đứng vững vàng thân hình, nhỉ non một câu, hắn ánh mắt khóa chặt tại đối diện, cái tia đạo mập mạp thân ảnh phía trên. Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là điện tứ. Tại nông gia một đoàn người bên trong, cũng chỉ có điện tứ có thể ngăn cản phía dưới, thậm chí đánh bại thắng thất. Dù sao, điện tứ thế nhưng là nông gia đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, điện tứ sở dĩ xuất thủ, chính là nghe theo tỷ tỷ của hắn, điền luôn mệnh lệnh. Điện tứ đối với tỷ tỷ mà nói, từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy. Tại tần thời minh nguyện bên trong, điện tứ là chấp trưởng phong hồ tử kiếm phổ bên trên bài danh đệ ngũ tên song kiếm can tương mạc tà, đồng thời cũng là chấp trưởng phong hồ tử kiếm phổ 10 hạng đầu kiếm nhân bên trong duy nhất một cái hai tay kiếm khách. Hắn tay trái khiến mạc tà, tay phải khiến kiền tương. Mặc dù tư tưởng si ngốc, hai đồng tâm trí, tâm tư đơn thuần, thân hình cường kiện, nhưng là thuộc về nông gia thiên phú tính kiếm khách, hắn võ công tại phía xa điền hổ đám người phía trên, bị xưng là nông gia đệ nhất cao thủ. Hơn nữa, hắn trong chiến đấu sẽ kìm lòng không được lâm vào sát tính trạng thái bùng nổ, địch ta không phân, đánh mất lý tính, sát khí sẽ tăng cường rất nhiều. Điền luôn vì sao lại nhường điện tứ xuất thủ trợ giúp điện mật? Tự nhiên là vì nàng không thể cho ai biết mục đích. Nàng muốn lôi kéo điện mật, đem hắn biến thành chính mình người. Đồng thời, nàng cũng phải nhường điện mật minh bạch, chỉ cần mình có thể bảo hộ nàng, nhường điện mật không cần lo lắng thắng thất trả thù. Bởi vì lấy điện tứ thực lực, thắng thất tuyệt đối không thể làm gì. Ngươi rất lợi hại, ngươi cái này đem đại kiếm chơi rất vui a. Điện tứ mang trên mặt đơn thuần tiêu dung, nói ra. Hắn ánh mắt dừng lại ở thắng thất cự quyết kiếm, một đôi tinh khiết trong con người mang theo cảm thấy hứng thú thần thái. Phản phất ở trong mắt hắn, giết qua vô số người cự quyết kiếm, liền tựa như một cái chơi vui đồ chơi một dạng. Ngươi chính là nông gia đệ nhất cao thủ, điện tứ. Thắng thất hai con ngươi nhỏ bé hơi ngưng, thán phục một tiếng. Điện tứ thanh danh, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Không nghĩ tới, điện tứ mặc dù coi như tư tưởng si ngốc, hai đồng tâm trí, nhưng là thực lực dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Thắng thất ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thật đúng là lợi hại, một kích liền đem thắng thất đánh lui. Tô Thành nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa điện tứ, trong ánh mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Ở kiếp trước, hắn nhìn qua tần thời minh nguyện, tự nhiên biết rõ điện tứ trô đáng sợ. Còn không đi. Điền Ngôn nhìn thấy còn tại chưa tỉnh hồn, đang sững sờ điện mật, quát lạnh một tiếng nói ra. Nghe được Điền Ngôn mà nói sau, điện mật mới phản ứng qua tới. Thế là, nàng thân hình lóe lên, đi thẳng nơi đây. Bất quá, tại nàng ly khai thời điểm, ánh mắt dường như cố ý liếc qua Tô Thành, trong ánh mắt mang theo không hiểu thần thái. Điện tứ, không muốn ham chiến, đi. Nhìn thấy điện mật thoát đi sau, Điền Ngôn hướng về phía điện tứ nói ra. Tốt, tỷ tỷ. Điền tứ đi theo Điền Ngôn thân hình, cũng biến mất ngay tại chỗ. Điền Ngôn rời đi thời điểm, cũng tựa hồ là cố ý liếc qua Tô Thành. Nàng có thể cảm giác được, nói không chừng, tại sau đó, nàng còn có thể cùng Tô Thành đụng tới. Thăng thất nhìn thấy Điền Mật thoát đi sau, đang chuẩn bị truy kích. Đợi vài chục năm, mới chờ đến giờ khắc này, hắn không cam tâm nhường Điền Mật đào tẩu. Thân hình hắn đang chuẩn bị ly khai thời điểm. 3. Tô Thành tay, trực tiếp đè ở Thăng thất nơi bả vai, ngăn trở Thăng thất thân hình. Yên tâm, các nàng trốn không thoát. Tô Thành hướng về phía Thăng thất nói ra. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Thăng thất dằn xuống trong lòng tự hận. Nếu như nói, trên thế giới này có thể làm cho Thăng thất ngoan ngoãn nghe lời người, có lẽ cũng chỉ có Tô Thành đi. Trung Ly muội, đa tạ quốc sư cứu giúp. Lúc này, Trung Ly muội quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính đến cực điểm, hướng về phía Tô Thành ôn quyền nói ra. Mà sau lưng Trung Ly muội tần quốc binh sĩ, cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất, hét lớn đạo, đa tạ quốc sư ân cứu mạng. Bọn hắn sắc mặt mang theo cùng nhiệt sùng bái. Tại trong lòng bọn họ, quốc sư liền là bọn hắn thần tượng, giá trị được bọn hắn đi kính sợ. Đều đứng lên đi, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tô Thành khoát tay áo, hào không thèm để ý nói ra. Chương 480, nông gia thần phục. Tiếp theo, tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, Trung Ly muội xuất lĩnh lấy đại tần binh lính đế quốc, áp tải huỳnh hoặc thạch xe ngựa, đi tới Túy Mộng lâu. Tô Thành vì cái gì không cho Trung Ly muội áp tải huỳnh hoặc thạch tiến về Hàm Dương Vương cung, đương nhiên là có lấy bản thân quyết định. Tại hắn nhìn đến, huỳnh hoặc thạch chẳng qua là âm dương gia âm như mà thôi, tự nhiên cũng không cần áp giải tiến về Hàm Dương Vương cung. Hắn cũng đang cho Tần Thủy Hoàng doanh chính mật hàm bên trong, nói rõ tất cả, Tần Thủy Hoàng doanh chính tự nhiên cũng liền không cần xem xét Huỳnh Hoặc Thạch bên trên nội dung. Hơn nữa, Tô Thành còn muốn lợi dụng Huỳnh Hoặc Thạch, nhường thắng thất trở thành Chu gia tân nhiệm hiệp khôi. Phải biết, nông gia thế nhưng là chư tử bách gia bên trong, thực lực càng cường đại một cái môn phái, cũng là đệ tử càng đông đảo môn phái. Chỉ cần hiệp khôi ra lệnh một tiếng, đến hàng vạn mà tính nông gia đệ tử không dám không theo. Dạng này một cố đại thế lực, Tô Thành tự nhiên muốn đem hắn thu phục. Đông Hoàng Thái Nhất hao tốn cực lớn tâm huyết cùng tinh lực, chế tạo ra Huỳnh Hoặc Thạch thiên địa dị tượng, muốn để Tần Thủy Hoàng doanh chính tiêu diệt phủ Tô cùng Tô Thành. Nếu để cho Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ, Tô Thành không những giải quyết Huỳnh Hoặc Thạch nguy cơ, càng là lợi dụng Huỳnh Hoặc Thạch, nhường cho thắng thất trở thành nông gia hiệp khôi, đem nông gia vững vàng trưởng khống tại trong lòng bàn tay, đoán chừng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ tức hộp máu a. Làm Tô Thành trở lại Túy Mộng lâu thời điểm, hai đạo thanh tú động lòng người thân ảnh tuyệt mỹ, đứng ở Túy Mộng lâu cửa ra vào, mong mọi cùng trông mong. Cái này hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ, tự nhiên là Lăng Tuyết cùng Hàn San. "Chủ nhân, người rốt cục đã trở về." Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ đi tới Tô Thành bên người, các nàng ngữ khí nhu hòa nói ra, một đôi giống như thu thủy trong con ngươi, lóe ra nồng đậm yêu thương. Tại các nàng hai người trong mắt, Tô Thành đã trải qua trở thành các nàng sinh hoạt toàn bộ. Liền xem như Tô Thành ly khai một hồi, các nàng đều cảm giác được không được tự nhiên, tâm thần bối rối. "Ân, ta đã trở về." Tô Thành nhẹ giọng nói ra, trên mặt hắn phủ hiện một tia ôn hòa thiếu dung, hắn nhìn thấy trước mắt hai nha đầu này, sắc mặt mang theo một tia yêu chiều, trong lòng của hắn càng là cảm giác được một tia ấm áp. Không thể không nói, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, mặc dù coi như giống như là học sinh trung học lớn nhỏ, thanh xuân thuần khiết, nhưng là ở chiếu cố người cái này một phương diện tới nói, tuyệt đối có thể xưng hoàn mỹ. Thậm chí, Tô Thành hiện tại cảm giác được, chính mình cũng có chút không thể rời bỏ hai nha đầu này nữa nha. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, hắn buông tay, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ cũng nao nao đem cái đầu nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, mang trên mặt một tia thưởng thụ biểu lộ. Cảm thụ đến chủ nhân thân mật động tác sau, các nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Hai nữ bộ dáng, thấy Tô Thành ánh mắt một trận lửa nóng. Thật sự là cái này hai cái nha đầu, dáng dấp quá đẹp. Sau đó, Tô Thành cùng Lăng Tuyết, Hàn San hai nữ đi tới Túy Mộng lâu lầu 2. Diễm Phi, Nguyệt Thần, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Sư Kỳ Huyên, Tiểu Long nữ chủ nữ, nhìn thấy Tô Thành sau khi trở về, các nàng con ngươi sáng lên, sắc mặt lộ ra một vẻ kinh hỉ. "Chủ nhân." Các nàng nhao nhao hô một tiếng. Phải biết, các nàng đối với Tô Thành tình cảm, thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Lăng Tuyết cùng Hàn San. Tô Thành gật gật đầu, nhìn xem một gian phòng mỹ nhân, trên mặt hắn mang theo hài lòng tiêu dung. Trong này mỹ nhân, bất luận là cái nào một cái, đều tuyệt đối là họa thủy cấp bậc. Tô Thành một người, liền nắm giữ nhiều như vậy, quả thực là tiện sát người khác a. Tô Thành ngồi trên đế, Lộng Ngọc rất là tự giác đi tới, nàng đi tới Tô Thành sau lưng, vì chủ nhân để ép bà bay. Đúng lúc này, Tô Thành vươn tay, ở giữa không trung đánh một cái búng tay. Chỉ thấy một đạo toàn thân hắc sắc trang phục thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là Phán Quyết thành viên tổ chức. Hắn mới vừa xuất hiện, liền vội vàng quỳ một chân trên đất, sắc mặt lộ ra một vẻ kính sợ, nói ra: "Bái kiến chủ nhân." Tại Viên Tiên Cương xuất linh giới, Phán Quyết thành viên tổ chức, bọn hắn đầu thứ nhất danh giới cuối cùng, liền là đối với chủ nhân vô điều kiện trung thành. Hơn nữa, tất cả Phán Quyết thành viên, toàn bộ đều uống sinh cốt tạo huyết đan. Loại này đan dược cực kỳ bá đạo, không chỉ có thể nhường người dùng kích phát thể nội tiềm năng, mà lại còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, càng trọng yếu là phục dụng sinh cốt tạo huyết đan sau đó, tất cả mọi người đối với Tô Thành sẽ sinh ra đến từ linh hồn chỗ sâu kính sợ. Sinh cốt tạo huyết đan chính là Tô Thành tại trong hệ thống hối đoái, bởi vậy có thể thấy được hệ thống là bực nào bá đạo. Tô Thành nhìn thấy cái này Phán Quyết tổ chức tên này thành viên sau, ánh mắt hắn nhỏ bé hơi ngừng, bên trong lóe ra tinh quang, nói ra: "Không, cầu hòa tươi không, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mời chủ nhân phân phó, thuộc hạ tất nhiên vì chủ nhân xông pha khói lửa, không chối từ." Phán Quyết thành viên tổ chức kiên định nói ra, thần sắc hắn lộ ra một vẻ kích động. Không sai, liền là kích động. Có thể vì chủ nhân hiệu lực là bọn hắn thiên đại vinh hạnh. Ngươi đem cái này 6 đạo mật hàm phân đường tiễn vào nông gia 6 vị đường chủ trong tay. Tô Thành chậm rãi nói ra, trong lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện 6 cái thẻ tre. Phán Quyết thành viên tổ chức thần sắc cung kính tiếp nhận 6 đạo thẻ tre, nói ra: "Mời chủ nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để cho chủ nhân thất vọng." "Không." Tô Thành gật gật đầu. Tại hắn ra hiệu phía dưới, Phán Quyết thành viên tổ chức lui xuống. "Chủ nhân, cái này 6 đạo thẻ tre phía trên viết là cái gì?" Diễm Phi nháy một đôi mắt đẹp, có chút hiếu kỳ hỏi đạo. Tiểu Long nữ, Sư Kỳ Huyên, Ma nữ Loan Loan chúng nữ cũng nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, một mặt hiếu kỳ bộ dáng. "Ta muốn thu phục nông gia." Tô Thành đảo qua Diễm Phi tấm kia tinh xảo khuôn mặt, cười cười, nhẹ giọng nói ra. Nghe nói như thế sau, Diễm Phi, Đại Ti Mệnh, Nguyệt Thần Tần Thời Minh Nguyệt bên trong nữ chủ, các nàng đầu tiên là sửng sở, hơn nửa ngày mới phản ứng tới. "Cái gì? Chủ nhân ngươi muốn thu phục nông gia?" Các nàng không nhịn được kinh hô đạo, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Các nàng thế nhưng là biết rõ, nông gia là bực nào khổng lồ một cỗ thế lực. Chủ nhân lại muốn đem nông gia thu phục. Bất quá, một lát sau, các nàng sắc mặt liền mang một tia không hiểu thần thái. Nếu như là những người khác nói với các nàng muốn thu phục nông gia mà nói, các nàng nhất định sẽ thịt mũi coi thường. Nhưng là đối với chủ nhân mà nói, các nàng thế nhưng là mười phần tin tưởng. Dù sao chủ nhân ở trước đó thế nhưng là đem đạo tông như vậy lưu truyền mấy trăm năm môn phái đều thu phục. Chắc chắn, đối với chủ nhân đến nói, thu phục nông gia rất là nhẹ nhõm a. Chúng nữ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Các nàng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bất luận tại cái nào cái vị diện, cường đại nam nhân, vĩnh viễn sẽ hấp dẫn khác giới ánh mắt chín. Chương 481, Tô Thành kế hoạch, tân nhiệm nhược khôi. Nông gia, Si Bưu Đường. Lúc này, một tên nam tử ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên phương, hắn trong hai tròng mắt lóe ra làm cho người không dám nhìn gần hàn mang, cả người sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn một con mắt bị bịt mắt che lại. Một cố cường hành lực vô hình từ trên người hắn lan tràn ra. Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là Điện Hổ. Tại đại điện dưới phương, ngồi ba bóng người, hai nữ một nam. Hai cái nữ tử, các nàng khuôn mặt tinh xảo, khí chất xuất chúng, dáng người cũng là hoàn mỹ đến cực điểm. Hai tên này nữ tử chính là Liệt Sơn Đường đường chủ Điện Ôn, cùng Khôi Ngôi Đường đường chủ Điện Mật. Tên nam tử này, tự nhiên là Điện Trọng. Đáng chết Trung Ly muội, vậy mà như thế giảo hoạt, cố ý chia binh hai đường, chỉ có một chi quân Tần Huỳnh hoặc Thạch là thật. Điện Hổ lạnh lùng nói ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trước đó, hắn xuất lĩnh lấy Si Bưu Đường đường chủ, tiến về chặn đường mặt khác một chi quân Tần đội ngũ, về phần Điện Trọng, Điện Ôn, Điện Mật ba người, phân đường xuất lĩnh lấy riêng phần mình đường khẩu, chặn đường Trung Ly muội tự mình quân Tần đội ngũ. Không nghĩ tới, Điện Hổ chặn đường chi kia quân Tần đội ngũ, lại là giả, hơn nữa trên xe ngựa mình hoặc Thạch, dĩ nhiên chính là dùng bạo tạc trang bị ngụy trang. Vất vả hắn phát hiện sớm, bằng không Si Bưu Đường đều sớm tổn thất nghiêm trọng. Trung Ly muội tự mình đội áp vận ngũ, chuyện gì xảy ra? Ba người các ngươi đường khẩu, Liên Sơn Đường, Cậu Công Đường, Khôi Ngôi Đường liên thủ, đều không có ngăn lại tới sao? Điền Hổ như ưng sắc bén ánh mắt đảo qua Điền Mật, Điền Ôn, Điền Trọng ba người, trên mặt hắn mang theo vẻ tức giận. Rõ ràng Trung Ly muội tự mình chi đội ngũ kia bên trong Huỳnh Hoặc Thạch là thật. Thế nhưng là Điền Mật, Điền Ôn, Điền Trọng tam đường đều xuất hiện, đều không có Huỳnh Hoặc Thạch đoạt tới, cái này khiến Điền Hổ có chút nổi giận. Huỳnh Hoặc Thạch quan hệ hiệp khôi chi vị tranh đoạt, Điền Hổ tự nhiên là mười phần coi trọng. Cảm thụ đến Điền Hổ lửa giận sau đó, Điền Mật, Điền Ôn, Điền Trọng ba người, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nội tâm tồn tại riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt. Nhưng là Điền Hổ tên trở lên là bọn hắn lão đại, bọn hắn tự nhiên muốn mặt ngoài biểu hiện xuất hiện mười phần coi trọng. Huống chi một khi Điền Hổ trở thành hiệp khôi sau đó, bọn hắn lấy được chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Đường chủ, ngươi có chỗ không biết. Lúc đầu lấy Trung Ly muội cùng hắn xuất lĩnh Tần Quốc binh sĩ, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Nhưng là không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, Đại Tần Đế quốc quốc sư, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện. Giống như trong truyền thuyết, thực lực của hắn siêu phàm, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp nghiền ép Điền Ngôn thủ hạ Ách Nô cùng Mai Tam Nương. Hơn nữa, tại Đại Tần Đế quốc quốc sư thủ hạ, càng là có tứ đại siêu cấp hộ vệ, thực lực cường hãn đến cực điểm. Điền Trọng sắc mặt ngưng trọng nói ra, hắn trong ánh mắt lóe qua một tia kiên kỵ. Hắn tựa hồ liền nghĩ tới, bị Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại hộ vệ cuồng loạn tràn diện. Trong lòng hắn, đối với Tô Thành đã trải qua tràn đầy kính sợ. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, nhường hắn và Tô Thành đối đầu, đánh chết hắn cũng không dám. Không sai. Lúc ấy quả thật có Đại Tần Đế quốc quốc sư đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, thắng thất cũng xuất hiện. Điền Mật nhẹ giọng nói ra, nàng nhẹ nhàng mà toát một cái tẩu, phun ra một điếu thuốc sương mù, nói ra. Nàng sát mặt như cũng mang theo một kia vũ mị, phản phất vũ mị bên ngoài, là nàng ngụy trang đồng dạng, cho người thấy không rõ hắn cụ thể tâm tư. Nghe được Điền Trọng cùng Điền Mật mà nói sau, Điền Hổ sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc hắn mang theo một tia không thể tin biểu lộ. Cái gì? Đại Tần Đế quốc quốc sư dĩ nhiên xuất hiện. Hắn thanh âm đột nhiên cất cao mấy cái để xi bèn, hiển nhiên có chút khiếp sợ và hoảng sợ, ngay cả thắng thất cái này cái gia hỏa cũng xuất hiện. Xem như Si Bưu Đường đường chủ, hắn tin tức tự nhiên cực kỳ linh thông, đối với Đại Tần Đế quốc quốc sư thanh danh, hắn há có thể chưa nghe nói qua. Tại mười mấy năm trước, liền tại Tần quốc chém giết lao hái cùng lữ bất vì phản loạn thế lực, trợ giúp doanh chính vững vàng trưởng khống chính quyền. Ở phía sau đến, càng là cường thế chém giết âm dương giá hộ pháp một trong tinh hồn, ngay cả doanh chính thập bát tử hồ hợi đều bị Tô Thành chém giết. Thậm chí về sau Hàn Quốc diệt vong, cùng Tô Thành đều có cực lớn quan hệ. Có thể nói Tô Thành không gần như chỉ ở Tần quốc triều đình phía trên có được vô cùng hy vọng, càng là ở trên giang hồ cũng tốc độ cực nhanh lớn thanh danh. Đại Tần Đế quốc quốc sư vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Điền Hổ trong đôi mắt lóe qua một tia kiêng rẻ, nhẹ giọng nhỉ non đạo không. Người có tên cây có bóng, hắn đối Tô Thành vẫn là rất có chút kiêng kỵ. Tô Thành có thể làm ra như thế một hệ liệt kinh thiên động địa đại sự, thủ đoạn tuyệt đối người phi thường có khả năng so sánh. Chẳng lẽ Đại Tần Đế quốc quốc sư muốn nhúng tay nông gia hiệp khôi chi tranh? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất luận là người nào đều ngăn cản không được ta trở thành nông gia hiệp khôi. Điền Hổ sắc mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, nói ra. Sau đó hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Ôn, sắc mặt mang theo một tia chờ mong, trong đôi mắt càng là lóe qua tinh quang. Điền Ôn, ngươi làm sao nhìn chuyện này? Hắn đôi lấy Điền Ôn nói ra. Tại hắn nhìn đến, Điền Ôn luôn luôn đều tâm tư kỳ não, càng là có nông gia đệ nhất đối khôn, nữ quản trọng thanh danh tốt đẹp, nhất định sẽ nghĩ ra giải quyết xử lý pháp. Nghe được Điền Hổ mà nói sau, Điền Ôn mí mắt khẽ nâng lên, một đôi giống như thu thủy trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quan mang, nói ra, căn cứ tình báo ta, tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, Trung Ly muội đem Huỳnh Hoặc Thạch Giáp đưa đến Túy Mộc Lâu. Cái gì? Túy Mộc Lâu? Điền Hổ sầm mặt lại, khàn khàn thanh âm nói ra, phản phất như lưỡi dao xẹt qua sắt lá thanh âm, cho người không rét mà run. Hắn thế nhưng là biết rõ, Túy Mộc Lâu chính là Thần Nông Đường Chu gia sản nghiệp. Chẳng lẽ Tô Thành cùng Chu gia, nưu đồ bí mật ở cùng một chỗ? Điền Hổ thấp bình tĩnh thanh âm nói ra, sắc mặt rất là khó coi. Điền Hổ tại nông gia chỉ có duy nhất một cái đối thủ, cái này cái đối thủ liền là Chu gia. Một khi Chu gia thu hoạch được hình hoa thạch, như vậy Chu gia liền sẽ trở thành nông gia hiệp khôi. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Mời đường chủ yên tâm, lấy ta phỏng đoán, Tô Thành chỉ là tạm thời đem hình hoa thạch gửi ở Túy Mộc lâu, cũng không có cùng Chu gia mưu đồ bí mật cùng một chỗ. Về phần hình hoa thạch đối với Tô Thành có chỗ lợi gì, ta tạm thời còn muốn không ra. Điền Ngôn chân mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật, tại Điền Ngôn trong lòng còn có một cái lớn mật phỏng đoán, chỉ là nàng chưa hề nói đi ra, kia chính là Tô Thành muốn để thắng thất, trở thành nông gia tân nhiệm hiệp khôi. Không thể không nói, Điền Ngôn 10 phần thông minh, lại có thể đoán được Tô Thành kế hoạch. Chương 482, Viêm Đế Lục Hiền Mộ. Điền Ngôn không hổ là tồn tại nông gia đệ nhất túi khôn, nữ quản trọng thanh danh tốt đẹp, dĩ nhiên có thể ở trước tiên liền đoán được Tô Thành tâm tư. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy một đạo hàn quang trực tiếp tại trong đại điện lướt qua, hướng về Điền Hổ mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Điền Hổ con mắt nhỏ bé hơi ngưng, trên người khí thế ẩm vàng bộc phát, tại quanh người hắn trực tiếp tạo thành một tầng vô hình khí tượng. Sau đó, hắn vươn tay bắt lại hàn quang, một mảnh thẻ tre xuất hiện ở trong tay hắn. Điền Trọng, Điền Ôn, Điền Mật ba người sắc mặt hơi đổi một chút, đang phải chuẩn bị ra ngoài truy kích đến phạm nhân thời điểm. Không cần đuổi, đối phương đã trải qua rời đi. Đối phương có được cao vô cùng sâu bí ẩn thân pháp, vừa rồi ngay cả ta cũng không có phát hiện đối phương tiếp cận. Điền Hổ thấp bình tĩnh thanh âm nói ra. Hắn lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, tại âm thầm suy tư đối phương lai lịch. Có thể có được kinh khủng như vậy thân pháp, đối phương tất nhiên lệ thuộc vào một cái cường đại tổ chức thần bí. Nghe được Điền Hổ mà nói sau, Điền Trọng, Điền Mật, Điền Luân ba người ngừng đang phải chuẩn bị truy kích ra ngoài thân ảnh. Sau đó, bọn hắn ba người nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Hổ trong tay thẻ tre. Điền Hổ bắt đầu ở trên thẻ trúc xem lên. Hai ngày sau, huỳnh hoặc thạch tại nông gia Viêm Đế Lục Hiền Mộ. Điền Hổ đem phía trên tin tức thấp bình tĩnh thanh âm đọc đi ra. Cái gì? Huỳnh hoặc thạch tại hai ngày sau sẽ xuất hiện ở Viêm Đế Lục Hiền Mộ. Điền Trọng, Điền Luân, Điền Mật ba người cùng nhau kinh hô một tiếng, nói ra: Viêm Đế Lục Hiền Mộ nằm ở Đại Trạch Sơn. Nông gia sáu đại trưởng lão chính là ở nơi đây ẩn cư, bọn họ là nông gia nội tình, cũng là nông gia mạnh nhất sức chiến đấu. Nông gia lục trưởng lão đều là lịch đại đường chủ đề cử ra các đường ưu tú nhất người, đi qua tầng tầng lịch luyện cùng khảo nghiệm mới cuối cùng bị chọn lựa đi ra, bọn hắn truyền thừa nông gia ngàn năm tu luyện tinh túy. Lịch đại sáu đại trưởng lão bỏ qua bang phái chức vị cùng thế tục sinh hoạt, truyền thừa chẳng những có Lục Hiền tên, còn có sáu đại tuyệt học. Lục Hiền vì ty trưởng binh sát binh chủ, ty trưởng lịch pháp lịch sư, ty trưởng bách thảo dược vương, ty trưởng trồng trọt cấp thần, cùng ty trưởng thủy lợi vũ đồ cùng ty trưởng âm luật huyền tông. Sáu đại tuyệt học là suy tính lịch pháp, quan sát tinh tượng vận chuyển mà lĩnh ngộ bất pháp, ngưng tụ binh sát chi thuật sáng tạo bá đạo kiếm thuật, đến bách thảo thông hiểu dược lý, bách độc bất xâm thể chất, dùng liêm đao thu hoạch ngũ gốc lúc cảm ngộ ra nhanh chóng đao pháp, dọn nước xuyên hạch, vô cùng bất nhập, bởi vậy sinh sôi ra không hoàn hảo đạo trưởng, ngũ huyền cầm bên trong lĩnh hội chỉ pháp mà sáng tạo ra điểm huyệt tuyệt kỹ. Cho nên nông gia sáu đại trưởng lão nắm giữ lấy nông gia cao nhất võ công, sáu đại tuyệt học. Hơn nữa, bọn hắn đi qua khổ tâm 10 năm, đem cái này sáu loại võ nghệ rèn luyện đến địa trạch nhị thập tứ trận pháp bên trong, đem trận pháp tăng lên tới một cái mới cấp độ. Ngày xưa dốc núi suối dã, thần nông lục bộ quyết nghị cùng hoàng đế giảng hòa. Si Vu kiệt nạo, không muốn tuân theo, càng cách bộ lạc mà đi. Hiểu Viêm Đế trạch tâm nhân hậu, vì khuyên hắn quay đầu, lưu lại một quy củ, bất luận cái gì mất đi nông gia thân phận đệ tử, đều sẽ có một lần tìm về thân phận cơ hội. Viêm Đế Lục Hiền Mộ cũng là nông gia thánh địa, nhất định phải ở chỗ này tiếp nhận sáu đại trưởng lão bổ nhiệm mới có thể lên làm nông gia hiệp khôi. Đối phương là người nào? Dĩ nhiên mời hai chúng ta ngày sau tiến về nông gia thánh địa, Viêm Đế Lục Hiền Mộ. Điền Mật thanh âm êm dịu nói ra, nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên phù hiện vẻ nghi hoặc biểu lộ. Là Tô Thành. Điền Ngôn một đôi mắt đẹp nội thiểm qua trí tuệ quan mang, nói ra. Điền Hổ, Điền Mật, Điền Trọng ba người đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Ngôn, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Hiện tại, huỳnh hoặc thạch trong tay Tô Thành phát ra thẻ che người, tất nhiên là Tô Thành. Chỉ bất quá, lệnh bọn hắn không nghĩ ra là Tô Thành tại sao phải mời bọn hắn tại hai ngày sau tiến về Viêm Đế Lục Hiền Mộ. Chẳng lẽ đối phương có lấy cái gì không thể cho ai biết mục đích? Đám người ở trong lòng nhao nhao nghĩ đến. Chỉ có Điền Ngôn, nàng biểu lộ lóe qua một tia không hiểu thần thái. Nàng đối với lúc trước bản thân bên trong nghị thẩm pháp càng ngày càng xác định, Tô Thành quả nhiên là muốn để thắng thất trở thành tân nhiệm nông gia hiệp khôi. Cùng một thời gian, nông gia thần nông trong đường, thần nông đường đường chủ cũng bị người thần bí lưu lại một mảnh thẻ tre, phía trên tin tức cùng Điền Hổ lấy được tin tức giống nhau như lúc. Hai ngày sau, huỳnh hoặc thạch tại nông gia Viêm Đế Lục Hiền Mộ. Trong lúc nhất thời, Chu gia biểu lộ rơi vào trầm tư. Tứ nhạc đường bên trong, Tư Đồ Vạn Lý cũng chiếm được thẻ tre, hắn biểu lộ trở nên có chút thần bí khó lường, cho người đoán không ra nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Nông gia lục đại đường chủ đều tiếp thu được đến từ phán quyết tổ chức mật hàm. Túy Mộc lâu, Tô Thành nhã gian bên trong, hắn cửa phòng bị người khác thoáng cái đẩy ra. Một đạo cao gầy yêu nhiều thân hình xuất hiện ở Tô Thành trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này có được tinh xảo trắng non khuôn mặt, chỗ ngực, thon dài chân, khí chất càng là cực kỳ xuất chúng. Cái này tuyệt đối là một vị họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Đột nhiên xuất hiện mỹ nhân, tự nhiên là Hoa Ảnh. Sau lưng Hoa Ảnh còn đi theo Liên Y Túy Mộc lâu hai đại mỹ nhân cùng một chỗ tiến nhập Tô Thành gian phòng bên trong. Chuyện này nếu như bị ngoại nhân biết rõ mà nói, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bất luận là Liên Y Liễu vẫn là Hoa Ảnh, các nàng đều là chưa từng cùng khác giới tiếp xúc qua, càng không cần nói tiến vào khác giới gian phòng bên trong. Tô Thành, ngươi ý tứ gì? Hoa Ảnh vừa mới đẩy mở cửa phòng, liền quát lạnh một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoan chừng Tô Thành đã chết vô số lần. Trên người nàng khí thế, càng là ầm vang một phát. Lớn mật, dĩ nhiên đối chủ nhân bất kính. Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, lập tức xuất hiện ở Tô Thành trước người, trên người phát ra lạnh lẽo khí thế. Tào Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Chu Vô Thị, Vương Trùng Dương đám người, trong cơ thể của bọn họ nội lực cũng đang chậm rãi vận chuyển. Chủ nhân địa vị cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, bọn hắn sao có thể dễ dàng tha thứ người khác đối chủ nhân bất kính? Cái này tuyệt đối là không cho phép. Đang làm Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ chuẩn bị công kích thời điểm, lùi ra. Tô Thành khoát tay áo, nói ra, nghe được chủ nhân mà nói sau. Thiên Điệu Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, bọn hắn thân hình đình chỉ xuống tới. Bất quá, trên người bọn họ khí thế vẫn chưa tan đi, ở vào tình trạng báo động. Một khi đối phương dám can đảm làm ra đối chủ nhân bất lợi sự tình, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ. Chương 483, Sinh Khí Hoa Ảnh 3. Tô Thành duỗi ra hai tay, vỗ tay. Hắn nhiều hứng thú chầm chậm lên trước mắt hai vị mỹ nhân, sắc mặt mang theo một tia hí ngược biểu lộ, nói ra, Túy Mộc lâu hai đại mỹ nhân, vậy mà đều tới tìm ta, cái này để cho ta cảm giác được thụ sủng nhược kinh đây. Tô Thành trong giọng nói, lộ ra một tia trêu ghẹo vị đạo. Hắn ánh mắt tại trên dưới đánh giá Hoa Ảnh cùng Liên Y Liễu hai nữ. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Hoa Ảnh cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên hiện ra một tầng giận tái đi, chỗ ngực cũng cùng một chỗ một phụng, lộ ra nhưng đã ở vào bạo tẩu bên dưới. Đồ vô sỉ. Hoa Ảnh trừng Tô Thành một cái, quát lạnh đạo. Đặc biệt là Tô Thành ánh mắt, nhường Hoa Ảnh cảm giác thật không tốt thụ, liền tựa như là đưa nàng tất cả mọi thứ đều xem xong. Liên Y Liễu lén lén đánh giá một cái Tô Thành, trong ánh mắt lóe qua một tia không hiểu thần thái. Nàng có thể cảm thụ đến Hoa Ảnh nổi giận. Trong lúc nhất thời, nàng ẩn ẩn có chút lo lắng. Nàng không nghĩ Hoa Ảnh cùng Tô Thành nổi lên va chạm. Một cái là nàng sống nương tựa lẫn nhau tỉ muội, một cái là nàng có vẻ hào cảm nam tử. Liên Y Liễu luôn luôn đều là tương đối thiện tâm một người, nàng không muốn nhìn thấy Hoa Ảnh cùng Tô Thành đứng ở mặt đối lập. Đương nhiên, nếu như nói lúc này Liên Y Liễu đối với Tô Thành mà nói, còn chưa nói tới chân chính ưa thích. Liên Y Liễu chỉ là đối Tô Thành có vẻ hào cảm. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Thành trên dưới đánh giá một phen Hoa Ảnh cùng Liên Y Liễu sau, ngữ khí ôn hòa nói ra. Ân, không hổ là Túy Mộng lâu hai đại mỹ nữ, khuôn mặt, khí chất, dáng người đều hoàn mỹ đều cực điểm. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này hai cái nữ nhân rất nhanh liền sẽ trở thành Tô Thành nữ nhân. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Hoa Ảnh khí đều không đánh một chỗ đến, trên người nàng phát ra một sợi khí thế ác liệt. Ta hỏi ngươi, đệ ta Quý Bố có phải hay không ở ngươi dưới sự uy hiếp trở thành ngươi người hầu? Hoa Ảnh đi thẳng vào vấn đề hỏi đạo. Hôm trước buổi tối bên trên, Quý Bố nghĩ muốn lấy lòng Liên Y Liễu, kết quả bị Tô Thành thu phục trở thành người hầu. Chuyện này tự nhiên cũng bị Hoa Ảnh gián tiếp biết. Phải biết, Quý Bố chính là Hoa Ảnh đồng bào đệ. Hoa Ảnh sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân đồng bào đệ trở thành Tô Thành người hầu? Hôm nay nàng chính là muốn vì Quý Bố tìm về công đạo. Nghe được Hoa Ảnh mà nói sau, Tô Thành mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, nói ra, Hoa Ảnh cô nương, ngươi mới vừa nói sai rồi một câu. Người thân đệ không được là ở ta dưới sự uy hiếp trở thành ta người hầu, mà là hắn tự nguyện muốn trở thành ta người hầu. Tô Thành trên mặt mang theo một tia hí ngược biểu lộ, nhìn chằm chằm Hoa Ảnh. Cái gì? Đệ ta là tự nguyện muốn trở thành ngươi người hầu? Ngươi cho rằng đệ ta là đồ đần a? Vẫn là đã cho ta là kẻ ngu, muốn lợi dụng mấy câu liền muốn hổ lộ qua? Hoa Ảnh đã nhanh muốn tức nổ tung, nàng hướng về phía Tô Thành chất vấn đạo. Trên đời này, cái nào có người muốn tự nguyện trở thành người khác người hầu? Đây quả thực đang nói đùa. Liên Y Lìa đôi mắt đẹp chớp động, hôm trước buổi tối bên trên, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến, Tô Thành lợi dụng một loại mười phần thần kỳ thủ đoạn, nhường Quý Bố thống khổ không chịu nổi, sau đó mới thần phục tại Tô Thành dưới chân. Hắn tại sao phải nói láo đây? Liên Y Lìa ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành tấm kia tuấn lãng trên mặt, trong lòng nỉ non đạo. Tốt, ngươi không tin đúng không? Ta nhường đệ ngươi tự mình cho ngươi giải thích. Tô Thành ngữ khí ôn hòa nói ra, mang trên mặt một tia thần bí khó lường biểu lộ. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi tại chơi trò hề gì? Hoa Ảnh tức giận nói ra. Ba. Tô Thành buông tay, trên không trung đánh một cái búng tay. Chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở gian phòng bên trong. Bái kiến chủ nhân. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, liền quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính đến cực điểm. Người này là Phán Quyết thành viên tổ chức. Ngươi đi đem Quý Bố mang cho ta tới, ta có lời muốn hỏi hắn. Tô Thành nói ra. Thuộc hạ tuân mệnh. Vừa dứt lời, đạo thân ảnh này liền tại chỗ biến mất. Hoa Ảnh cùng Liên Y Y nhìn thấy Tô Thành lại có thể lăng không triệu hoán một người xuất hiện, các nàng sắc mặt mang theo một tia kinh khủng cùng khiếp sợ. Phán Quyết thành viên tổ chức có được cao thâm mặt chắc thân pháp, nhường Hoa Ảnh cùng Liên Y thì hơi kinh ngạc. Ở trong mắt các nàng, Tô Thành biến càng ngày càng thần bí khó lường lên, liền phảng phất Tô Thành trên người bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn, cho người nhìn không thấu. Một lát sau, chỉ thấy Tô Thành trước mặt không gian nổi lên từng bệ sóng gợn lan tan, giống như là một cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước một dạng. Hai bóng người xuất hiện ở gian phòng bên trong. Bái kiến chủ nhân. Viên Thiên Cương cùng Quý Bố mới vừa xuất hiện, liền hai tay ủi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, ngựa khí tôn kính nói ra. Ân, đứng lên đi. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Hoa Ảnh nhìn thấy đệ mình, quả nhiên xưng hô Tô Thành vì chủ nhân, nàng liền khí không đánh một chỗ đến. Quý Bố, tỷ tỷ ngươi tới tìm ngươi. Tô Thành hướng về phía Quý Bố nói ra. "Tỷ tỷ." Nghe được chủ nhân mà nói, Quý Bố nhỉ non một câu, hắn quay đầu, thấy được đứng ở một bên Hoa Ảnh. "Quý Bố, ngươi làm sao sẽ trở thành cái này cái gia hỏa người hầu? Nói cho tỷ tỷ, có phải là hắn hay không khi dễ ngươi?" "Yên tâm, tỷ tỷ sẽ vì ngươi làm chủ." Hoa Ảnh đi tới Quý Bố bên người, xin khí nói ra. "Quý Bố, ngươi nói cho ngươi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ở ta dưới sự uy hiếp, trở thành ta người hầu?" Tô Thành hướng về phía Quý Bố nói ra. Nghe được chủ nhân mà nói, Quý Bố thân thể run run một chút. Hắn nào dám nói, bản thân là ở chủ nhân dưới sự uy hiếp, trở thành người hầu. Hắn đã chúng sinh tử phù, tương đương với đem tính mệnh đều giao cho chủ nhân. Huống chi, ở nơi này đoạn thời gian, hắn gia nhập Phán Quyết tổ chức, tại Viên Tiên Cương thống soái phía dưới, thực lực của hắn biến càng ngày càng cường đại. Nếu như nói, ở trước đó mà nói, hắn xác thực là ở Tô Thành dưới sự uy hiếp, thần phục. Nhưng là bây giờ, hắn càng ngày càng thích loại này một ngày cường đại cảm giác. "Tỷ tỷ, ta là cam nguyện thần phục tại chủ nhân thủ hạ, trở thành chủ nhân người hầu." Quý Bố ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. Nghe nói như thế sau, Hoa Ảnh trên mặt mang theo một tia kinh khủng, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút run rợn. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Hoa Ảnh biểu lộ trở nên có chút không thể tin. Nàng thế nhưng là mười phần hiểu rõ đệ đệ mình tính cách, luôn luôn đều là kiệt ngạo bất tuần, tính cách cao ngạo người trảo. Làm sao có thể biết cam nguyện trở thành người khác người hầu? Chương 484, nông gia tổ sư gia, thần nông. Hơn nửa ngày, Hoa Ảnh mới phản ứng tới, nàng không nghĩ tới, Quý Bố dĩ nhiên thật sự là cam nguyện trở thành Tô Thành người hầu. Đệ đệ mình cũng đã chính miệng thừa nhận, nàng cũng không có cái gì tốt nói. Nàng đã trải qua đón nhận sự thật này. "Hừ." Hoa Ảnh từ trong lỗ mũi lạnh rên một tiếng, sau đó hung dữ trừng mắt liếc Tô Thành, xoay người rời khỏi phòng. Về phần Liên Y Điệp, cũng đi theo Hoa Ảnh sau lưng, rời đi. Bất quá, tại nàng ly khai thời điểm, ánh mắt dường như lưu ý vô ý liếc qua Tô Thành, trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu ý vị. Trong lòng nàng, Tô Thành lộ ra càng thêm thần bí khó lường. Rất nhanh, hai ngày thời gian trôi qua. Ở nơi này trong hai ngày, Tô Thành một mực đều tại Túy Mộng lâu bên trong, cùng chúng nữ tại xâm nhập giao lưu tình cảm. Chúng nữ tại Tô Thành bồi dưỡng một chút, tươi cười rạng rỡ, da dẻ tốt đến cực điểm. Mà nông gia sáu vị đường chủ, ở nơi này trong vòng hai ngày, phản phất giống như là trên lò lửa giống như con kiến, bên trong tâm rất là lo lắng. Bọn hắn hận không được hai ngày thời gian trôi đi mất nhanh một chút. Như vậy mà nói, bọn hắn liền có thể trước giờ Viêm Đế lục hiền mộ, thu hoạch được hình hoa thạch, tranh đoạt nông gia hiệp khôi chi vị. Ngày thứ ba, sáng sớm, nông gia sáu vị đường chủ liền xuất lĩnh lấy riêng phần mình đường khẩu người, hướng về Viêm Đế lục hiền mộ mà đi. Tại nông gia mỗi người trong nội tâm đều bao phủ lên một tầng trang nghiêm bầu không khí, bởi vì bọn hắn biết rõ hiệp khôi chi vị tranh đoạt đang ở hôm nay. Giờ phút này, Đại Trạch Sơn, Viêm Đế lục hiền mộ lối vào, nằm ở Viêm Đế lục hiền mộ cửa vào bên trên vương đồ hình tiêu chí trung gian là một cái vòng tròn lớn, vòng tròn lớn dưới bên cạnh nửa tuần đều quay quanh có 6 cái nhỏ tròn, toàn bộ lại từ một cái hạ nhân nửa vòng tròn vây quanh thành một cái chính thể. Vòng tròn lớn đại biểu Viêm Đế thần nông thị hoặc nông gia chính thể, quay quanh 6 cái nhỏ tròn đại biểu 6 đường, vây quanh đại biểu nông gia đoàn kết một thể, dưới nửa vòng tròn đại biểu thổ địa trạch vân vân. Mà ở Viêm Đế lục hiền mộ lối vào, càng chú mục là một vị khuôn mặt tang thương, phản vật có thể khám phá thế sự lão giả pho tượng. Cái này bức tượng điêu khắc, rõ ràng là nông gia tổ sư gia, thần nông. Thần nông thế nhưng là một vị vì thiên hạ làm ra phi phạm cống hiến nhân vật. Đệ nhất, hắn chế độ cái cày, trùng ngũ gốc, kiên định nông công phu cơ sở, cái cày sử dụng cùng trùng ngũ gốc, giải quyết dân lấy ăn vì thiên đại sự tình, chạm vào sản xuất nông nghiệp phát triển, vì nhân loại từ nguyên thủy du mục sinh hoạt hướng làm nông văn minh chuyển hóa tạo điều kiện. Đệ nhị, hắn phát minh trị chập chạm vì bố trí, dân mặc áo váy. Người nguyên thủy vốn không y phục, vẹn vẹn lấy lá cây, da thú che thân, thần nông giáo dân chập chạm cây dâu vì vải bóc sau, đám người mới có y phục. Đệ tam, hắn phát minh ngũ huyền cầm, lấy vui bách tính. Hắn gọt đồng vì cầm, kết tia vì dây cung, loại này cầm về sau gọi thần nông cầm. Thần nông cầm dài 3 thước 6 tấc 6 phân, bên trên có 5 dây cung, viết, cung, thương, rắc, trừng, vũ. Loại này cầm phát ra thanh âm, có thể đạo thiên địa đức, có thể biểu hiện thần nông hòa, có thể khiến người nhóm giải trí. Đệ tứ, gọt gỗ vì cung, lấy uy thiên hạ. Thần nông bắt đầu sang cung tiễn, hữu hiệu phòng ngừa dã thu tập kích, hữu lực mà đả kích từ bên ngoài đến bộ lạc xâm phạm, bảo vệ đám người an toàn tính mạng cùng thành quả lao động. Thứ năm, chế tác đồ gốm, cải thiện sinh hoạt. Tại đồ gốm phát minh phía trước, đám người gia công xử lý đồ ăn chỉ có thể dùng hỏa thiêu nướng, có đồ gốm, đám người đối đồ ăn có thể tiến hành trưng nấu gia công, còn có thể chữa vật phẩm, cất rượu, trừ độc. Đồ gốm sử dụng cải thiện nhân loại sinh hoạt điều kiện, đối với nhân loại ẩm thực vệ sinh cùng ý dược phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Thậm chí, thần nông vì gấp rút khiến mọi người có quy luật sinh hoạt, theo mùa vun trồng cây nông nghiệp, Viêm Đế thần nông còn lập trải qua nhật, lập tinh thần, phân ngày đêm, định nhật nguyệt, tháng vì 30 ngày, tháng 11 vì đồng chí. Tại trong lịch sử, thần nông tuyệt đối là một vị đại năng cấp bậc nhân vật. Bởi vì, nông gia đệ tử, mỗi một người đều đối tổ sư gia thần nông tràn đầy lòng kính sợ. Nếu như không có thần nông mà nói, cũng không có bọn hắn hiện tại sinh hoạt. Đúng lúc này, Viêm Đế lục hiền mộ lối vào, xuất hiện một đoàn người. Đi ở trước nhất hai người một cao một thấp. Tương đối thấp nam tử, hắn từ đầu tròn đến chân, cả người thoạt nhìn như là một tôn Phật Di Lặc một dạng. Trên mặt hắn mang theo một trương cùng loại với kinh kịch mặt nạ, cho người ta một loại thần bí cảm giác. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là thần nông đường đường chủ, Chu gia. Tại Chu gia bên cạnh, đúng là hắn kết minh người, tứ nhạc đường đường chủ, Tư Đồ Bản Lý. Chu gia cùng Tư Đồ Bản Lý là tới sớm nhất. Rất kỳ quái, cho chúng ta đưa thẻ che người, dĩ nhiên không có xuất hiện, chúng ta lại là đến sớm nhất người. Tư Đồ Vạn Lý như ưng sắc bén con ngươi, hướng về bốn phía quét mắt một phen, mở miệng nói ra, trên mặt hắn lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Hắn coi là, tại Viêm Đế Lục Hiền mộ lối vào, có lẽ đã có người xuất hiện đây. Nghe được Tư Đồ Vạn Lý mà nói sau, Chu gia nhướng mày. Có kỳ quặc. Nhưng đám đệ tử đều chú ý cảnh giới. Chu gia hướng về phía Tư Đồ Vạn Lý nói ra, trong cơ thể hắn nội lực tại nóng lòng muốn thí, chuẩn bị tùy thời ứng biến ngoài ý muốn. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, dạng này thô thiển đạo lý, hắn vẫn là hiểu. Một lát sau, Viêm Đế Lục Hiền mộ lối vào, lại xuất hiện mấy bóng người. Đi ở phía trước nhất bốn người, tự nhiên là Sibiu Đường Đường chủ Điền Hổ, Cộng Công Đường Đường chủ Điền Trọng, Liên Sơn Đường Đường chủ Điền Ôn, Khôi Ngôi Đường Đường chủ Điền Mật. Tại bọn hắn bốn người sau lưng, riêng phần mình đi theo các cái đường khẩu thủ hạ. Chu gia, Tư Đồ Vạn Lý, không nghĩ đến, các ngươi vẫn rất tích cực. Điền Hổ thanh âm tràn đầy lạnh lùng, hướng về phía Chu gia cùng Tư Đồ Vạn Lý nói ra. Một cỗ cường hành lực vô hình từ trên người hắn lan tràn ra. Điền Hổ, ngươi cũng tới kịp thời a. Chu gia cười cười, nói ra. Trên người hắn phát ra một cỗ tí ti không kém gì Điền Hổ khí thế, cùng Điền Hổ ẩn ẩn đối kháng. Phải biết, tại nông gia tới nói, ngoại trừ 6 đại trưởng lão cùng Điền Tứ, bọn hắn hai người thực lực chính là mạnh nhất. Chu gia, ngươi chỉ là hai cái đường khẩu, lại có thể cùng ta đối đầu. Ta thuộc hạ, thế nhưng là tồn tại Si Bưu Đường, Cộng Công Đường, Liệt Sơn Đường, Khôi Ngôi Đường tứ đại đường khẩu. Nếu như ngươi thức thời mà nói, từ bỏ tranh đoạt hiệp hội, sau đó ủng hộ ta, ta sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Điền Hổ hướng về phía Chu gia nói ra. Muốn ta từ bỏ tranh đoạt hiệp hội, ngươi là đang nằm mơ sao? Chu gia suy cười một tiếng, nói ra. Nghe nói như thế sau, Điền Hổ sắc mặt hơi đổi một chút, trên người hắn khí thế ẩm vàng một phát. Còn không động thủ, chờ đến khi nào? Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, chỉ thấy phía sau hắn mấy tên nông gia cao thủ, toàn bộ đều hướng về Chu gia mà đi. Đây chính là Điền Hổ kế hoạch. Chương 485, sát thần bạch khởi nguyên nhân cái chết. Điền Hổ tự nhiên biết rõ, mình và Chu gia chính là đối thủ một mất một còn. Hai người ở vào không được là ngươi chết chính là ta vong cấp độ. Cho nên, hắn nhất định phải diệt trừ Chu gia. Tại Chu gia không có chút nào để phòng tình huống dưới, đột nhiên xuất thủ. Đây chính là Điền Hổ kế hoạch. Tại đi tới Viêm Đế Lục Hiền mộ trên đường, hắn và Điền Trọng, Điền Ôn, Điền Mật ba người cũng đã thiết lập sẵn cặn kẽ kế hoạch. Bọn hắn đã trải qua kế hoạch tốt, tại nhìn thấy Chu gia trước tiên, liền lập tức động thủ, không cho Chu gia một tơ một hào phản ứng thời gian. Lúc này, Sibiu Đường Đường chủ Điền Hổ thuộc hạ Cốt Yêu, Liệt Sơn Đường Đường chủ Điền Ôn thuộc hạ Mai Tam Nương cùng Ách Nô, ba người nhao nhao hướng về Chu gia công tới. Mai Tam Nương chính là phi giáp môn đệ tử đi chuyển, nàng một thân hoành luyện công phu, đã luyện thành xuất thần nhập hóa cảnh giới, đao kiếm tầm thường, đối với nàng căn bản tạo không thành tí ti tổn thương hại. Đây chính là phi giáp môn lợi hại chỗ. Về phần Ách Nô, hắn chính là ngụy trang thành người cầm một tên đỉnh tiêm sát thủ. Tại trong miệng hắn, ẩn giấu đi một cây đao phiến, trong tay cũng nắm chặt hai thanh truy thủ, giết người ở vô hình. Trên người hắn toát ra lạnh lẽo khí tức, cho người không nhịn được hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu, phảng phất là một đầu độc xà, ẩn tàng trong góc, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho người ta chí mạng một kích. Mà Cốt Yêu là Điền Hổ thuộc hạ cao thủ. Hắn nguyên là Triệu Quốc người, thiên sinh xương cốt cùng người thường khác lạ, Triệu Quốc bị diệt sau gia nhập nông gia 6 đường một trong Sibiu Đường, trở thành năm tinh châu thảo cao thủ. Hắn am hiểu sử dụng một thân âm nhu vô cốt can tràng thốn đoạn tuyệt kỹ. Trên mặt hắn mang theo hai cái mặt nạ, trước sau đều có một cái, đầu có thể chuyển hướng về sau phương. Có thể nói, hắn xương cốt cùng thường nhân căn bản là không giống nhau, mềm dẻo đến cực điểm. Hơn nữa, hắn giết người thủ pháp đặc biệt đường tàn nhẫn, cả người tính cách cũng mười phần dở hơi máu lạnh, là Sibiu Đường ra tay bên trên dính máu nhiều nhất một người. Trên tay hắn nắm chặt hai thanh phát ra lạnh lẽo quang mang luôn nào. Phải biết, âm nhu vô cốt can tràng thốn đoạn chính là hắn độc môn võ công, có thể bên ngoài lực mạnh mẽ bẻ gãy cũng đâm thủng hắn người nội tạng chí kỳ tử vong. Thế nhưng là nói, Cốt Yêu là Điền Hổ thuộc hạ đệ nhất cao thủ. Nông gia phổ thông đệ tử, chỉ cần nghe được Cốt Yêu tên tuổi, liền sẽ không nhịn được đánh cái dùng mình. Thật sự là, Cốt Yêu hung danh, cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Tại Cốt Yêu, Mai Tam Nương, Ách Nô ba người lao ra nháy mắt, Điền Hổ, Điền Trọng hai người thân hình, cũng trong phút chốc vọt lên ra ngoài. Năm người trong nháy mắt, đem Chu gia bao vây lại. Nếu là tinh tế quan sát, bọn hắn năm người thân hình bộ pháp, hàm chứa một loại đại đạo quy luật, huyền ảo phức tạp. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn năm người phản phất trở thành một thể, như có một loại cường đại vô cùng chất pháp, chậm rãi thành hình. Một cỗ cường hành lực vô hình ở bốn phía tràn ngập ra, cho người hô hấp đều có chút khó khăn. Không sai, cái này chính là địa trạch nhị thập tứ chất pháp. Cái này cái chất pháp cũng là nông gia càng cường đại một loại chất pháp, chuyên môn dùng để chém giết cường địch. Trước đó, đời trước hiệp hội chính là lợi dụng thần nông lệnh, triệu tập nông gia 6 đại trưởng lão, lấy địa trạch nhị thập tứ chất pháp, tần quốc đại tướng Bạch Khởi trực tiếp chém giết. Phải biết, Bạch Khởi thế nhưng là tồn tại sát thần xưng hảo. Có thể đem Bạch Khởi bực này nhân vật đều chém giết, có thể nghĩ nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp lợi hại đến mức nào. Nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp chính là nông gia tổ sư gia thần nông sáng lập đi ra trận pháp, không cầu hoa tươi. Đây là đi qua thần nông thiên truy bách luyện một loại cường đại quần chiến chi trận. Chuyên ôn, địa trạch nhị thập tứ chính là thần nông thị lĩnh hội xuân hạ thu đông 24 chủng hoàn cảnh biến hóa sáng tạo, lấy xuân phân, bạch lộ, kinh trở, ốc vũ tiết khí mệnh danh. Vốn là dạy bảo nông gia đệ tử ký ức cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch biến hóa, nhưng là thần nông thị lại phát hiện trong đó sinh tử diễn hóa quy luật, tiến tới suy nghĩ ra một bộ cao siêu tinh diệu võ học chiến pháp. Hay nhất một điểm là, bộ này chiến pháp chỉ cần có 2 người trở lên liền có thể phát động, càng nhiều người uy lực lại càng mạnh. Nếu như 24 cái vị trí bên trên phân có khác một cái đệ tử trấn thủ, như vậy liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cũng chắp cánh khó thoát. Chẳng những là võ học chiến pháp, thậm chí có thể dùng đối binh trận cấp giết. Địa trạch nhị thập tứ mặc dù tinh diệu, nhưng nó thi pháp đối tự nhiên, thiên địa quy luật tức chính là nông gia tiên tổ cũng không thể vi phạm, đây cũng là này trận pháp nhược điểm duy nhất. Hiện tại, mặc dù chỉ có Điền Hổ, Điền Trọng, Mai Tam Lương, Ách Nô, Cốt Yêu 5 người, nhưng là bọn hắn 5 người, cũng có thể đem nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp, bộc phát ra làm cho người không thể coi thường uy lực. Ở trước đó, Điền Hổ cũng là cùng còn lại 4 người, chuyên môn bí mật huấn luyện một đoạn thời gian, vì liền là giờ khắc này, đem Chu gia chém giết. Có thể nói, Điền Hổ chờ đợi giờ khắc này, đợi rất lâu. Đây là hắn dự mưu đã lâu kế hoạch. Vang một tiếng, thành trận. Điền Hổ chợt quát một tiếng, một cỗ cường hành khí tức từ 5 cái trên thân người bộc phát ra. Chỉ thấy nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp thình lình thành hình. Tại bọn hắn dưới chân, phản phất có được huyền ảo hoa văn phức tạp đang tràn ngập ra. Những đường vân này hiện lên kim sắc, thoạt nhìn phản phất như là như thiên thần khắc xuống minh văn đồng dạng, tràn đầy thần thánh khí tức bên trên. Chương 486, Điền Hổ, Hổ Phách kiếm pháp. Chu gia cùng Tư Đồ Vạn Lý 2 người con mắt nhỏ bé hơi ngưng. Bọn hắn nhìn xem Điền Hổ, Điền Trọng, Mai Tam Lương, Cốt Yêu, còn có Ách Nô 5 người tụ tập mà thành địa trạch nhị thập tứ trận pháp, 2 người nhíu mắt, trong lòng càng là lộn bộ một chút. Bọn hắn thân làm nông gia đường chủ, tự nhiên là biết rõ, nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực là vẫn là cỡ nào cường đại. Nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp, thế nhưng là lúc trước nông gia tổ sư gia thần nông sáng tạo ra một loại thần bí cường đại trận pháp. Mặc dù chỉ có Điền Hổ, Điền Trọng, Mai Tam Lương, Cốt Yêu, còn có Ách Nô 5 người, nhưng là tụ tập đi ra trận pháp, đã trải qua rất có uy thế. Không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên mới vừa xuất hiện, liền sử dụng nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp. Thật đúng là xem thường các ngươi. Nhìn đến các ngươi ở nơi này đoạn thời gian bên trong, cũng không có ít tốn tâm tư đến nghiên cứu đối phó ta. Chu gia ngữ khí trào phúng nói ra, hắn tại dưới mặt nạ con ngươi biến lạnh như băng, sau đó nhàn nhạt liếc qua Điền Hổ. Đồng nhiên, hắn cả người trên người khí thế ầm vang một phát, một cỗ cường hành khí tức ở trên người hắn tràn ngập ra, thậm chí tại hắn bốn phía tạo thành một đạo vô hình gió lốc, đem hắn áo bào thổi đến bay phất phới. Mà trên mặt hắn mặt nạ cũng thay đổi, biến thành một trương hung thần ác sát mặt nạ. Tại tần thời minh nguyệt bên trong, Chu gia mặt nạ có thể theo hắn tâm tình tùy thời biến hóa. Bởi vậy có thể nhìn ra được, lúc này Chu gia đã trải qua lâm vào nổi giận bên trong, cái này thời điểm hắn giống như yên lặng ngồi lâu núi lửa đồng dạng, tùy thời đều có thể bộc phát. Hắn thể lực nội lực cũng tại điên cuồng vận chuyển. Lấy tâm tư khác, tự nhiên thấy đi ra, Điền Hổ đối với hắn sắc cơ. Hắn biết rõ, hôm nay không được là ngươi chết chính là ta vong cấp độ. Tư Đồ Vạn Lý ánh mắt lấp lóe, trên người khí thế biến lạnh lùng rất nhiều. Hắn rõ ràng Điền Hổ tâm tư. Nếu như mình và Chu gia chiến bại mà nói, tất nhiên sẽ bị đối phương chạm thảo trừ căn, không lưu người sống. Tha rằng như vậy, còn không bằng phấn khởi đánh cược một lần. Trong tay hắn nắm chặt hai thanh song đao, phía trên phát ra lạnh lẽo quang mang. Đây là vừa đối cùng loại đồng biệt kỳ môn binh khí, đơn đem việt hình như mặt quạt, các khảm ba hạ xúc sắc, ngoại luân đều là mũi nhọn, có gai ngược trên đó, hai thanh đồng biệt có thể ghép thành một đầu vòng tròn, phát động khác biệt chiêu thức xúc sắc sẽ hiện lên xuất hiện điểm khác biệt số. Xúc sắc ban đầu điểm số vì 6 cái nhất thời sẽ không phát ra cái gì chiêu thức. Có thể trực tiếp ném ra một đầu đồng biệt làm bù mẹ dạng công kích, cũng có thể liều cùng một chỗ đồng thời ném ra so đơn cái lợi hại hơn bù mẹ dạng. Ha ha, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Điên Hổ lạnh lùng nói ra. Tại hắn nói chuyện mấy mắt, Điền Trọng, Ách Nô, Cốt Yêu, Mai Tam Lương 4 người đã trải qua cấp tốc đem Tư Đồ Vạn Lý cùng Chu gia bao vây lại. Lúc này, Tư Đồ Vạn Lý cùng Chu gia đã trải qua lâm vào nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp bên trong. Hiện tại bọn hắn chỉ có 2 con đường thứ nhất liền là ngoan ngoãn chờ chết. Dù sao, nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực cường đại, này trận pháp chính là nông gia nội tình. Chu gia tự nhiên cũng là biết rõ, ở nơi này đoạn thời gian bên trong, Điền Hổ khẳng định thường xuyên cùng còn lại 4 người mài luyện nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp. Vì liền là chờ đợi giờ khắc này, đem bản thân chém giết. Thứ hai con đường chính là buông tay đánh cược một lần, thắng được một chút hy vọng. Ở một bên quan chiến Điền Mật cùng Điền Ngôn 2 người, các nàng đứng ở một bên, cả người dáng người lộ ra cao gầy yêu nhiều, bất luận là Điền Mật, vẫn là Điền Ngôn, đều tuyệt đối là có thể xưng họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Các nàng hai người cái kia giống như thu thủy trong con người, phát ra khác biệt thần thái, phản phất tại riêng phần mình trong nội tâm, đánh lấy khác biệt bản tính. Hôm nay, liền là ngươi tử kỳ. Để mặc lại. Điền Hổ chợt quát một tiếng. Sau đó, thân hình hắn nổ bắn ra mà ra, hướng thẳng đến Chu gia cùng Tư Đồ Vạn Lý thân hình nháy mắt xông ra. Phải biết, hiện tại Điền Hổ không chỉ có riêng là một người công kích, mà là hắn và còn lại Mai Tam Lương, Cốt Yêu, Ách Nô, Điền Trọng 5 người liên thủ một kích. Nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp có thể đem mỗi người nội lực đều tụ hợp cùng một chỗ, bất luận là cái nào một người phát ra công kích, thì tương đương với là bọn hắn 5 người liên thủ một kích không. Bởi vậy có thể nhìn ra được, nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp trô đáng sợ. Thế nhưng là, không nên quên, mặc dù Điền Hổ đám người thi triển ra địa trạch nhị thập tứ trận pháp, nhưng là Chu gia cùng Tư Đồ Vạn Lý, bọn hắn hai người đồng dạng cũng là nông gia người. Tư Đồ Vạn Lý cùng Chu gia đối với nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp cũng là phi thường tinh thông. Huống chi hai người bọn hắn người theo thứ tự là Thần Nông Đường cùng Tứ Nhạc Đường đường chủ, đối với nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp nghiên cứu càng là so những người khác còn cao thâm hơn nhiều. Bọn hắn biết rõ địa trạch nhị thập tứ trận pháp uy lực mạnh nhất chính là từ 24 người tụ tập mà thành, nhân số càng ít uy lực càng nhỏ. mà trước mắt chỉ có 5 người, cái này cũng biết nhường nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp giảm mạnh. Cái nhược điểm này chính là Chu gia cùng Tư Đồ Vạn Lý hai người cơ hội. Trong mấy mắt, Điền Hổ thân ảnh đã tới Chu gia trước người. Trong tay hắn trường kiếm, hung hăng hướng về Chu gia vung lên. Hắn bội kiếm tên là Hổ Phách kiếm. Tại Phong Hổ Tử kiếm phổ xếp hạng thứ 12, Điền Hổ phối hợp Hổ Phách kiếm pháp, sử xuất kiếm khí bá đạo phi thường mà lăng lệ. Điền Hổ vốn chính là nông gia bên trong cường đại vô cùng cao thủ, lúc này trên người càng là tụ tập còn lại 4 người nội lực. Trên người hắn khí thế biến tương đối đáng sợ, thể nội lực cũng là tăng vọt. Trong tay Hổ Phách kiếm, tản mát ra kim sắc kiếm mang. Hổ Phách kiếm đang khẽ run, phản phất là cảm thụ đến chủ nhân chiến ý đồng dạng, tại nhỏ bé run rẩy. Mắt thấy, Điền Hổ công kích cũng nhanh muốn rơi xuống Chu gia trên người thời điểm. Chỉ thấy, Chu gia thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, tránh thoát Điền Hổ một kích này. Chương 487, Điền Mật, Tam Tâm Nhị Ý điểm huyệt thủ. Chu gia tự nhiên biết rõ, nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp thiếu hụt ở tại. Hắn nếu như muốn phá giải trước mắt trận pháp, nhất định phải tìm tới trong trận pháp yếu nhất một người, sau đó đem hắn ở tại phương vị công phá. Như vậy mà nói, nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp liền bất công mà phá. Đối với Điền Hổ, Điền Trọng, Mai Tam Lương, Ách Nô, cốt yêu cái này 5 người tới nói, chỉ có Ách Nô thực lực yếu nhất. Bởi vì Ách Nô dù sao cũng là một cái thích khách, hắn nội lực không phải đặc biệt đường hùng hậu, thích khách giảng cứu là nhất kích tất sát, ẩn tàng ở hắc ám trong góc đối địch. Nhưng là, nếu như hắn hiện ra thân hình, đối với địch nhân sức uy hiếp cũng không phải là lớn như vậy. Cho nên, Chu gia đầu tiên nghĩ muốn chém giết mục tiêu, rõ ràng là Ách Nô. Quanh người hắn tràn ngập khí thế khủng bố ba động. Chỉ thấy, thân hình hắn tránh thoát Điền Hổ Hổ Phách kiếm pháp sau, hướng về Ách Nô công tới. Cả người tốc độ nhanh đến cực hạn, sau lưng hắn đã trải qua lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Thấy như vậy một màn sau, Điền Hổ sắc mặt hơi đổi một chút. Không được, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Hắn tự nhiên biết Chu gia mục đích, không nghĩ tới Chu gia đối nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp dĩ nhiên nghiên cứu sâu như thế, có thể khám phá trận pháp thiếu hụt ở tại. Điền Hổ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ. Hắn nghĩ muốn ngăn dưới Chu gia, thế nhưng là đã trải qua không còn kịp rồi. Điền Hổ thực lực cùng Chu gia so sánh, hai người thực lực không phân cao thấp, cho nên một lát ai cũng không làm gì được người nào. Dù hắn đã trải qua tụ tập còn lại 4 người nội lực, nhưng là muốn tại trong nháy mắt liền đánh bại Chu gia, vẫn là có vẻ hơi không có khả năng. Mà lúc này, hắn đem mục tiêu đặt ở Tư Đồ Vạn Lý trên người. Tất nhiên kích không giết được ngươi, trước hết chém giết Tư Đồ Vạn Lý a. Điền Hổ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại hắn nhìn đến, Tư Đồ Vạn Lý cùng Chu gia là liên minh trạng thái. Nếu như đem Tư Đồ Vạn Lý chém giết sau đó, Chu gia cũng liền sẽ thực lực đại tổn. Thế là, hắn huy vũ một ra tay bên trong Hổ Phách kiếm. Một đạo lạnh lẽo kiếm ý ở trên người hắn phun ra mà ra. Thân hình hắn nháy mắt hướng về Tư Đồ Vạn Lý mà đi. Chỉ thấy, hắn cả người thân hình đằng không mà lên, sau đó hướng về Tư Đồ Vạn Lý đỉnh đầu hung ác đánh xuống, phản phất muốn đem Tư Đồ Vạn Lý từ trung gian chém thành hai khúc một dạng. Tư Đồ Vạn Lý cảm thụ đến Điền Hổ hung mãnh công kích sau, hắn nhắm mắt. Không nên quên, Tư Đồ Vạn Lý trong tay binh khí, thế nhưng là phi thường quái dị. Tại thời khắc này, Tư Đồ Vạn Lý trong tay song đao, đột nhiên một cái biến hóa, tại hắn trước người, phản phất là biến thành một mặt tấm chắn một dạng. Ken một tiếng, Điền Hổ Hổ Phách kiếm trực tiếp hung hăng đập vào Tư Đồ Vạn Lý song đao bên trên. Tức khắc, một cỗ cường hành nội lực ba động từ bọn hắn hai người trên người bộc phát ra. Tư Đồ Vạn Lý thân hình lảo đảo một chút. Nếu như dựa theo chân chính sức chiến đấu đến nói chuyện, Tư Đồ Vạn Lý thực lực vẫn là muốn so Điền Hổ hơi kém một mẩu. Hắn chỉ cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết cuộn cuộn, một ngụm nhiệt huyết phun lên cổ họng, bất quá rất nhanh bị hắn áp chế xuống. Điền Hổ một chiêu này thế nhưng là từ trên trời giáng xuống, tại tăng thêm cự đại lực đạo cùng cường hãn nội lực, đối với Tư Đồ Vạn Lý tới nói áp lực núi lớn, hắn chỉ cảm giác được bản thân nội tâm phảng phất đặt lên một tòa núi lớn một dạng. Một bên khác, Chu gia đã tới Ách Nô bên người. Điền Trọng, Mai Tam Lương, còn có cốt yêu ba người, tự nhiên cũng là nhìn ra Chu gia ý đồ. Bọn hắn ba người thân hình hướng về Ách Nô phương hướng xông ra, muốn viện trợ một chút Ách Nô. Dù sao, nếu để cho Ách Nô cùng Chu gia đánh với mà nói, lấy Chu gia thực lực, mấy chiêu phía dưới liền có thể đem Ách Nô đánh giết. Đúng lúc này, Chu gia trên tay lóe qua một đạo kim sắc quang mang. Cái này, đây là Tam Tâm Nhị Ý điểm huyệt thủ. Ở một bên quan chiến Điền Mật, nhìn thấy Chu gia trên tay kim sắc quang mang sau, không nhịn được kinh hô đạo. Nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo một vẻ kinh ngạc. Không sai, đây chính là Chu gia tuyệt kỹ, Tam Tâm Nhị Ý điểm huyệt thủ. Tam Tâm Nhị Ý điểm huyệt thủ chính là Chu gia lợi dụng thể nội hùng hậu nội lực, trong nháy mắt có thể sử xuất hỉ nộ ai ô 4 loại khác biệt thủ pháp, có thể đối đang di động địch nhân cách không điểm huyệt, bị điểm đến người sẽ hiện ra hỉ nộ ai ô 4 loại khác biệt trạng thái. Tam Tâm Nhị Ý điểm huyệt thủ uy lực phi thường cường đại, nếu như bị điểm trúng mà nói, trừ phi là Chu gia tự mình xuất thủ, nếu không liền xem như lợi hại hơn nữa cao thủ cũng không cách nào giải khai. Siêu một tiếng, một đạo kim sắc quang mang trực tiếp từ Chu gia trong tay bộc phát ra, hướng về Ách Nô mà đi. Ách Nô sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu là nhìn kỹ phía dưới, hắn trong hai tròng mắt lóe ra một tia hoảng sợ. Ở trước đó, hắn tự nhiên là nghe nói qua thần nông đường đường chủ Chu gia Tam Tâm Nhị Ý điểm huyệt thủ uy lực. Hắn đối Chu gia thực lực cũng là vô cùng kiêng kỵ. Thực lực của hắn cùng Chu gia cùng so sánh, kém 108.000 dặm. Chu gia nếu như muốn giết chết hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Đang là bởi vì hắn tại địa trạch nhị thập tứ trận pháp bên trong, cho nên Chu gia trong thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Bất quá, nương tựa theo tam tâm nhị ý điểm huyệt thủ, Chu gia còn có thể đem Ách Nô chế phục. Lại là tam tâm nhị ý điểm huyệt thủ. Ách Nô ở trong lòng kinh hô một tiếng, trong lòng của hắn lộn bột một chút, mí mắt cuộn loạn. Nháy mắt, kim sắc quang mang trực tiếp chui vào hắn lồng ngực bên trong. Chương 488, đầu đồng thiết tí, bách chiến vô hại, điện khánh. Kim sắc quang mang chui vào Ách Nô thể nội sau đó. Ách Nô chỉ cảm giác được, thể lực phảng phất có một cỗ bá đạo vô cùng nội lực tại du tẩu, cái này cỗ nội lực tự nhiên là Chu gia tam tâm nhị ý điểm huyệt thủ khí tức. Tức khắc, một cỗ không hiểu hưng phấn cảm giác tại Ách Nô trong nội tâm bắt đầu sinh sôi. Cỗ này không hiểu hưng phấn, càng ngày càng mãnh liệt, cho đến Ách Nô mất đi lý tính. A a a, thật cao hứng. Ta làm sao sẽ hưng phấn như vậy? Ta quá hưng phấn. Ách Nô tại hô to đạo, hắn ném xuống chủy thủ trong tay, cả người lâm vào điên cuồng. Trên mặt hắn mang theo hưng phấn cùng kích động biểu lộ. Lúc này Ách Nô tùy tiện một cái người bình thường liền có thể đánh chết. Đây chính là tam tâm nhị ý điểm huyệt thủ uy lực, chỉ cần chúng tam tâm nhị ý điểm huyệt thủ sau đó, liền mất đi đối bản thân cảm xúc được khống chế, sau đó trở thành hỉ nộ ai ô bốn loại cảm xúc bên trong một loại cảm xúc nô lệ. Cái này cũng quá kinh khủng a. Mai Tam Lương, Cốt Yêu, Điền Trọng ba người nhìn thấy Ách Nô đã trải qua mất đi lý tính sau đó, trong lòng kinh hô đạo. Bọn hắn ba cái ngừng bước chân, riêng phần mình thủ tại bản thân trận pháp bên trong trận tuyến. Tại bọn hắn nhìn đến, Ách Nô đã trúng tam tâm nhị ý điểm huyệt thủ, coi như bọn hắn đi trước cứu rút, cũng lên không là cái gì tác dụng, còn không bằng thủ tốt bản thân trận cước. Điên hồ ánh mắt rơi trên người Ách Nô, cái khuôn mặt kia kiên nghị trên mặt mang theo vẻ phẫn nộ. Đáng chết! Hắn quát lên một tiếng lớn. Hắn vạn lần không ngờ, Chu gia thực lực vậy mà như thế cao thầm, tam tâm nhị ý điểm huyệt thủ càng là như vậy thần kỳ. Trong nháy mắt, liền thi triển ra tam tâm nhị ý điểm huyệt thủ, nhường Ách Nô mất đi sức chiến đấu. Lúc này, chỉ thấy Điền Hổ trong tay hổ phách kiếm pháp biến càng ngày càng lăng lệ, hướng thẳng đến Tư Đồ Vạn Lý bổ tới. Lúc này địa trạch nhị thập tứ chân pháp, bởi vì mất đi Ách Nô một cái này trận ước, từ nguyên bản 5 người biến thành hiện tại 4 người, uy lực cũng là đại giảm. Cho nên Tư Đồ Vạn Lý mặc dù không địch lại Điền Hổ, nhưng lại áp lực cũng giảm nhỏ hơn rất nhiều. Chu Gia nhìn thấy Tư Đồ Vạn Lý liên tục bại lui sau, thân ảnh hắn nháy mắt hướng về Điền Hổ công tới, muốn viện trợ Tư Đồ Vạn Lý. Chiến trường thế cục biến thành Tư Đồ Vạn Lý cùng Chu Gia hai người liên thủ công kích Điền Hổ một người. Vào thời khắc này, một đạo khôi ngô thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh này thân hình cao lớn uy vũ, hai mắt dùng vải che lại, hơi có chút lưng còng, niên kỷ thoạt nhìn tương đối lớn, tóc đã trải qua hoa bạch. Nhưng là, hắn thân cao khoảng chừng 3 mét cao, trên người phát ra quần quần khí thế, đứng ở nơi nào giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, cho người ta một loại áp bách khí tức, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là Điện Khánh. Tại Tần Thời Minh Nguyện bên trong, Điện Khánh nguyên là Ngụy Đô đại lương phi giáp môn dòng chính truyền nhân, là Mai Tam Nương sư huynh. Hắn dáng người dị thường khôi ngô cao lớn, có thể đem nhục thân luyện làm thuẫn giáp, đao thương bất nhập, một thân khổ luyện ngạch công, từng ở trên chiến trường liên tục ngăn chặn 13 chiếc chiến xa chính diện trùng kích mà không chút tổn hao, được vinh dự đầu đồng tướng sát, bách chiến thiên thương. Gia nhập nông gia thần nông đường sau, trở thành nông gia 6 đường ngũ tinh châu thảo cao thủ một trong. Tại thần nông trong nội đường thực lực gần với Chu gia. Hán phụ trách thần nông đường phòng ngự đã có 10 năm chưa sai lầm, bởi vì bị Chu gia chủ thân, từ đó thể sống chết hiệu chung với Chu gia, tin tưởng Chu gia có thể khiến cho nông gia biến càng tốt. Điển Khánh tính cách trầm mặc trung thực, bất thiện ngôn tử, nhưng là đối Chu gia phi thường trung thành. Hắn lực lượng 10 phần cường đại, có thể một quyền đánh bay xe ngựa. Ở trong tay hắn, nắm chặt hai cây đại đao, trên thân đao phát ra lạnh lẽo quằn mang, cho người ta một loại uy phong lẫm lẫm cảm giác. Nếu như đặt ở chiến trường, hắn tuyệt đối là một thành viên lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật mạnh tướng. Điền Khánh, lại là hắn. Điền Nôn nhỉ non một câu. Từ đầu đến cuối, nàng thần sắc đều lộ ra tỉnh táo, thoạt nhìn 10 phần đạm nhạt. Nhưng là, Điền Khánh xuất hiện sau, nàng trên mặt nổi lên một vẻ kinh ngạc. Trong truyền thuyết, Điền Khánh một thân hành luyện công phu không người có thể phá, càng là có đầu đồng tướng sắt, bách chiến vô hại xưng hào. Bây giờ nhìn đến, quả nhiên danh bất hư truyền. Điền Mật Ngữ khí nhu hòa nói ra, nàng nhẹ nhàng mà toát một cái tẩu, sắc mặt mang theo một tia mị ái, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta không cách nào kháng cự. Điền Khánh, Cốt Yêu cùng Điền Trọng nhìn thấy Điền Khánh cái kia khôi ngô thân hình sau, không nhịn được kinh hô đạo. Bọn hắn trên mặt mang theo một tia khiếp sợ và hoảng sợ. Tại nông gia bên trong, Điền Khánh thế nhưng là tồn tại uy danh hiển hách. Phải biết, Điền Khánh một thân hành luyện công phu, có thể xưng vô địch, đao kiếm đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Dạng này nhân vật, nếu như gia nhập chiến cuộc mà nói, sẽ nháy mắt ảnh hưởng chiến cuộc. Sư Minh, Mai Tam Nương nhìn thấy Điện Khánh sau, nàng nhỉ non một câu. Nàng và Điện Khánh sư xuất đồng môn, hai người chính là sư minh muội quan hệ chữ. Bởi vì một số nguyên nhân, nàng gia nhập Liệt Sơn Đường, mà Điện Khánh gia nhập Thần Nông Đường. Chương 489, Tô Thành hiện thân, Điền Nôn tâm tư. Đang ở Điện Khánh xuất hiện nháy mắt thân hình hắn, nháy mắt hướng về Ách Nô, Mai Tam Nương, còn có Điền Trọng ba người phóng đi. Không nên quên, Điện Khánh thế nhưng là phi giáp môn đệ tử đi truyền, hắn hành luyện công phu đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thậm chí so sư phụ hắn còn muốn lợi hại hơn. Mặc dù Mai Tam Nương cùng Điện Khánh tổng cộng đều là phi giáp môn đệ tử đi truyền, nhưng là nếu quả thật đang muốn so lên, đối với hành luyện công phu tạo nghệ mà nói, Điện Khánh công phu hành luyện công phu, nhưng là muốn xa cao hơn nhiều Mai Tam Nương. Có thể nói, nếu như tìm không thấy Điện Khánh tử huyệt mà nói, muốn giết chết Điện Khánh mà nói, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tức khắc, Điện Khánh thân hình tựa như một cái cỡ lớn giống như xe tăng, chân hắn dẫm trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đều dẫm ra một cái vết rạn, phảng phất đưa tới một cái cỡ nhỏ địa chấn mở dạng. Điền Trọng cùng Cốt Yêu hai người liếc nhau một cái, bọn họ minh bạch hai bên trong mắt hàng nghĩa. Nghĩ đánh bại Điền Khánh, nhất định phải toàn lực ứng phó, xuất ra bọn hắn thực lực chân chính. Cho dù có chút sơ suất, bọn hắn đều sẽ bị Điền Khánh đánh chết. Dù sao đối phương thế nhưng là đem hoành luyện công phu luyện đến cực hạng người. Xoát mà một chút, hai người bọn họ thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Điền Khánh bên người. Cốt Yêu trong tay nắm chặt hai thanh loan đao, Điền Trọng trong tay nắm lấy một thanh phát ra lạnh lẽo quang mang trường kiếm. Hai người cơ hồ là ở đồng thời, cả người thân thể như ưng lướt lên, hướng về Điền Khánh đỉnh đầu đánh xuống. Phải biết, bọn hắn hai người vốn chính là nhất đẳng cao thủ, thực lực cường đại vô cùng, tại địa trạch nhị thập tứ gia chỉ phía dưới, thực lực bọn hắn sẽ biến càng khủng bố hơn. Nhìn kỹ phía dưới, trên người bọn họ, tám kim quang. Cái này rõ ràng là địa trạch nhị thập tứ trận pháp lực lượng. Về phần Mai Tam Nương, nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên trở nên có chút do dự cùng dãy rủa. Mặc dù nàng và Điền Khánh sư xuất đồng môn, là sư minh muội quan hệ, nhưng là bọn hắn hai người hiệu chung lấy khác biệt trận doanh. Điền Khánh tại Thần Nông Đường đường chủ Chu gia thủ hạ làm việc, mà Mai Tam Nương tại Liệt Sơn Đường đường chủ Điền Nôn thuộc hạ, vì đó hiệu chung. Có thể nói, hiện tại bọn hắn hai người liền là địch nhân. Mà ở một bên Điền Nôn, nhìn thấy Mai Tam Nương biểu hiện xuất hiện sau, nàng kinh diễm tuyệt tục gương mặt bên trên, nghệ lấy một tia lý giải ý, mặc dù nàng và Mai Tam Nương trên danh nghĩa vì chủ người hầu quan hệ, nhưng là hai người tình cảm sớm đều không ngừng chủ người hầu trong lúc đó. Các nàng hai cái có thời điểm càng thêm giống hai cái quê mật, cho nên Điền Luân cũng không nghĩ Mai Tam Nương khó xử. Địa trạch nhị thập tứ trận pháp bên trong, Chu gia cùng Tư Đồ và Lý đang vây công Điền Hổ, Cốt Yêu cùng Điền Trọng đang vây công Điền Khánh. Trong lúc nhất thời, đám người bắt đầu trộn lẫn chiến đấu, ai cũng không làm gì được người nào. Ha ha, Đường Đường nông gia dĩ nhiên không rơi xuống tình trạng như thế, trở thành năm bẻ bảy mảng, lẫn nhau hôn chiến ở cùng một chỗ. Một màn này nếu để cho chư tử bách gia người biết rõ, sẽ trở thành nông gia vĩnh viễn chê cười à. Đúng lúc này, một đạo hơi đến trêu chọc thanh âm xuất hiện ở đám người trong lỗ tai. Nghe nói như thế sau, Chu gia, Tư Đồ và Lý, Điền Hổ đám người, bọn hắn đang đánh đấu thân hình bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, bọn hắn tựa hồ là ăn ý vậy, toàn bộ đều ngừng xuống tới, đem ánh mắt bắn ra hướng nguồn thanh âm. Chỉ thấy, một đạo thân tư thế thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tên nam tử này thần thái tự nhiên, mang trên mặt một tia như có như không ý cười, nhìn xem nông gia đám người, biểu lộ có chút trào phúng. "Là ngươi?" Điền Nôn nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, nàng ngữ khí nhu hòa nói ra, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất đã trải qua dự liệu được đối phương đến. "Không sai, chính là ta." Tô Thành nhẹ giọng nói ra, hắn ánh mắt trên dưới đánh giá một phen Điền Nôn, phảng phất đang thưởng thức Điền Nôn cái kia cao gầy yêu nhiều dáng người. "Quốc sư, người rốt cuộc đã đến." Chu gia nhìn thấy Tô Thành sau đó, mang trên mặt vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hai ngày phía trước, nông gia 6 vị đường chủ đều nhận được một phần người thần bí thẻ tre, trên đó viết nhường nông gia đám người, tại 2 ngày sau, tại Viêm Đế Lục Hiền mộ gặp mặt. Làm Chu gia thu đến phần này thẻ tre thời điểm, hắn liền đã đoán được, người thần bí là Tô Thành. "Quốc sư, ngươi chính là Đại Tần Đế quốc quốc sư." Điền Hổ nhìn thấy Tô Thành sau, kinh hô một tiếng, mang trên mặt không thể tin biểu lộ, cả người lộ ra 10 phần khiếp sợ và hoảng sợ. Thật sự là, Tô Thành thoạt nhìn quá trẻ, căn bản không giống như là Đại Tần Đế quốc quốc sư. Phải biết, Đại Tần Đế quốc quốc sư, tại mười mấy năm trước, thế nhưng là trợ giúp doanh chính diệt trừ Lữ Bất Vi cùng lao hái phản loạn thế lực, càng là chém giết âm dương gia hộ pháp một trong tinh hồn. Theo Điền Hổ, Tô Thành hình tượng, đơn giản cùng Đại Tần Đế quốc quốc sư hình tượng, trên lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Điền Trọng nhìn thấy Tô Thành sau, hắn thân thể bản năng run rẩy một chút. Hắn tựa hồ liền nghĩ tới, Tô Thành thuộc hạ Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ. Lên một lần, hắn đã bị tứ đại siêu cấp hộ vệ đánh sợ. Điền Mật nhìn xem Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, một đôi giống như thu thủy con ngươi, phát ra dị dạng thần thái. Chương 490, Tô Thành, người nào tán thành? Người nào phản đối? Tô Thành, là ngươi phát ra thần bí thẻ tre, mời mời chúng ta nông gia lục đại đường chủ đến nơi này đi. Điền Mật nhìn chằm chằm Tô Thành, ngữ khí nhu hòa nói ra, nàng lần thứ hai toát một cái tẩu, phun ra một sợi sương mù, mang trên mặt một tia ý vị thâm trường biểu lộ. Nàng nhìn thấy Tô Thành giờ khắc này, liền đã rõ ràng, phát ra mật hàng người, tất nhiên là Tô Thành. Cũng chỉ có Tô Thành có thể có như thế cường đại thế lực cùng năng lực. Nghe nói như thế sau, nông gia tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thành, bọn hắn trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tô Thành mặc dù là Đại Tần Đế quốc quốc sư, nhưng là cũng không có lý do gì nhúng tay nông gia liên quan tới hiệp khôi chi vị tranh đoạt. Trước mắt, quốc sư cuốn vào nông gia hiệp khôi tranh đoạt bên trong, vẫn là vì mục đích gì? Trong lúc nhất thời, tại nông gia đám người trong suy nghĩ, nhao nhao toát ra cái nghi vấn này. Tô Thành đem ánh mắt rời về phía Điền Mật, trên mặt hắn mang theo cho người nhìn không thấu biểu lộ, trên dưới dò xét một chút, cười cười, nhẹ giọng nói ra, "Không sai, chính là ta phát ra thẻ tre, mời các ngươi nông gia 6 vị đường chủ đi tới Viêm Đế Lục Hiền mộ." Điền Hổ nghe nói như thế sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Ở trong lòng hắn, đối với Tô Thành vẫn là hết sức kiên kỵ. Dù sao, đối phương thế nhưng là Đại Tần Đế quốc quốc sư, bất luận là ở trên giang hồ còn là ở trên triều đình, đều có được uy danh hiển hách. Hắn là không muốn đắc tội Tô Thành bực này nhân vật. Nhưng là, trước mắt nhưng không có xử lý pháp, bởi vì hắn đối hiệp khôi chi vị tình thế bắt buộc, nếu như không chiếm được hiệp khôi chi vị mà nói, hắn trước đó hao phí tâm huyết cùng tinh lực liền bổ phí. Thế là, hắn hít thật sâu một hơi khí, sau đó mãnh liệt đạp tiến một bước, hai tay đuổi cùng một chỗ, sắc mặt mang theo một chút cung kính, hướng về phía Tô Thành một xá, nói ra, Sibiu đường đường chủ điện hổ, bái kiến đại tần đế quốc quốc sư. Hắn đem tư thái thả rất thấp, bởi vì hắn không muốn đắc tội nắm giữ thủ đoạn thần bí Tô Thành. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua điện hổ, khẽ gật đầu một cái. Đối với Tô Thành tới nói, điện hổ mặc dù là nông gia Sibiu đường đường chủ, nhưng là ở trong mắt của hắn, nếu như muốn tiêu diệt điện hổ mà nói, quả thực là vài phút sự tình. Không nên quên, tại Tô Thành thuộc hạ, thế nhưng là tồn tại phi thường tổ chức to lớn cùng thế lực. Điện hổ nhìn thấy Tô Thành thần sắc đáp lại sau, hắn tiếp tục nói ra, quốc sư, nông gia sự tình nên từ nông gia tự mình tiến tới giải quyết, quốc sư cuốn vào trong đó mà nói, chỉ sợ không phải đặc biệt tốt ta. Lại nói, nông gia hiệp khôi chi vị chỉ có thể từ nông gia đệ tử đảm nhiệm, còn mời quốc sư đem huỳnh hoa thạch giao cho nông gia, nhường nông gia sinh ra một vị có thống soái năng lực hiệp khôi. Nếu không hiểu mà nói, nông gia rắn mất đầu, hơn nữa đệ tử đông đảo, lâu dài xuống tất sinh sự đoan. Điền hổ lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, thần sắc lo lắng nói ra. Hắn mặc dù không phải hiệp khôi nhân tuyển tốt nhất, nhưng là thân làm nông gia đệ tử, hắn đối nông gia tương lai vẫn là tương đối lo lắng. Ha ha, trước mắt nông gia, ở trong mắt ta, chẳng qua là vụn cắt một bàn, căn bản không có tí ti lực ngưng tụ. Liên dạng này nông gia, cũng xứng xưng là chư tử bách gia bên trong một thành viên sao? Quả thực là muốn để người gì cười hào phóng. Tô Thành mà nói không được khách khí, thậm chí nói có chút chói tai cùng trào phúng. Rơi vào nông gia đám người trong lỗ tai, tất cả nông gia người sắc mặt đều biến khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, đại tần đế quốc quốc sư, vậy mà sẽ đối nông gia làm ra này phán đoán. Tô Thành nhìn thấy nông gia đệ tử vẻ bất mãn sau, trên mặt hắn mang theo một tia khinh thường cùng miệt thị, sau đó tiếp tục nói ra, ở trước đó, nông gia đệ tử đông đảo, thế lực khổng lồ, chính là chư tử bách gia bên trong rất cường đại thế lực. Nhưng là, 3 năm trước đó, hiệp khôi đột nhiên thần bí tử vong, nông gia lâm vào rắn mất đầu trạng thái. Ở nơi này sau đó, nông gia 6 đại đường cầu, không được là nghĩ đến như thế nào cường đại nông gia, lại là nghĩ đến tranh đấu lẫn nhau, như thế nào trở thành tân nhiệm hiệp khôi. Các ngươi toàn bộ đều vì bản thân tư dục, tranh đấu lẫn nhau. Đồng thời, hôm nay còn tại Viêm Đế Lục Hiền mộ lối vào ra tay đánh nhau, các ngươi xứng đáng chết đi hiệp khôi sao? Xứng đáng các ngươi sau lưng thần nông pho tượng sao? Tô Thành trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo. Trên người hắn khí thế cũng thả ra một tia, thể nội long tượng bản nhược công cùng long thần công đang chậm rãi vận chuyển, một cỗ cường hành lực vô hình trực tiếp ở bốn phía tràn ngập ra. Đoạn văn này, nhường Lục Đại Đường chủ trên mặt lóe qua một tia xấu hổ. Tô Thành nói không có sai. Lúc đầu nông gia là tâm sắc một khối, lẫn nhau đoàn kết, nhưng là ở hiệp khôi chết rồi, bọn hắn lại là vì lợi ích, lẫn nhau đấu cái ngươi chết ta sống, căn bản không có vì nông gia lâu dài tương lai tính toán. Tất cả nông gia bên trong người, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng sau lưng thần nông pho tượng bên trên, mang trên mặt một tia sám hối. Quốc sư giáo huấn đúng. Thần nông đường đường chủ Chu gia, hướng phía trước bước ra một bước, hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, ngựa khí tôn kính nói ra. Tô Thành cái kia như ương sắc bén con ngươi, quét về phía tất cả mọi người, lần thứ hai nói ra, ở trong mắt ta, các ngươi những người này cũng không xứng trở thành nông gia đời tiếp theo hiệp khôi. Cho nên, ta sẽ nhường thắng thất, trở thành nông gia đời tiếp theo hiệp khôi. Không cầu hoa tươi. Cuối cùng, ta muốn hỏi các ngươi một câu, người nào tán thành? Người nào phản đối? Tô Thành trong giọng nói, mang theo một tia bá đạo cùng bệ nghệ, càng là có một tia không thể nghi ngờ bị đạo. Lúc này hắn, nghiễm hiểu đã trải qua trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành. Nghe được Tô Thành mà nói sau, nông gia đệ tử hô hấp nhau nhau chỉ trệ, sắc mặt mang theo rung động cùng hoảng sợ, miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, cả người biểu lộ ra không thể tin. Cái gì? Nhường thắng thất trở thành nông gia đời tiếp theo hiệp khôi? Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người, dưới đáy lòng kinh hô đạo. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thành vậy mà sẽ đề nghị nhường thắng thất xem như nông gia đời tiếp theo hiệp khôi. Phải biết, thắng thất tại mười mấy năm trước, thế nhưng là bị nông gia gạt tên, thậm chí muốn đem hắn chém giết phản đồ. Tại nông gia bên trong, thắng thất thanh danh đặc biệt đừng không tốt, bởi vì hắn lúc trước lại muốn chiếm lấy minh đệ mình Ngô Khoáng nữ nhân. Điền Mật, Điền Trọng, Điền Ôn, Điền Hổ, Chu gia, Tư Đồ Vạn Lý 6 người, bọn hắn nhao nhao duy trì hờ hững, sắc mặt mang theo khác biệt biểu lộ. Bọn hắn ánh mắt lấp lóe, phản phất tại nội tâm đánh lấy bản thân tính toán nhỏ nhặt. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà sẽ đột nhiên đề ra, nhường thắng thất xem như nông gia đời tiếp theo hiệp khôi. Điền Ôn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, phản phất đối với trước mắt kết quả cũng không phải là đặc biệt đừng ngoài ý muốn. Trên thực tế, ở trước đó mà nói, nàng đã trải qua đoán được, Tô Thành sẽ để cho thắng thất trở thành tân nhiệm hiệp khôi. Quốc sư, việc này có lẽ có ít không ổn đâu. Thắng thất tại mười mấy năm trước, liền đã nông gia khu trục đi ra. Hơn nữa, thắng thất bị nông gia gọi tên. Nhường một cái đã từng phạm phải sỉ nhục sự tình người, trở thành nông gia cao nhất thủ lĩnh hiệp khôi, cái này có lẽ sẽ nhường đông đảo nông gia đệ tử không phục. Mặt khác, nông gia sự tình, còn là nên làm phải giao cho nông gia tự mình tiến tới giải quyết. Quốc sư có lẽ đem hình hoạt thạch một lần nữa trả lại cho nông gia, nhường nông gia tự mình tiến tới quyết định do ai đảm nhiệm hiệp khôi, dạng này tương đối tốt một chút. Điền Hổ nhẹ giọng nói ra. Nói đùa, hắn có thể sẽ không để cho thắng thất trở thành hiệp khôi. Tô Thành cười cười, trên mặt hắn mang theo một tia ý vị thâm trường biểu lộ, nhàn nhạt liếc qua Điền Hổ, nói ra, ha ha, ngươi cho rằng ta là đang thương lượng với các ngươi sao? Các ngươi sai rồi, ta đây là đang thông chi các ngươi. Thắng thất sẽ trở thành đời tiếp theo nông gia hiệp khôi, đây là ta nói, ai cũng không cải biến được. Chương 491, tâm linh thể. Vạch chân chân tướng. Bá đạo phách lối. Không ai bị nổi. Đây chính là Tô Thành hiện tại cho người ta cảm thụ. Ở đây tất cả nông gia bên trong người, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút, mang trên mặt một tia phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên sẽ nói ra như thế cuồng vọng mà nói. Bất quá, bọn hắn không có bất cứ người nào dám đứng đi ra phản bác Tô Thành. Dù sao người có tên cây có bóng, Tô Thành thực lực và thanh danh ở nơi nào để đó, bọn hắn người nào đều không biết làm cái này cái chim đầu đàn, tới tội Tô Thành. Thắng thất ở đâu? Tô Thành quát lên một tiếng lớn. Hoan nên vừa dứt, chỉ thấy một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn thô kệch hào phóng, hình dáng sâu sắc, da rẻ đen kịt, tóc hắn liền như là thép ngội căn căn dựng thẳng lên, cả người dáng người cường tráng rắn chắc, trên mặt cùng trên người đều có bao nhiêu vết đao cùng chích chữ, hắn trong hai tròng mắt lộ ra một cỗ hung sát khí thế, như là từ trong địa ngục leo ra giống như ma quỷ. Thắng thất, lại là thắng thất. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này đạo khôi ngô thân ảnh thời điểm, không nhịn được kinh hô một tiếng. Phải biết, tại mười mấy năm trước, thắng thất thế nhưng là nông gia khôi ngô đường đường chủ. Nhưng là, tại mười mấy năm trước, thắng thất bởi vì muốn xâm phạm minh đệ mình Ngô Khoáng nữ nhân, bị nông gia gạt tên, hơn nữa được ban chết, may mắn thắng thất thực lực cao thâm mặt chắc, trực tiếp từ nông gia chạy trốn ra ngoài. Sau đó, thắng thất liền tại thất quốc bên trong sông sáo, có hắc kiếm sĩ tên tuổi. Hắn đã từng nhiều lần bị thất quốc bắt được, vào tử lao. Nhưng là mỗi một lần, tại đạo trường hành hình lúc, hắn đều đem đao phủ giết chết, đồng thời thoát đi. Người trong giang hồ gặp một thân như gặp quỷ thần, huyết tinh, cuồng dã, tàn bạo, máu lệ. Đây chính là hắn cho người ta cảm thụ. Có thể nói, lúc này thắng thất so mười mấy năm trước thoạt nhìn càng để cho người cảm thấy sợ hãi. Tại hắn vừa rồi xuất hiện thời điểm, liền một cỗ vô hình áp bách lực lượng từ trên người hắn tràn ngập ra, trực tiếp nhường đám người hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Phản phất tại bọn hắn trong lòng bên trên để lên một tòa núi lớn một dạng. Điền Trọng cùng Điền Hổ hai người nhìn thấy thắng thất thân hình sau, hai người bọn hắn người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mang trên mặt một tia ngưng trọng biểu lộ. Thắng thất dĩ nhiên đã trở về. Bọn hắn hai người sắc mặt cũng biến thành khó coi. Sở dĩ bọn hắn thần sắc sẽ trở nên như thế khó coi, là bởi vì tại mười mấy năm trước, bọn hắn cũng tham dự vu hãm thắng thất kế hoạch. Điền Mật nhìn thấy thắng thất lần thứ hai xuất hiện trước mặt nàng sau, nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia lạnh lùng, cả người thể nội lực đang chậm rãi vận chuyển, đã trải qua ở vào phòng bị trạng thái. Nàng trong tay cái tẩu cũng đang chậm rãi lộ ra từ sát sương mù. Phải biết, cái tẩu chính là nàng nội tình, nàng tùy thời có thể lợi dụng cái tẩu, thế ra cường đại vô cùng một chiêu. Thắng thất bái kiến chủ nhân. Thắng thất mới vừa xuất hiện, hắn liền hai tay đuổi cùng một chỗ, thần sắc cung kính đến cực điểm. Hướng về phía Tô Thành nói ra. Tô Thành gật gật đầu. Thấy như vậy một màn điên hổ, trên mặt hắn tràn ngập một vòng khiếp sợ và hoảng sợ. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Thắng thất dĩ nhiên biến thành Tô Thành người hầu. Điên hổ trong lòng dĩ nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng. Phải biết, tại mười mấy năm trước, thắng thất tại nông gia địa vị tuyệt đối có thể xưng người thứ nhất. Ngay cả lúc ấy Điền Mạnh cũng không phải thắng thất đối thủ. Hơn nữa Điền Hổ hiểu rất rõ thắng thất là một cái kiệt ngạo bất tuần, có được bản thân ý nghĩ một người. Muốn đem hắn thu làm người hầu, đơn giản khó như lên trời. Sau đó, Điền Hổ đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên người, mang trên mặt nồng đậm hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, hắn đối Tô Thành thủ đoạn lộ ra càng thêm tò mò. Ở trong mắt của hắn, Tô Thành biến thần bí khó lường lên. Đại Tần Đế quốc quốc sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này, Tô Thành đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Trọng trên người, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia độ cung. Điền Trọng đột nhiên cảm giác được, tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Hắn cảm giác được bản thân phảng phất bị hồng hoang mạnh thu theo dõi đồng dạng, cả người trái tim đều tại thùng thùng trực nhảy, tay chân đều trở nên có chút lạnh như băng. Một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân hắn trực tiếp lan tràn đến tứ chi bách hải. Cái này, đối phương cũng quá kinh khủng a. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền có thể có như thế uy thế. Hắn ở trong lòng kinh khủng nghĩ đến. Lần trước, Tô Thành thuộc hạ Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại siêu cấp hộ vệ, đã cho hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng không. Hắn đối Tô Thành tâm mang sợ hãi, đã trải qua đạt tới cực điểm. Lần trước, Tô Thành lúc đầu có thể đem Điền Trọng giết chết, nhưng không có đem hắn giết. Đây là vì cái gì đây? Đương nhiên là giữ lại Điền Trọng hữu dụng. Hiện tại, Điền Trọng muốn phát huy hắn giá trị chỗ. Hệ thống, ta muốn mua tâm linh thẻ. Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo. Ken. Chúc mừng túc chủ thành công mua sắm một chương tâm linh thẻ, tiêu hao điểm tín ngưỡng 100, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 63008. Hệ thống lạnh như băng thanh âm, tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành mang trên mặt vẻ hài lòng. Lúc này, chỉ thấy Tô Thành trong tay xuất hiện một chương chỉ có hắn có thể đủ trông thấy tạp bài. Siêu một tiếng, Tô Thành cong ngón đúng ra, tâm linh thẻ trực tiếp chui vào Điền Trọng đỉnh đầu. Tại mười mấy năm trước, Tô Thành đối phó Triệu Cao cùng Hồ Hợi đám người thời điểm, liền đã từng lợi dụng tâm linh thẻ. Tâm linh thẻ có thể để người ta không cách nào ẩn tàng bản thân nội tâm bí mật, đem nói thật dễ như trở bàn tay nói ra. Tô Thành tự nhiên biết rõ, nếu như muốn để thắng thất trở thành nông gia đời tiếp theo hiệp hồi, nhất định phải cọ rửa đi thắng thất trên người oan khuất. Chỉ có dạng này, thắng thất mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành nông gia đời tiếp theo hiệp hồi. Bằng không, coi như thắng thất lên làm hiệp khôi sau đó, đấy hạ nhân cũng không cách nào tâm phục khẩu phục, bởi vì thắng thất trên người, thủy chung đều có một cái chỗ bẩn. Điên Trọng, tại mười mấy năm trước, thắng thất là không phải thật sự muốn đối Ngô Khoáng thê tử bất lợi, Tô Thành thình lình hỏi đạo. Nghe nói như thế sau, Điên Trọng trong lòng lộn bộ một chút. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà sẽ đột nhiên đề lên mười mấy năm trước sự tình. Bất quá, hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không hôn miệng thừa nhận bản thân, năm đó cùng Điền Hổ, Điền Mật đám người vu hãm thắng thất sự tình. Người chung quanh, nghe được Tô Thành mà nói sau, bọn hắn trên mặt cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn vì sao lại đột nhiên đề lên mười mấy năm trước sự tình? Chẳng lẽ là muốn cọ rửa đi thắng thất trên người oán khuất sao? Thế nhưng là năm đó nhân chứng vật chứng đều tại, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình sao? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Trọng ở trên người, chờ đợi Điền Trọng trả lời. Chương 492, Điền Mật, thằng ngu này. Điền Mật cùng Điền Hổ hai người nghe được Tô Thành mà nói sau, bọn hắn hai người nhíu mắt, sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Mười mấy năm trước sự tình, là bọn hắn một tay bày ra đi ra, vì chính là muốn chiếm lấy Khôi Ngôi Đường đường chủ chi vị. Bất quá sau một lát, bọn hắn liền đem tâm lại một lần nữa thả lại bụng, bởi vì tại bọn hắn nhìn đến, Điền Trọng là tuyệt đối không có khả năng đem chân tướng sự tình nói đi ra. Nếu như đem chân tướng nói đi ra mà nói, Điền Trọng mình cũng chịu không nổi. Lúc này, Điền Trọng bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, tâm tình của hắn cũng không hiểu biến khẩn trương lên. Hắn trong đầu đã trải qua nghĩ kỹ tìm tử. Hơn nữa, hắn liên tục xác định bản thân đáp án không có vấn đề sau đó, thế là hắn hít sâu một hơi, nói ra, mười mấy năm trước, thắng thất căn bản cũng không có muốn đối Ngô Khoáng Thê tử bất lợi, cái này chẳng qua là ta, Điền Hổ, Điền Mật, Điền Mạnh đám người thiết trí xếp đặt một cái bẫy, chuyên môn nhường thắng thất chui vào. Vừa dứt lời, người chung quanh lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Tĩnh, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người nửa ngày đều phản ứng không đến. Xoát mà một chút, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm Điền Trọng. Điền Trọng là choáng váng sao? Vậy mà sẽ chính miệng thừa nhận năm đó sự tình. Thật lâu, bọn hắn tư duy mới chậm tới. Chỉ gặp bọn hắn sắc mặt tràn ngập khiếp sợ và hoảng sợ. Tất cả người trên mặt đều mang không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, ngay cả hô hấp đều biến dồn dập. Thậm chí, có ít người đều dùng sức móc móc bản thân lỗ tai, phản phất không thể tin được bản thân mới vừa nghe được mà nói một dạng. Cái gì? Thắng thất lại là bị Vu hãm? Bọn hắn ở trong lòng nhỉ non một câu, sau đó tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Trọng, Điền Hổ, Điền Mật ba người, mang trên mặt biểu tình cổ quái. Điền Trọng lúc đầu lời thề son sắt nói xong câu nói này sau, hắn đặc biệt có tự tin, bởi vì hắn đã trải qua trong đầu, lần thứ hai xác nhận qua đáp án, đương nhiên không có khả năng nói sai. Thế nhưng là, khi hắn chú ý tới người chung quanh ánh mắt quỷ dị sau đó, trong lòng của hắn lộn bột một chút, hắn tựa hồ nhớ tới mới vừa nói ra mà nói. Nháy mắt, hắn sắc mặt biến đổi lớn, cả người thân thể đều run rẩy lên. Trời ạ, ta mới vừa nói cái gì? Dĩ nhiên đem nội tâm ẩn tàng bí mật nói ra. Hắn không nhịn được dưới đáy lòng kinh hô một tiếng, cả người phảng phất nhìn thấy quỷ một dạng, cái này làm sao có thể? Điền Hổ quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn một cái Điền Trọng, mang trên mặt phẫn nộ biểu lộ, cả người trên người khí thế ẩm vàng một phát, một cỗ sát khí ở trên người hắn tràn ngập ra. Điền Trọng, ngươi cái này ngu xuẩn đang nói linh tinh gì thế đây? Rõ ràng là ở hồ ngôn loạn ngữ. Điền Hổ quát lên một tiếng lớn. Hắn cũng không nghĩ tới, Điền Trọng vậy mà sẽ ngu xuẩn, đem nội tâm bí mật nói ra. Cho nên, hắn mới ở trước tiên quát lớn, nhường cho Điền Trọng thanh tỉnh một chút tới. Điền Trọng nghe được Điền Hổ mà nói sau, hắn mới từ khiếp sợ cảm xúc bên trong chợt tới. Đồng nhiên, hắn buông tay, gắt gao ngăn chặn bản thân miệng. Sau đó, hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên người, trong đôi mắt lóe ra kinh khủng thần sắc. Đúng rồi, nhất định là hắn. Chỉ có hắn mới có thể có được như thế quỷ dị thần kỳ thủ đoạn, để cho ta đem nội tâm bí mật nói ra. Lúc này, ở trong lòng hắn, Tô Thành đã kinh biến đến mức đặc biệt đường thần bí, phảng phất như là như thần linh mở dạng, có thể khám phá trong đám người nghĩ thâm pháp. Điền Mật cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo một tia lửa giận. Nàng cặp kia giống như thu thủy trong con ngươi, lóe ra một sợi hàn quang. Đáng chết, Điền Trọng thằng ngu này, làm sao sẽ đem trọng yếu như vậy sự tình trực tiếp nói ra? Nàng ánh mắt không lộ ra dấu vết nhìn lướt qua Điền Trọng, một sợi băng lãnh khí tức ẩn ẩn từ trên người nàng tràn ngập ra. Phải biết, hiện tại nông gia 6 đường người đều ở nơi này, nếu như bị tất cả mọi người biết rõ chân tướng mà nói, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Điền Hổ, Điền Mật, Điền Trọng ba người đường chủ vị tiểu tử đều có khả năng không bảo trụ. Thậm chí, nông gia đám người muốn giết chết bọn hắn ba người cũng không đủ. Tô Thành mang trên mặt một tia trêu tức biểu lộ, nhàn nhạt liếc qua trong ruộng. Lúc này, Thang Thất mang trên mặt vẻ kích động. Hắn nhìn về phía Tô Thành trong ánh mắt mang theo cảm ơn thần sắc. Hắn chờ đợi cọ rửa oan khuất một ngày này, đã chờ đợi vài chục năm, hắn mỗi một ngày đều sẽ bị chuyện này dạy vào lấy. Đang chạy trốn quá trình bên trong, hắn mong đợi có một ngày có thể đem tự tay đem cửu nhân toàn bộ đều chém giết, sau đó một lần nữa trở lại nông gia. Thế nhưng là, bằng hắn một người lực lượng, lại có thể là Điền Hổ đám người đối thủ đây. Hiện tại chủ nhân dưới sự trợ giúp, hắn đang từ từ thực xuất hiện nguyện vọng này. Cái này khiến hắn cảm động hết sức. Đồng thời, tại trong nội tâm hắn mặt thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn hảo hảo hiệu trung chủ nhân. Nếu như ai dám đối chủ nhân bất kính, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Điền Trọng, vì xác định chân tướng sự tình, ta hỏi ngươi một lần nữa. Lúc trước Thắng Thất vẫn là có hay không đối Ngô Khoáng Thê tử bất lợi? Tô Thành mang trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ, lần thứ hai hỏi đạo. Tâm linh thể uy lực thế nhưng là phi thường cường đại, mặc kệ đối phương tu vi có bao nhiêu cao thâm, chỉ cần chúng tâm linh thể, liền sẽ đem trong nội tâm bí mật toàn bộ đều nói đi ra. Cho nên, Tô Thành tự nhiên không cần lo lắng, Điền Trọng sẽ nói láo. Điền Trọng nghe được Tô Thành mà nói sau, trên mặt hắn phủ hiện vẻ kích động. Không sai, liền là kích động. Hắn trong đôi mắt lóe qua một chút hy vọng thần thái. Đúng rồi, còn có cơ hội. Lần này, ta nhất định không thể đem chân tướng nói ra ngoài, muốn đem tìm từ trước giờ nghĩ kỹ. Không thể đem trong nội tâm chân thực ý nghĩ nói đi ra. Điền Trọng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mặc dù hắn vừa rồi đã trải qua nói xảy ra sự tình chân tướng, nhưng là trước mắt còn có khả năng cứu vãn. chỉ cần hắn hiện tại phủ nhận mà nói, hết thảy đều còn kịp. Điền Mật cùng Điền Hổ hai người cũng đem ánh mắt bắn ra hướng Điền Trọng, mang trên mặt một tia chờ mong. Ngu xuẩn, lần này không nên đem lại nói sai rồi. Nếu không hiểu mà nói, sự tình sẽ đi đến không thể vãn hồi cấp độ. Điền Hổ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tất cả nông gia đệ tử cũng nhao nhao đem ánh mắt một lần nữa bắn ra hướng Điền Trọng trên người. Điền Trọng trên mặt mang theo một tia ngưng trọng. Hắn trong lòng xác nhận một lần lại một lần đáp án sau, sau đó nói ra, mười mấy năm trước, Thắng Thất cũng không có đối Ngô Khoáng thê tử bất lợi. Cái này chẳng qua là ta, Điền Hổ, Điền Mạnh, Điền Mật đám người một cái bẫy, cố ý nhường Thắng Thất chui vào. Điền Trọng trịnh trọng nói ra. Làm nói xong câu nói này sau, Điền Trọng đột nhiên ý thức được không đúng. Cái này hắn mẹ gặp ủy. Chương 493, Ngô Khoáng Kim tiên sinh. Điền Trọng mang trên mặt hoảng sợ cùng kiếp sợ, trong nội tâm đã trải qua nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đương nhiên, hắn trực tiếp dùng hai tay đem miệng che, trong đôi mắt lóe qua hoảng sợ. Cái này hắn mẹ vẫn là chuyện gì xảy ra? Hắn không nhịn được văn tụ. Hắn liên tục hai lần đem nội tâm chân thực ý nghĩ nói ra. Mà lúc này, tất cả người trên mặt đều mang một tia tỉnh ngộ. Điền Trọng đã trải qua liên tục nói hai lần, mà lại nói chuyện cơ bản đều là nhất trí. Cái này cũng liền nói rõ một cái chân tướng, tại mười mấy năm trước, Thắng Thất quả nhiên là bị người hãm hại. Hãm hại Thắng Thất người chính là Điền Hổ, Điền Trọng, Điền Mạnh, Điền Mật đám người. Lúc này, Thắng Thất thân thể mãnh liệt hướng phía trước bước ra một bước. Trong tay hắn cự khuyết kiếm, hung hăng vung lên, trực tiếp tạo thành không khí khuấy động, cự khuyết kiếm tại ong ong run rẩy, phát ra một tiếng kiếm reo, phản phất là cảm thụ đến chủ nhân phẫn nộ mở dạng. Điền Trọng, ngươi có biết tội của ngươi không? Còn có Điền Mật, Điền Hổ, các ngươi cũng biết tội. Mười mấy năm trước, các ngươi những người này cố ý xếp đặt một cái bẫy, để cho ta chui vào, vì liền là lấy được Khôi Ngôi Đường đường chủ chi vị. Từ khi ly khai nông gia sau, các ngươi có thể biết rõ ta bị bao nhiêu trà tấn sao? Ta trên giang hồ không ngừng đào vòng, mà lại còn trở thành thất quốc trọng hình phạm, bị giam vào thất quốc tử lao bên trong. Nếu không phải là ta tu vi cao thâm mà nói, chỉ sợ sớm cũng đã chết. Để cho ta thống hận là, ta duy nhất minh đệ sinh tử Ngô Khoáng, hiện tại cũng tung tích không rõ. Các ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ là ta. Thắng Thất quát lên một tiếng lớn. Hắn hai mắt xích hồng, phun ra giống như tính thực chất lửa giận, cả người lồng ngực cũng cùng một chỗ một phục, bị đè nén vài chục năm lửa giận, tại thời khắc này triệt để bộc phát ra. Lúc này hắn, liền giống như yên lặng ngồi lâu núi lửa, tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Nghe được Thắng Thất mà nói sau, Điền Mật, Điền Hổ, Điền Trọng ba người, bọn hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Đồng thời, Điền Mật cùng Điền Hổ, lúc này hai người hận không được đem Điền Trọng bóp chết. Thật sự là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Bọn hắn không nghĩ tới, tại mười mấy năm trước tiên y vô phùng sự tình, vậy mà sẽ tại lúc này trực tiếp bị bạch trần. Tất cả nông gia đệ tử nhìn xem Điền Mật, Điền Hổ, Điền Trọng ba người thần sắc cũng biến thành cổ quái. Bọn hắn không nghĩ tới, ở trước đó cao cao tại thượng, bị bọn hắn kính ngưỡng đường chủ, vụ trộm lại là như thế dơ bẩn tiểu nhân. Không nghĩ tới các ngươi lại là loại người này cung. Thần nông đường đường chủ Chu ra đi về phía trước mấy bước, nhìn lướt qua Điền Mật, Điền Hổ, Điền Trọng ba người, mang trên mặt một tia khinh thường biểu lộ, nói ra. Điền Luân lúc này trầm mặc không nói, nàng đứng ở một bên, phảng phất không đếm xỉa đến, lặng lặng quan sát đến sự tình phát sinh. Nhìn đến sự tình đã trải qua rất rõ ràng. Tại mười mấy năm trước, Thắng Thất căn bản cũng không có xâm phạm Ngô Khoáng thế tử. Cái này nói cách khác, Thắng Thất tại mười mấy năm trước là bị oan uổng, hắn là thanh bạch. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, hắn thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi một người trong lỗ tai. Nông gia có một cái quy định, tất cả bị gạch tên nông gia đệ tử đều có một lần tìm về bản thân thân phận cơ hội. Cho nên, Thắng Thất vẫn là có cơ hội một lần nữa trở thành nông gia đệ tử. Hơn nữa, hiện tại Thắng Thất nắm giữ lấy mình hoặc thạch, nói cách khác, Thắng Thất liền là nông gia đời tiếp theo như khôi. Tô Thành lần thứ hai cao giọng nói ra, còn không được xuất ra mình hoặc thạch. Tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, Thắng Thất từ trong ngực móc ra mình hoặc thạch tàn tiến. Thần nông lệnh phía trên viết rõ ràng, bất luận là người nào, chỉ cần là nông gia đệ tử, thu hoạch được mình hoặc thạch sau, liền có thể trở thành nông gia tân nhiệm như khôi. Cho nên, hiện tại tình huống là, chỉ cần Thắng Thất tìm về từ bản thân thân phận, một lần nữa bị nông gia sáu đại trưởng lao tán đồng, hắn liền là tân nhiệm nông gia hiệp khôi. Vào thời khắc này, Điền Trọng sau lưng một bóng người, trên mặt hắn mang theo vẻ kích động biểu lộ. Đồng nhiên, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Thắng Thất trước người. Chỉ thấy, hắn buông tay, trực tiếp xé ra bản thân trên mặt nạ. Cái mặt nạ này, rõ ràng là mặt nạ da người. Tại mặt nạ da người phía dưới, hắn còn ẩn giấu đi mặt khác một bức gương mặt. Đạo thân ảnh này lộ ra chân thực gương mặt sau đó, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngô Khoáng, lại là Ngô Khoáng. Tất cả mọi người nhao nhao kinh hô đạo. Bọn hắn không nghĩ tới, người này lại là Ngô Khoáng. Lúc này, Điền Trọng đầu trống rỗng, tại đầu bên trong, phản phất có một đạo kinh lôi nổ vang. Hắn cả người toàn thân run rẩy. Kim tiên sinh, ngươi lại là Ngô Khoáng, thế mà ở bên cạnh ta, ẩn giấu đi thời gian dài như vậy. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Ngô Khoáng vốn là nông gia Khôi Ngôi Đường tổng quản, Điền Mật phu quân. Về sau gặp phải thê tử Điền Mật hãm hại, hơn nữa cùng huynh Thắng Thất trở mặt thành thù. Tại mười mấy năm trước, hắn đột nhiên biến mất, bất luận kẻ nào cũng không tìm tới hắn tung tích. Kỳ thật, hắn là lấy mặt khác một loại thân phận, trở thành cộng công đường tổng quản, Kim Tiên Sinh. Hắn trở thành Điền Trọng thủ hạ, cả người cũng đổi tên đổi họ, gọi Kim Tiên Sinh. Mười mấy năm qua, hắn một mực tiềm phục tại Điền Trọng bên người, tìm kiếm mười mấy năm trước chân tướng. Nhưng là đang mười mấy năm qua, Điền Trọng vẫn luôn ẩn tàng rất tốt, coi như hắn lại như thế nào tìm hiểu, cũng không cách nào phát hiện mười mấy năm trước, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Ngô Khoáng trong nội tâm, hắn căn bản liền không tin Thắng Thất sẽ xâm phạm hắn phu nhân điện mật. Dù sao hắn và Thắng Thất thế nhưng là sinh tử tương giao huynh đệ, hắn đối Thắng Thất lại cũng biết bất quá. Đối phương là một vị trọng tình trọng nghĩa đường chủ, căn bản không có khả năng làm ra như thế chuyện hạ lưu. Lúc này Thắng Thất nhìn thấy trước mắt cộng công đường tổng quản Kim Tiên Sinh đột nhiên biến thành nô khoáng, sau đó hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó luôn luôn trầm ổn không được trở mặt bên trên, dĩ nhiên nổi lên vẻ kích động biểu lộ. Không sai, liền là kích động. Nô khoáng, ta hảo huynh đệ, ngươi dĩ nhiên ngụy trang thành Kim Tiên Sinh, vẫn giấu kín trong nông gia. Thắng Thất kích động nói ra. Phải biết, hắn những năm này vẫn luôn có hai cái tâm nguyện. Cái thứ nhất tâm nguyện, liền là tìm tới Điền Hổ, Điền Trọng đám người báo thù không. Đệ nhị cái tâm nguyện, liền là tìm tới huynh đệ mình Ngô Khoáng. Trước mắt, hắn thân mắt thấy đến huynh đệ mình Ngô Khoáng sau đó, há có thể không kích động, không cao hứng. Chương 494, Điền luôn kinh ngạc, Tô Thành mục đích. Ken. Chúc mừng tốt chủ, thành công nhường Ngô Khoáng cùng Thắng Thất tụ hợp, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 7.3008. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau đó, Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung. Trên thực tế, Tô Thành đi tới nông gia mục đích chỉ có hai cái. Cái thứ nhất, cái kia chính là trợ giúp Thắng Thất báo thù, sau đó lại để cho Thắng Thất leo lên nông gia hiệp khôi vị trí. Như vậy mà nói, Tô Thành liền có thể thu hoạch một số lớn điểm tín ngưỡng. Điểm tín ngưỡng đối với Tô Thành tới nói, thế nhưng là phi thường trọng yếu. Bởi vì điểm tín ngưỡng không chỉ có thể mở ra vị diện thông đạo, triệu hoán cái khác vị diện cường giả, còn có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm đủ loại thần thông công pháp, thiên tài địa bảo. Liên tỷ như vừa rồi tâm linh thẻ, liền là Tô Thành tại hệ thống trong thương thành mua sắm. Đệ nhị cái mục đích, Tô Thành đi tới nông gia là muốn thu phục Điền Nôn cùng Mai Tam Nương, còn có Hoa Ảnh, Liên Ý Liễu bậc này vưu vật cực phẩm. Phải biết, bất luận là Điền Nôn, Mai Tam Nương, lại hoặc là Hoa Ảnh, Liên Ý Liễu, các nàng dáng người, khuôn mặt, khí chất đều có thể xưng nhất lưu. Dạng này mỹ nhân, tự nhiên cũng đang Tô Thành hậu cung phạm vi bên trong. Tô Thành nếu như đã xuyên việt đến tần thời minh nguyện trong thế giới, hắn đối tần thời minh nguyện bên trong nữ chủ, tự nhiên một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bất luận là cái nào một cái nữ chủ, hắn đều muốn đem hắn thu phục, để hắn biến thành bản thân nữ nhân. Thắng Thất, lúc trước ta có lẽ tin tưởng ngươi, ngươi không có khả năng làm ra loại sự tình này, ta có thẹn cho ngươi à? Kim Tiên Sinh, à, không, hẳn là nói Ngô Khoáng, trên mặt hắn mang theo một tia hổ thẹn biểu lộ, nói ra. Người ta đều là huynh đệ, cần gì phải nói những cái này khách khí mà nói. Chỉ cần có thể gặp ngươi lần nữa, ta liền đã thập phần vui vẻ. Đây là trong vài chục năm, ta một mực đều tại tìm ngươi hành tung, thế nhưng là ngươi liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có lưu lại tí tí tin tức. Bây giờ gặp ngươi lần nữa, ta thực sự là thật cao hứng. Thắng Thất cao hứng nói ra. Trên mặt hắn mang theo không che giấu chút nào hưng phấn biểu lộ. Sau đó, hắn xoay người, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, tôn kính mà nói ra, đa tạ chủ nhân. Mang ta một lần nữa trở lại nông gia, càng là để cho ta tìm tới huynh đệ mình. Về sau Thắng Thất, tất nhiên sẽ vì chủ nhân đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Thắng Thất trong giọng nói, mang theo vô cùng chân thành tha thiết. Nếu như nói trước đó hắn, đối với chủ nhân, vẹn vẹn chỉ cần kính sợ mà nói, hiện tại hắn, đối với chủ nhân không chỉ có là kính sợ, mà lại còn mang theo một tia cảm kích cùng cảm ơn. Tô Thành nhìn thấy Thắng Thất thần thái cùng biểu lộ sau, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Trợ giúp Thắng Thất một lần nữa trở lại nông gia, sau đó tìm tới huynh đệ mình, cái này khiến Tô Thành không những thu được một số lớn điểm tín ngưỡng, mà lại còn nhường Thắng Thất càng thêm trung thành. Đây quả thực là nhất tiễn song điêu, một bút đặc biệt đừng có lời mua bán. Chỉ là việc nhỏ, lại không cần phải nói, ngươi đứng dậy a. Về sau liền tại trong tay ta hảo hảo làm việc. Tô Thành khoát tay áo, hướng về phía Thắng Thất nói ra. Mà Ngô Khoáng nghe được Thắng Thất xưng hô Tô Thành vì chủ nhân thời điểm, trên mặt hắn mang theo một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Hắn thế nhưng là mười phần hiểu rõ huynh đệ mình Thắng Thất là bực nào tính cách người. Dù là Tô Thành chính là đại tần đế quốc quốc sư, nhưng là muốn thu phục Thắng Thất vì nhân người, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng là Tô Thành hết lần này tới lần khác làm được. Ngô Khoáng ánh mắt không lộ ra dấu vết đánh giá một phen Tô Thành. Trong lúc nhất thời, ở trong mắt Ngô Khoáng, Tô Thành biến thần bí khó lường lên. Hắn chỉ cảm giác được Tô Thành giống như đại dương mênh mông làm cho người nhìn không thấy đáy. Thắng Thất sẽ trở thành nông gia đời tiếp theo hiệp khôi. Các ngươi người nào lựa chọn phản đối, hiện tại có thể nói đi ra. Tô Thành bá khí nói ra. Hắn ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh tất cả nông gia đệ tử, bao quát Điền Hổ, Điền Trọng, Điền Mật, Điền Ôn, Tư Đồ Bản Lý, Chu gia mấy vị đường chủ. Lúc này Tô Thành trên người đã trải qua phóng xuất ra một sợi khí thế. Trong cơ thể hắn Long Thần Công cùng Long Tượng Bàn Ngự Công càng là ở chậm rãi vận chuyển. Một cố cường hành lực vô hình ở trên người hắn tràn ngập ra. Hắn đứng tại đám người trung ương, phản phất như là như thiên thần đồng dạng, toàn thân tắm kim quang, cho người ta một loại thần thánh vô cùng cảm giác. Điền Hổ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết rõ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như xuất hiện lại không nắm lấy cơ hội mà nói, hiệp khôi vị trí liền sẽ để cho Thắng Thất. Hắn đột nhiên bước ra một bước, trên người khí thế ẩm vàng bộc phát, trong hai tròng mắt càng là bắn ra giống như tính thực chất hàn mang. Trong tay hắn hổ phách kiếm cũng đang khẽ run, phát ra từng tiếng kiếm reo, phản phất là cảm thụ đến chủ nhân phẫn nộ mở dạng. Hắn cả người trên người phun ra nuốt vào lấy một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, vẹn vẹn nhìn một chút liền phản phất cắt mắt người đau nhức. Quốc sư, đây là ngươi bức ta. Ta lúc đầu không muốn cùng ngươi làm địch, nhưng là hiện tại ta không thể không đứng đi ra. Nhường Thắng Thất trở thành đời tiếp theo nông gia hiệp khôi, ta cái thứ nhất không đồng ý. Điền Hổ lạnh lùng nói ra. Về phần Điền Trọng, Điền Mật, Điền Luân đám người, bọn hắn nhao nhao đứng ngay tại chỗ, không có đứng đi ra. Bởi vì tại bọn hắn nhìn đến, xuất hiện lại không là ra mặt thời gian, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, chỉ ngươi cũng phối hợp đối địch với ta. Ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua là run rế đồng dạng, tùy thời đều có thể bị bôi giết chết. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua Điền Hổ, khinh thường nói ra. Mà như vậy một cái, trực tiếp nhường Điền Hổ trong lòng lộn bột một chút. Hắn cả người nhất thời ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn Tô Thành ánh mắt, liền có thể làm hắn như thế hãi hùng kết vía. Nghe được Tô Thành mà nói sau, trên mặt hắn mang theo một tia khuất nhục cùng phẫn nộ. Phải biết, hắn là ai? Hắn thế nhưng là nông gia Sibiu đường đường chủ. Trước mắt mà nói, hắn tại nông gia bên trong địa vị, tuyệt đối là người thứ nhất. Trước mắt, lại bị quốc sư như vậy làm đủ. Hắn cũng nhịn không được nữa. Chỉ thấy thân hình hắn nổ bắn ra mà ra, hướng thẳng đến Tô Thành phương hướng mà đi. Trong tay hổ phách kiếm, cũng ác hung ác hướng về Tô Thành bung đi, phản phất muốn đem Tô Thành trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Mà đang khi hắn nhanh muốn đến Tô Thành trước người thời điểm, tại Tô Thành thân thể phía trước, xuất hiện một đạo cao ngạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này toàn thân phun ra làm cho người sợ hãi kiếm ý, hắn tay phải cũng trở thành kiếm chỉ, tại kiếm chỉ chỗ ngưng tụ thành một đạo kiếm mang. Cái này lại là dùng nội lực ngưng tụ thành một đạo kiếm mang. Người này thình lình đã đạt đến vô chiêu thắng hữu chiêu, vô kiếm thắng hữu kiếm cấp độ. Kiếm đạo tông sư. Điền Luân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này sau, trong nội tâm nàng không khỏi kinh hô đạo. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Đây là nàng đối với đạo thân ảnh này ấn tượng đầu tiên. Đạo thân ảnh này, tự nhiên là Độc Cô Cầu Bại. Chương 495, hiện tại còn có ai không phục? Tại Kim Dung lão gia tử dưới ngoại bút, Độc Cô Cầu Bại tung hoành giang hồ 30 dư năm, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, không thể loại gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử vậy. Độc Cô Cầu Bại, từ hào kiếm ma ngay thẳng, cao ngạo, không thích câu thúc, chậm nhưng mà ra, đột nhiên lại ẩn, hắn ẩn cư sau uy danh trải qua hơn trăm năm mà không suy, bởi vậy có thể nhìn ra được Độc Cô Cầu Bại thực lực có bao nhiêu cường hành. Hào không khoa trương mà nói, hắn kiếm thuật đã đạt đến vô kiếm thắng hữu kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể hóa thành hắn vũ khí cảnh giới. Điên Hổ nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, hắn chỉ cảm giác được hô hấp trì trệ, da đầu nổ tung, mí mắt cuồng loạn, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Ngay cả hắn động tác cũng là đột nhiên dừng lại một chút. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Độc Cô Cầu Bại trên người bộc lộ kinh khủng kiếm ý. Cố này kiếm ý, muốn so hắn hổ phách kiếm pháp càng thêm cường đại, càng hung hiểm hơn. Tốt cường giả khủng bố. Cái này rõ ràng là một vị kiếm đạo tông sư. Điên Hổ nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại sau, ở trong lòng không nhịn được kinh hô đạo. Phải biết, kiếm đạo tông sư nhưng là đang kiếm đạo chi lộ đi ra bản thân phong cách, mở ra bản thân con đường, mới có thể có tư cách trở thành kiếm đạo tông sư. Điên Hổ mặc dù nội lực cường đại, nắm giữ cường hãn vô cùng hổ phách kiếm pháp, nhưng là hắn cách kiếm đạo tông sư vẫn có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, hắn sát mặt quét ngang, cả người trên người khí thế lần thứ hai ầm vang một phát. Hắn biết rõ, Độc Cô Cầu Bại tất nhiên là Tô Thành thủ hạ. Hắn càng là biết rõ, đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu như không thể đánh bại trước mắt cường giả mà nói, lần này hiệp khôi tranh đoạt bên trong, hắn thì sẽ thất bại. Hắn không cam tâm. Hắn vì lấy được hiệp khôi vị trí, thế nhưng là bỏ ra vô số tâm huyết cùng tinh lực. Cho nên, một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Hiệp khôi vị trí, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Mặc dù đối phương là kiếm đạo tông sư, nhưng là, hắn hổ phách kiếm pháp cũng không yếu. Chỉ thấy, trong tay hắn hổ phách kiếm lóe ra mãnh liệt vô cùng kiếm mang bao trùm hổ phách kiếm. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền cho người cảm giác được hãi hùng kết vía. Vang một tiếng, trong tay hắn hổ phách kiếm trực tiếp hung hăng hướng về Độc Cô Cầu Bại lồng ngực đâm tới. Một chiêu này tấn mãnh cực kỳ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đám người chỉ cảm giác thấy hoa mắt. Điên Hổ thân ảnh liền đã tới Độc Cô Cầu Bại trước người, phảng phất sau một khắc, hắn hổ phách kiếm liền muốn đâm vào Độc Cô Cầu Bại trong lồng ngực. Lúc này, Độc Cô Cầu Bại trong đôi mắt lóe qua một tia khinh thường cùng miệt thị. Không sai, liền là khinh thường cùng miệt thị. Điên Hổ mặc dù là đứng ở Kim Tự Tháp kiếm đạo cao thủ, nhưng là so với hắn đến nói chuyện, còn thiếu rất nhiều. Chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại tay phải cũng thành kiếm chỉ bên trên kiếm mang nhỏ bé lóe lên một cái. Sau đó, Độc Cô Cầu Bại nâng lên tay phải, kiếm trong tay mang thẳng tắp hướng về Điền Hổ trong tay hổ phách kiếm đánh xuống. Độc Cô Cầu Bại trên người bộc phát ra kim sắc quang mang, mà Điền Hổ trên người phun ra lam sắc quang mang. Kim sắc quang mang cùng lam sắc quang mang đột nhiên va chạm cùng một chỗ. Lúc này, chung quanh vây xem đám người sợ ngây người. Bọn hắn miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, cái cằm đều nhanh kinh động trên mặt đất. Tất cả mọi người hô hấp gấp rút, bắp chân đều tại như nhũn ra, mang trên mặt một tia không thể tin biểu lộ. Thậm chí, có ít người dùng sức luốt luốt bản thân con mắt, nhìn chằm chằm chiến giữa sân. Chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại cùng Điền Hổ vừa rồi một giao thủ sau, Điền Hổ thân thể giống như là gãy mất dây con diều, trực tiếp bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Cái này làm sao có thể? Đối phương cũng quá cường đại a. Vẹn vẹn một chiêu, liền đem Sibiu đường chủ Điền Hổ trực tiếp đánh bại. Điền Hổ thế nhưng là 6 vị đường chủ bên trong, thực lực rất cường đại một vị đường chủ. Hắn hổ phách kiếm pháp, càng là không người có thể địch. Ngay cả rất cường đại Sibiu đường chủ Điền Hổ, đều không phải là đối phương đối thủ, còn có ai có thể đánh bại đối phương? Đám người trong lòng nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Đồng thời, bọn hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Độc Cô Cầu Bại trên người, trong ánh mắt chuẩn qua một lần kiên kỵ cùng kinh khủng. Không cầu hoa tươi không, Về phần Điền Trọng, Điền Mật, Điền Luân mấy vị đường chủ, bọn hắn trên mặt càng là mang theo rung động cùng hoảng sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Độc Cô Cầu bại thực lực lại như thế cường đại. Vẹn vẹn một chiêu, liền đánh bại Điền Hổ. Điền Hổ lúc này nằm trên mặt đất, hắn chỉ cảm giác được, thể nội truyền đến toàn tâm đau đớn, lục phủ ngũ tạng phảng phất bị người sinh sinh giật mở dạng. Cả người thân thể tại run rẩy kịch liệt, hắn trên trán hiện ra một lớp mồ hôi lạnh, sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đau đớn kịch liệt, nhưng hắn không nhịn được nết nết miệng. Trên mặt hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, trong hai tròng mắt lóe ra kinh khủng cùng e ngại. Thực lực đối phương, làm sao sẽ như thế cường đại? Không, hắn ở trong lòng kinh hô một tiếng, phảng phất có chút không thể tin được. Phải biết, hắn đối bản thân hổ phách kiếm pháp, thế nhưng là phi thường có tự tin. Nhưng là không nghĩ tới, trong tay đối phương, hổ phách kiếm pháp thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không có đón lấy đến. Hắn bại. Hơn nữa bại đặc biệt đừng triệt để, đặc biệt đừng gọn gàng, không có chút nào hồi hộp. Hắn chỉ cảm giác được, tại Độc Cô Cầu bại trước mặt, hắn căn bản liền một tia đường phản kháng đều không có. Phản phất ở trong mắt đối phương, hắn giống như là một con kiến hôi đồng dạng, tiện tay đều có thể bị bôi giết chết. Độc Cô Cầu bại nhàn nhạt liếc qua cách đó không xa Điền Hổ, hắn tản đi trên người khí thế, cả người một lần nữa lại trở về Tô Thành sau lưng. Hắn thở ra phong mang, một lần nữa lại trở thành chủ nhân trung thành nhất người hầu. Tô Thành đi về phía trước một bước, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, chậm rãi nói ra, hiện tại còn có ai không phục? Nghe nói như thế sau, nông gia các đệ tử nhao nhao rụt đầu một cái, không có một người dám đứng đi ra. Nói đùa, ngay cả Sibiu đường đường chủ Điền Hổ đều không phải là đối phương đối thủ, bọn hắn dám ra ngoài sao? Đương nhiên không có khả năng đứng đi ra. Đứng ra ngoài đoán chừng trực tiếp bị xuống đất an tỏi rồi, liền chết đều không biết chết như thế nào. Độc Cô Cầu bại cường đại, bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người giữ vững trầm mặc, bao quát Điền Luân, Điền Mật, Điền Trọng mấy vị đường chủ, toàn bộ đều giữ im lặng. Chương 496, Tô Thành một người trấn áp nông gia. Tô Thành nhìn thấy đám người phản ứng sau, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, đối với hắn mà nói, trước mắt nông gia đám người, căn bản đối với hắn không sinh ra được bất cứ uy hiếp gì. Vừa rồi Độc Cô Cầu bại xuất thủ, đã coi như là cho nông gia đám người một cái cảnh cáo, bọn hắn tự nhiên sẽ không còn dám đi ra phản đối, nếu quả thật còn dám có trẻ con miệng còn hôi sữa đi ra mà nói, thật sự là tìm cái chết. Thắng Thất, Tô Thành quay đầu, hướng về phía Thắng Thất nói ra, có thuộc hạ. Thắng Thất hai tay đùi cùng một chỗ, thần thái cung kính đến cực điểm, hướng về phía Tô Thành một xá, nói ra. Lúc này, tại Thắng Thất trên mặt, lộ ra một vẻ kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, chủ nhân dĩ nhiên như bị mãnh, dĩ nhiên lấy lực lượng một người, đối cứng toàn bộ nông gia. Nông gia người, tại đối mặt chủ nhân thời điểm, dĩ nhiên không có một người dám phản đối, thậm chí có thể nói, cái dám đều không dám thả một cái. Chủ nhân ánh mắt chiếu tới, tất cả nông gia đám người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Chủ nhân, thật là đến đương thời mãnh nhân. Thắng Thất ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn mặc dù trên giang hồ nắm giữ hắc kiếm sĩ xưng hào, nhưng là cùng chủ nhân so sánh, hắn hắc kiếm sĩ xưng hào đơn giản liền là cái cười nhạo. Đi, đi theo ta cùng một chỗ tiến vào Viêm Đế Lục Hiền mộ. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nông gia sáu đại trưởng lão phong phạm. Tốt. Thắng Thất hơi có chút kích động nói ra. Trên thực tế, tại mười mấy năm trước, hắn vẫn là Khôi Ngôi Đường đường chủ thời điểm, liền đã từng lập xuống hoài nguyện, muốn trở thành nông gia đời tiếp theo như Khôi. Nhưng là bởi vì hắn bị Điền Mật, Điền Trọng, Điền Hổ đám người hãm hại, cuối cùng bị nông gia khu chủ cái tên. Cho nên hắn lại cũng không có cơ hội trở thành nông gia như Khôi. Thế nhưng là bởi vì chủ nhân nguyên nhân, hắn không những lần thứ hai về tới nông gia, mà lại còn tìm được huynh đệ mình, thậm chí còn có thể có cơ hội lần thứ hai trở thành leo lên nông gia hiệp khôi vị trí. Cái này để trong lòng hắn hết sức kích động. Đồng thời, hắn đối chủ nhân tràn đầy cảm kích. Lúc này hắn chỉ cảm giác được huyết dịch trong cơ thể đều có chút sôi trào. Tô Thành nhìn thấy Thắng Thất biểu lộ sau, mang trên mặt một tia nhàn nhạt ý cười. Hắn có thể đủ lý giải Thắng Thất lúc này tâm tình kích động. Hiện tại, đối với Thắng Thất tới nói, hắn nghĩ muốn trở thành hiệp khôi cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, kia chính là tiến vào Viêm Đế Lục Hiền mộ, thu hoạch được nông gia sáu đại trưởng lão tán đồng. Nông gia sáu đại trưởng lão là nông gia bên trong địa vị gần với hiệp khôi nhân vật. Bọn hắn sáu người không những thực lực cao thâm, hơn nữa bọn họ đều là lịch đại đường chủ đề cử ra các đường ưu tú nhất người, đi qua tầng tầng lịch luyện cùng khảo nghiệm mới cuối cùng bị chọn lựa đi ra. Bọn hắn truyền thừa nông gia ngàn năm tu luyện tinh túy, có thể nói xưng bọn hắn vì nông gia nội tình cũng không quá đáng chút nào. Chỉ cần nông gia xuất hiện thời khắc nguy nan, bọn hắn liền sẽ đứng ra cứu vớt nông gia ở tại thủy hỏa bên trong. Lịch đại trưởng lão bỏ qua bang phái chức vị cùng thế tục sinh hoạt, truyền thừa chẳng những có lục hiền tên, còn có sáu đại tuyệt học. Sáu đại trưởng lão phân biệt là ti trưởng binh sát binh chủ, ti trưởng lịch pháp lịch sư, ti trưởng bách thảo dược vương, ti trưởng trồng trọt cấp thần, cùng ti trưởng thủy lợi vũ đồ, cùng ti trưởng âm luật huyền tông. Bọn hắn sáu người nắm giữ lấy nông gia sáu đại tuyệt học, theo thứ tự là suy tính lịch pháp, quan sát tinh tượng vận chuyển mà lĩnh ngộ bộ pháp, ngưng tụ binh sát chi thuật sáng tạo bá đạo kiếm thuật, nếm bách thảo, thông hiểu dược lý, bách độc bất xâm thể chất, dùng liêm đao thu hoạch ngũ cốc lúc cảm ngộ ra nhanh chóng đao pháp, dọn nước xuyên hạch, vô cùng bất nhập, bởi vậy sinh sôi ra không hoàn hảo đoạn trưởng, ngũ huyền cầm bên trong lĩnh hội chỉ pháp mà sáng tạo ra điểm huyệt tuyệt. Kỹ. Nông gia sáu đại trưởng lão khổ tâm 10 năm, đem cái này sáu loại võ nghệ rèn luyện đến địa trạch trong trận pháp, đem trận pháp tăng lên tới một cái mới cấp độ. Tại bọn hắn trong tay, địa trạch nhị thập tứ trận pháp sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Phải biết, chính là cái này sáu vị trưởng lão sử dụng địa trạch nhị thập tứ trận pháp, đánh chết Tần Quốc đại tướng sắt thần Mạch Khởi. Bởi vậy có thể nhìn ra được, nông gia 6 đại trưởng lao thực lực, lợi hại đến mức nào. Tại nông gia đám người ánh mắt nhìn soi mói, Tô Thành dẫn theo Thắng Thất tiến nhập Viêm Đế Lục Hiên mộ. Viêm Đế Lục Hiên mộ là nông gia cao nhất cấm địa. Chỉ có mỗi một đời hiệp khôi, hoặc có lẽ là xuất hiện chuyện trọng đại sau đó, mới có thể tiến vào Viêm Đế Lục Hiên mộ. Bằng không, dám một mình xâm nhập Viêm Đế Lục Hiên mộ mà nói, sẽ nhận 6 đại trưởng lão trừng phạt nghiêm khắc. Viêm Đế Lục Hiên mộ, xây dựng lưng vào núi, là đem ngọn núi móc sạch, sau đó ở bên trong đánh tạo thành một cái mật thất. Chờ ở bên ngoài nông gia đám người, trơ mắt nhìn xem Tô Thành mang theo Thắng Thất tiến nhập Viêm Đế Lục Hiên mộ. Lúc này, Điền Luân cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo một tia ý vị thâm trường biểu lộ. Phải biết, tại tần thời minh nguyệt bên trong, nàng thế nhưng là tồn tại mặt khác một tầng thân phận. Nàng tiêm phục tại nông gia, tự nhiên là có được bản thân không thể cho ai biết mục đích. Nàng nhìn thấy Tô Thành dẫn theo Thắng Thất tiến vào Viêm Đế Lục Hiên mộ sau, trong đôi mắt lóe qua một đạo kim quang. Đương nhiên, nàng cũng muốn lấy được hiệp khôi chi vị. Thế nhưng là, nàng rõ ràng, nếu như cùng Tô Thành chính diện giao phong thời điểm, nàng thất bại. Tô Thành thực lực, cùng vừa rồi xuất hiện tên kia thần bí cao thủ, để cho nàng vô cùng kiêng kỵ không. Nếu như nàng đứng đi ra mà nói, căn bản không phải đối phương đối thủ. Cùng với dạng này, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, quan sát đến thế cục phát triển. Hơn nữa, nàng biết rõ, Viêm Đế Lục Hiền mộ bên trong có lấy nông gia 6 đại trưởng lão, thực lực bọn hắn phi thường cường đại, coi như Tô Thành cùng Thắng Thất tiến vào Viêm Đế Lục Hiền mộ sau đó, cũng không nhất định sẽ thu hoạch được 6 đại trưởng lão tán đồng. Nói không chừng, Tô Thành cùng Thắng Thất còn có thể cùng 6 đại trưởng lão nổi lên va chạm, sau đó bị 6 đại trưởng lão trực tiếp chém giết. Đây cũng là Điền Luân muốn thấy được một màn. Cho nên, Điền Luân vừa bận tọa sơn quan hổ đấu, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trước mắt mà nói, nông gia Sibiu đường đường chủ Điền Hổ đã trải qua bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại chỉ là một cái thần nông đường đường chủ Chu gia, đối với Điền Luân đã trải qua không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần 6 đại trưởng lão đem Thắng Thất cùng Tô Thành đánh trọng thương hoặc là diệt trừ, như vậy hiệp khôi chi vị thì nhất định là nàng. Đây chính là Điền Luân hiện tại kế hoạch. Không thể không nói, Điền Luân có nông gia đệ nhất túi khôn, nữ quản trọng thanh danh tốt đẹp, xác thực là có chút tài năng. Lúc này, Tô Thành cùng Thắng Thất hai người theo mật đạo cửa vào, không ngừng tiến vào. Rõ ràng có thể cảm giác được, Thắng Thất tâm tình lúc này có vẻ hơi khẩn trương, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Dù sao đang nông gia bên trong, 6 đại trưởng lão địa vị thế nhưng là cao vô cùng. Đây cũng là Thắng Thất lần thứ nhất muốn gặp được 6 đại trưởng lão, cho nên trong lúc nhất thời có chút khẩn trương và tâm thần bất định. Lại tăng thêm, hắn lúc đầu liền đã bị nông gia gọi tên, nghĩ muốn lấy được 6 đại trưởng lão tán đồng, không dễ dàng. Ở một bên Tô Thành, tựa hồ là thấy được Thắng Thất khẩn trương, thân sắc hắn mang theo một tia phong khinh vân đạm, hào không thèm để ý nói ra, yên tâm, có ta ở đây. Không phải liền là nông gia 6 đại trưởng lão sao? Nếu như không chiếm được bọn hắn tán đồng, vậy liền đánh tới bọn hắn tán đồng. Nghe nói như thế sau, Thắng Thất khỏe miệng rút mạnh một chút, mà lấy hắn trầm ổn tính tình, lúc này có vẻ hơi không bình tĩnh. Đánh tới 6 đại trưởng lão tán đồng. Lời này, đoán chừng cũng chỉ có chủ nhân có thể nói ra đi. Thắng Thất ở trong lòng nghĩ đến. Đương nhiên, hắn tự nhiên là tin tưởng, chủ nhân là có thực lực này. Hắn đối lấy Tô Thành cung kính nói ra, có chủ nhân ở một bên, vậy ta an tâm.